Chương 57. Vương gia vậy mà tự mình chinh chiến, đây là cỡ nào phấn chấn, loại kia hùng hồn khí thế cùng ý chí bất khuất để mọi người đều là chấn động trong lòng. Triệu Mẫn càng là không nhịn được nghĩ, vị này Tiêu Giao Vương đến cùng có cỡ nào nhân cách bị lực, lại có thể để dưới trướng binh lính đến như vậy tuyệt cảnh còn có thể cam nguyện chịu chết. Hồng Kính Nham đáy mắt cũng nhịn không được sinh ra từng tia kính nể. Nhiễm Mẫn cười to. Lúc này, nơi xa truyền đến rung trời tiếng oanh minh. Thân ở đỉnh núi Mông Nguyên đám người là cái thứ nhất phát hiện. Chỉ thấy chân trời một đạo màu xanh dòng lũ đột nhiên xuất hiện, tốc độ kia như là nhanh như điện chớp, nhanh đến để cho người ta ngạt thở, chỉ là trong nháy mắt liền đã sắp tiếp cận chiến trường. Mông Nguyên mọi người đều là rung động, thật nhanh tốc độ. Mông Nguyên người đồng dạng tại lưng ngựa bên trên trường thành, khinh kỵ tốc độ thiên hạ vô song, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, tại chi này kỵ quân trước mặt, cũng muốn cam bái hạ phong. Đó là Triệu Tự Vương Kỳ, Tiêu Giao Vương. Chẳng lẽ là Tiêu Giao Vương đích thân đến? Cái này sao có thể, hắn không phải còn tại Hoang Châu thành sao? Tương kia ánh mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Triệu Mẫn cũng là có chút khiếp sợ, dù là nàng đã sớm ngờ tới Triệu Khiên có chuẩn bị ở sau, nhưng là cũng không nghĩ tới Triệu Khiên vậy mà lại tự mình xuất chinh. Triệu Khiên tiếng cười to chấn động tứ phương, bản vương không cần các ngươi chịu chết, hảo hảo làm gốc vương giết địch. Đây ba khí tiếng cười làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Thật sự là Tiêu Giao Vương. Nghe thấy Triệu Khiên âm thanh, tất cả Hoang Châu thiết kỵ đều là thân thể chấn động, sau đó đó là vô cùng hưng phấn cùng khoái trá xông lên đầu. Vương gia vậy mà tự thân lên chiến trường, đồng sinh cộng tử. Đây là cỡ nào phần chấn? Vương gia đến trợ giúp chúng ta, giết a. Trong nháy mắt vốn là sĩ khí không giảm Hoang Châu thiết kỵ càng là dũng mãnh, nhất là trước công quân, càng là hung hãn không sợ chết, liều mạng muốn biểu hiện mình. Bọn hắn thủy chung nhớ kỹ ban đầu Vương gia tại điểm tướng đài bên trên lời nói. Nhiễm Mẫn mắt hổ hiện ra kinh người chiến ý Vương gia đến. Hắn không còn có nỗi lo về sau, sát khí bạo phát, vậy mà lần nữa chặn lại Hồng Tính Nam. Mà lúc này Hồng Tính Nam, tức là chấn động trong lòng. Hắn nhìn về phía nơi xa, một tên người khoác huyền giáp thần võ tướng quân một ngựa đi đầu hướng về bên này trợ giúp tới, trong tay một cây đại kích uy thế vô song, sau người mấy vạn kỵ quân tốc độ đơn giản khủng bố đến cực hạn, từng cái người khoác giáp nhẹ, cầm trong tay loan đao, trên lưng ngựa càng là có giữ tợn dài liêm, ánh mắt giữ tợn khí thế hung tàn. Hồng Kính Nham ánh mắt khiếp sợ. Hắn ngờ tới qua Hoang Châu khả năng chuẩn bị ở sau, nhưng cũng chỉ là coi là sẽ là cái khác đại tướng dẫn quân đến đây, có thể tuyệt đối không nghĩ tới lại là Triệu Khiên tự mình đến đây. Hắn đầu tiên là khiếp sợ, mà hậu tâm bên trong liền hiện ra vô cùng khoái trá. Tốt, rất tốt. Vừa vặn hôm nay đưa ngươi cùng nhau chém giết nơi này. Hồng Kính Nham cười to. Hắn cũng không có bởi vì Triệu Khiên đột nhiên xuất hiện mà sợ hãi, ngược lại muốn cắt lấy Triệu Khiên đầu. Triệu Khiên cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời hét lớn, thành đồng quân. Theo bản vương xung phong. Sau một khắc tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, nguyên bản tốc độ liền đã nhanh đến cực hạn thiết kỵ tốc độ lần nữa tăng gọn. Triệu Mẫn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy tốc độ thiết kỵ? Đây quả thực vượt qua lẽ thường, chân chính giống một đạo gió lốc. Triệu Khiên cười to, như có thần trợ. Bây giờ hắn, thân ở trên thảo nguyên, có Trường Sinh Tiên chiếu cố, càng là có Thảo Nguyên chi chủ cùng Thảo Nguyên nữ vương hai đại năng lực chiến lược gia trì, có thể nói, tại hắn chỉ huy phía dưới, đây ba vạn thanh đồng quân chiến lược khả năng cũng liền hơi kém Mặc Giáp Long Kỵ. Ba vạn thực lực gần nhau Mặc Giáp Long Kỵ kỵ quân là khái niệm gì? Không cần nhiều lời. Giết. Triệu Khiên một ngựa đi đầu, trong tay trượng dài bá vương chiến kích có ngập trời sát khí ngưng tụ, một kích vung ra, liền có vài chục cưỡi bị chém thành huyết đục, khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Tại Triệu Khiên dẫn đầu dưới, vâng, thanh đồng quân tựa như là một cái vô cùng kinh khủng cái rùi, từ cánh xuất hiện, gắng gượng đem nhu hòa thiết kỵ phần bụng đục xuyên. Tình hình kia nhìn lên đến vô cùng kinh khủng, từng kia ánh mắt đều là nhìn về phía đạo kia thần võ vô song thân ảnh, liền tựa như chiến thần tại thế. Triệu Khiên phóng lên tận trời, thẳng đến Hồng Kính Nham. Vĩnh Tăng, người đi hô Duyên Đại Sơn bên kia, hắn giao cho ta. Triệu Khiên có thể nhìn ra được, Nhiễm Mẫn trạng thái đã trượt nghiêm trọng, vừa vặn có thể đi đối phó hô Duyên Đại Sơn. Nhiễm Mẫn không do dự, hắn đối với Triệu Khiên 100% trung thành, không bao giờ sẽ chất vấn Triệu Khiên bất kỳ quyết định gì. Vâng, vương gia. Hắn dẫn đầu trước đó tàn quân hướng phía hô Duyên Đại Sơn bên kia đánh tới, mà thanh đồng quân tức là bắt đầu điên cuồng địa đổ sát nhu hòa thiết kỵ. Tại Triệu Khiên năng lực gia trì phía dưới, những này thanh đồng quân chiến lực bị tăng cường đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, loan đao trong tay như nguyện, tùy ý thu hoạch, dài liêm càng là thỉnh thoảng chầm ra, cả người lẫn ngựa cùng một chỗ chém thành hai nửa, vô cùng máu tanh. Hồng Kính Nham con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng kinh hãi, không thể tin được trước mắt đại quân vậy mà chiến lực như thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Hồng Kính Nham, ngày xưa đại lam giang để ngươi đào tẩu, lần này chẳng ngươi đầu lâu. Triệu Khiên trên người có chân long cương khí tràn đầy, sát khí doanh thân, hóa thành một đầu màu đen tiên lang không ngừng gào thét, sát khí dị tượng cùng xuất lĩnh đại quân có rất lớn quan hệ. Triệu Khiên âm thanh nhàn nhạt, nhưng lại tràn đầy một cô vô cùng cảm giác áp bách. Hồng Kính Nham ánh mắt âm trầm. Ngày xưa đại lam giang trơ mắt nhìn đến Triệu Khiên một kiếm chém giết chủ lương, đây là hắn tâm bệnh. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Triệu Khiên, khí thế kia so trước đó vừa kinh khủng rất nhiều, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Hôm nay ai chết còn chưa nhất định. Hồng Kính Nham khẽ miệng lộ ra một tia âm trầm ý cười. Chỉ bằng ngươi? Triệu Khiên khinh thường. Hồng Kính Nham cười to, chỉ bằng ta có lẽ không thể, bất quá ngươi đoán xem, vì sao ta sẽ như thế dễ dàng để ngươi gia nhập chiến trường? Hắn cất tiếng cười to vô cùng đắc ý, tiếp theo một cái chớp mắt trong miệng hắn phát ra bén nhọn huýt sáo thanh âm, có ưng ngỗng bay về phía nơi xa. Hồng Kính Nham rêu rêu nói, bản tọa đã sớm ngờ tới ngươi Hoang Châu sẽ có biệt bình, đương nhiên sẽ không toàn lực động thủ, vốn cho rằng hôm nay nhiều lắm thì chạm nhiễm mẫn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà câu được ngươi con cá lớn này. Hắn tùy ý cười to. Giờ phút này Triệu Khiên đã vào trong trận, hắn không keo kiệt cáo chi mình kế hoạch, muốn đả kích Triệu Khiên một phương sĩ khí. Hồng Kính Nham trêu tức nhìn đến, ý đồ từ Triệu Khiên trên mặt nhìn thấy vẻ bối rối. Đáng tiếc để hắn thất vọng căn bản không có. Triệu Khiên vẫn là trước sau như một bình tĩnh, thậm chí muốn cười. Hắn nhìn về phía Hồng Kính Nham, vậy ngươi không bằng đoán xem, vì sao bản vương cho tới bây giờ mới trợ giúp tới? Tiếng nói vừa ra không đợi Hồng Kính Nham phản ứng, Triệu Khiên sau lưng màu đen thiên lang đã bước lên sát khí. Triệu Khiên trong tay bá vương chiến kích bá khí vô song, mang theo khủng bố uy thế đã hướng phía Hồng Kính Nham bên đến. Hồng Kính Nham, nhận lấy cái chết. Hồng Kính Nham, nhận lấy cái chết. Nương theo lấy Triệu Khiên tràn ngập sát ý tiếng giống. Với anh, khủng bố rung động tiếng vang triệt chân trời. Chỉ thấy Triệu Khiên tựa như là bá vương tại thế đồng dạng, toàn thân tràn ngập cuồn cuộn sát khí. Sau lưng màu đen thiên lang ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay hắn bá vương chiến kích mang theo kinh người lực đạo hướng phía Hồng Kính Nham hung hăng đập tới. Trượng dài chiến kích vô cùng bá đạo, uy thế kinh thiên. Bá vương kích pháp lần đầu tiên ở trước mặt người đời thể hiện ra uy lực. Chỉ thấy Hồng Kính Nham lại là bị gắng gượng oanh ra mấy chục trượng, cả người trên không trung bay ngược, sát khí không ngừng bị phá diệt. Hắn hoảng sợ vô cùng nhìn về phía Triệu Khiên. Khó có thể tin Triệu Khiên thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, một kích phía dưới hắn liền đã cảm ứng được chênh lệch, thực lực thế này so Nhiễm Mẫn còn mạnh hơn nhiều. Nhưng nhất làm cho hắn hoảng sợ là vẫn là Triệu Khiên mới vừa nói câu nói kia. Ngươi đoán xem nhìn bản vương vì sao hiện tại mới trợ giúp tới. Đây vô cùng đơn giản một câu, lại là để hắn tâm thần rung mạnh, đối đầu cái kia thâm thúy giống như tinh hà đồng dạng đôi mắt, Hồng Kính Nham nhịn không được dùng mình một cái. Không có khả năng. Mơ tưởng lừa ta. Hồng Kính Nham giống to. Trong tay huyết mâu bộc phát ra kinh người huyết quang, càng là lôi cuốn lấy quần quần sát khí hướng phía Triệu Khiên đánh tới. Lại là một đạo kinh thiên va chạm. Hồng Kính Nham thân thể bay ngược, chỉ cảm thấy hộ khẩu run lên, nhưng là hắn tâm thần lại là dần dần ổn định lại. Ta chỗ mai phục 4 vạn đại quân, ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu diệt bọn hắn sau đó đuổi tới chiến trường, không có khả năng. Hắn lạnh giọng khẽ nói. Lần này Bắc Mạng hết thể đến 8 vạn thiết kỵ. Trong đó 4 vạn chính là nhu nhưng thiết kỵ, mặt khác 4 vạn tức là từ loại thần thông bên kia điều mà đến, cũng là tinh nhuệ. Hồng Kính Nham trong lòng bừng tỉnh, cảm thấy là Triệu Khiên nhìn rõ mình kế hoạch, muốn ngôn ngữ đến dao động mình tâm trí, tại 4 vạn viện quân chạy đến trước đó trước suy yếu mình thực lực. Hắn càng như vậy nghĩ, liền càng là cảm thấy đối với hiện tại trên sân tình huống. Mặc dù Triệu Khiên là một cỗ sinh lực quân, nhưng là Hồng Kính Nham một phương binh lực vẫn chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nếu là đợi thêm đến 4 vạn Bắc Mãng thiết kỵ đến, như vậy ưu thế càng lớn hơn. Hồng Kính Nham đem trước sau khớp nối nghị thông suốt, tức giận cười to, "Triệu Khiên, điêu trùng tiểu kỵ cũng muốn ai ta, nhìn mâu." Hắn dẫn động thiên tượng chi lực, rốt cuộc toàn lực bạo phát. Hai người đại chiến. Vì thế so trước đó Nhiễm Mẫn cùng Hồng Kính Nham đại chiến còn cường hãn hơn nhiều, dù sao Nhiễm Mẫn thực lực tạm thời vẫn là không bằng Hồng Kính Nham, mà Triệu Khiên thì lại khác, hắn chiến lực cực kỳ khủng bố, lúc này ở Thanh Đồng quân gia chỉ bên dưới thì càng là như thế. Bá Vương gánh đỉnh, một chiêu bắn bay Hồng Kính Nham, thuận tiện sụp đổ mấy chục nhu hòa thiết kỵ. Triệu Khiên chỉ cảm thấy muốn cười, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn tự nhiên không phải ngôn ngữ chơi lừa gạt. Chính như lúc trước hắn nói, vì sao đến muộn như vậy mới trợ giúp tới, kém chút để Nhiễm Mẫn lâm vào hiểm cảnh, tự nhiên là bởi vì đi tiêu diệt cái kia 4 vạn Bắc Mãng thiết kỵ đi. Triệu Khiên không khỏi không cảm khái. Mình từ Hoắc Thanh Đồng tỷ muội trên thân cộng hưởng đạt được mấy cái năng lực vô cùng cường đại. Trường Sinh Thiên chiếu cố, thân ở thảo nguyên thời điểm sẽ đạt được Trường Sinh Thiên chiếu cố, khí vận phạm vi lớn gia tăng, sẽ có chuyện tốt phát sinh, này hiệu quả nhưng cùng chờ ra chỉ tại tốc chủ trên thân. Đây là tới từ Hương Hương công chúa trên thân năng lực. Mới vừa vào thảo nguyên Triệu Khiên liền đã cảm ứng được năng lực này chiếu cố, liền phảng phất như có thần trợ, tam tối bên trong có một loại nào đó chỉ dẫn. Hắn mang theo Thanh Đồng quân một đường nhanh như điện chớp, tùy tiện tránh đi tất cả thám tử. Vốn chỉ là muốn ẩn nút đứng lên đợi đến Bắc Mãng đại quân vây quanh Nhiễm Mẫn thời điểm trở ra huyết chiến, nhưng là vô cùng may mắn là Triệu Khiên trước một bước phát hiện mai phục 4 vạn Bắc Mãng thiết kỵ. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, tự nhiên là trước một bước giải quyết đây 4 vạn thiết kỵ mới là tốt nhất lựa chọn, đợi đến giải quyết xong đây 4 vạn thiết kỵ sau đó, cái kia còn lại Hồng Kính Nham đó là cá trong chậu. Chương 58. Ta Bắc Mãng huyện quân vì sao vẫn chưa tới? Đây để Triệu Khiên càng là minh bạch. Lúc trước hắn hoàn toàn coi thường Trường Sinh Thiên chiếu cố năng lực, so sánh năng lực khác, năng lực này lại có một tia khái niệm cấp năng lực cảm giác, đơn giản không nói đạo lý. Phát hiện cái kia 4 vạn thiết kỵ liền hoàn toàn là thuận lý thành chương đồng dạng. Hữu tâm tính vô tâm. Cái kia 4 vạn Bắc Mãng thiết kỵ tự nhiên đã toàn bộ chôn vùi thảo nguyên. Bất quá dù sao đây 4 vạn thiết kỵ thực lực không yếu, cũng hao tốn Triệu Khiên một chút thời gian, lúc này mới có sau đó sự tình. Cũng may không có quá muộn, Nhiễm Mẫn dẫn đầu đại quân đính trụ áp lực. Như vậy hiện tại tự nhiên là Hoang Châu bội thu thời khắc. Chân Long Cương Nguyên, Long Tượng Bản Nhược Công. Triệu Khiên toàn lực ứng phó, chỉ huyền bí thuật cùng tầng 13 Long Tượng Bản Nhược Công đều toàn bộ bạo phát đi ra. Trong chốc lát nồng đậm kim quang trên chiến trường phóng lên tận trời. Màu đen sát khí cùng màu vàng thần quang đan vào một chỗ, đem Triệu Khiên phụ trợ tựa như hắc kim chiến thần đồng dạng. Tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến một màn này. Nhu Hòa thiết kỵ là hoảng sợ, mà Hoang Châu đại quân tức là phân chấn. Vương gia vô địch, vương gia và thắng. Sĩ khí càng là tăng vọt. Thanh Đồng quân loan đao trong tay lướt qua từng đạo quy tích, từng khỏa đầu người phóng lên tận trời. Triệu Khiên trong mắt chiến ý trùng thiên, khó được có trên chiến trường cơ hội, lần này tự nhiên muốn hảo hảo địa chiến thống khoái. Đã Hồng Kính Nham chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy liền đánh tới hắn thư. Triệu Khiên chưa quên đối với yêu nguyện hứa hẹn. Hôm nay, nhất định chém Hồng Kính Nham. Bá Vương gì thế? Bá đạo vô song chiến kích mang theo khủng bố uy thế chém về phía Hồng Kính Nham, Hồng Kính Nham sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn cảm nhận được vô cùng bàng bạc áp lực. Oen, cả người như là bóng da đồng dạng lần nữa bị đánh bay trăm trượng, đánh vào trong đất. Thân thể đều đang run rẩy, nội tạng không ngừng chấn động. Hắn trong lòng hoảng sợ, thậm chí hoài nghi, nếu là không có đại quân sát khí gia trì, mình có phải hay không muốn bị đây khủng bố một kích trực tiếp đánh chết. Đáng chết, viện quân đến tranh thủ thời gian đến a, ta có thể chèo chống không được bao lâu. Hồng Kính Nham cắn răng vọt tới trước, hung hãn không sợ chết địa liều mạng ngăn trở Triệu Khiên. Hắn giờ phút này cuối cùng hy vọng đó là viện quân đến lúc đó hoàn thành mây quét, tình thế liền sẽ chậm rãi nghịch chuyển. Tiếng la giết rung trời, sát khí tràn đầy. Đây một mảnh chiến trường trong bất chi bất giác đã có mấy chục vạn đại quân chinh chiến, giang hồ tiên tượng cảnh cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí muốn bị gắng gượng mà chết. Nơi xa Mông Nguyên trong mắt mọi người đều là rung động. Không phải là bởi vì bậc này chiến tranh quy mô, mà là song phương át chủ bài không ngừng xuất hiện, không đoạn giao mũi nhọn, tình thế không ngừng chuyển hoán cảm giác để cho người ta sợ hãi thán phục. Hai phe đều không phải là đèn cạn dầu, bọn hắn nhìn rõ ràng. Đầu tiên là Nhiệm Mẫn dẫn quân tập kích đại doanh, đánh Ô Mông đại doanh không thể chống đỡ một chút nào, mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Hô Duyên Đại Sơn rốt cuộc dẫn người quay lại, mà Hồng Kính Nham cũng là mang theo Nhu Hòa Thiết Kỵ hoàn thành bao bọc. Nhiệm Mẫn nguyên bản đại thắng trong nháy mắt biến thành hiểm cảnh, hai quân giáp công chỉ có thể liều chết phản kháng. Sau đó chuẩn bị tử chiến thời điểm, vị Tiêu Giao Vương vậy mà tự mình mang giết tới đây, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ ngây người. Tốt một cái Minh Tu Sản Đạo, ám độ trần thương, tất cả mọi người đều cho là hắn còn tại Tiêu Giao Vương phủ cùng tiểu thê mỹ thiếp Tiêu Giao tự tại, cũng không biết hắn đã sớm tự mình đến Thảo Nguyên. Triệu Mẫn trong mắt tràn đầy tán thưởng, chiêu này Man Thiên Quá Hải thực sự cao minh. Tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ đến Tiêu Giao Vương vậy mà lại thân trình. Nàng xem thấy nơi xa cái kia đại phát thần uy áp chế Hồng Kính Nham thần võ thân ảnh, trong mắt có từng tia dị sắc lấp lóe. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy đạo thân ảnh kia giống như đang phát sáng, đang hấp dẫn mình đồng dạng, đây rất không tầm thường, nhưng là nàng lại không cách nào kháng cự. Đây là Thảo Nguyên chi chủ năng lực, đối với Thảo Nguyên nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Triệu Mẫn trái tim ầm ầm nhảy lên. Không hổ là Tiêu Giao Vương, phách lực như thế, thực lực như thế, khó trách ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Bắc Lương Vương đều trong tay hắn ăn quả đắng, quả nhiên là tuyệt thế kỳ nam tử. Lần này chỉ sợ Bắc Mãng luôn cắm ngã nhào. Nghe thấy bản thân quận chúa như thế ngay thẳng khen ngợi, đông đảo Mông Nguyên cao thủ đều là khiếp sợ. Bọn hắn đều rõ ràng Triệu Mẫn tính cách, biết nàng ánh mắt cực cao, thiên hạ nam tử cơ hồ không thể đập vào mắt, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đối với một cái nam tử như vậy tán dương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Kim Luân Pháp Vương trầm giọng nói, quận chúa lúc này có kết luận không khỏi quá sớm. Tiêu Giao Vương mặc dù tới kịp thời, nhưng là Bắc Mãng đại quân thế nhưng là còn có chuẩn bị ở sau. Bọn hắn đều nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời ứng ngỗng. Thân là người trong Thảo Nguyên tự nhiên không xa lạ gì. Ý vị này Hồng Kính Nham có hậu thủ. Với lại vừa rồi Triệu Khiên cùng Hồng Kính Nham tiếng quát vang vọng chiến trường, bọn hắn đều nghe thấy được. Triệu Mẫn chỉ là cười lắc đầu, Hồng Kính Nham việc quân, chỉ sợ tới không được. Mọi người đều là kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Triệu Mẫn, quận chúa ngươi cảm thấy Tiêu Giao Vương vừa rồi nói không phải chơi lừa gạt. Triệu Mẫn mắt đen chợt lóe, nói, các ngươi mới vừa rồi không có phát hiện, Tiêu Giao Vương xông vào chiến trường trước đó trên thân liền đã nhuốm máu. Dưới trướng binh lính càng là như vậy, ánh mắt hung lệ, áo giáp mang huyết. Điều này hiển nhiên là đi qua đại chiến. Coi sĩ khí, tất nhiên là đại thắng. Mà dưới mắt Ô Mông Thảo Nguyên, ngoại trừ chi kia tiềm ẩn Bắc Mãng thiết kỵ, lại có gì người sẽ cùng Tiêu Giao Vương đại chiến? Đáp án không cần nói cũng biết. Triệu Mẫn trong mắt sợ hai thán phục càng phát ra nồng đậm. Thảo Nguyên chi chủ năng lực chỉ là tương đương với một cái máy quyết đại. Nàng tự thân cũng là thật đối với Triệu Khiên quyết đoán cùng nhu lược tán thành, mới có thể như thế. Mọi người vẻ mặt rung mạnh. Tinh tế hồi tưởng, lúc này mới phát hiện vừa rồi nhóm người mình vậy mà đều không để ý đến bậc này chi tiết. Lúc này Triệu Mẫn điểm ra đông đảo Mông Nguyên cao thủ lập tức trong lòng hoảng sợ. Như vậy Hồng Kính Nham hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có việc quân, Hồng Kính Nham căn bản không phải đối thủ. Đám người tinh tế phẩm bị ở trong đó đánh cược, nhìn về phía Triệu Khiên ánh mắt thì càng là kinh hãi, nồng đậm kiên kỵ từ đáy lòng dâng lên, dạng này nhân vật, quả nhiên là cái thế kiêu hùng. Kim Luân Pháp Vương trong mắt mang theo từng tia nghi hoặc. Nơi xa chiến trường kia bên trên chiến thần thân ảnh, trên thân khí tức tựa hồ có chút quen thuộc, cùng mình tu luyện lòng tượng bản nhược công rất giống, với lại mơ hồ trong đó so với chính mình cảnh giới còn cao hơn cỡ nào. Làm sao có thể có thể? Tầng 13 lòng tượng bản nhược công, chẳng phải là Phật sống chuyển thế? Hắn lắc đầu có chút không dám tin tưởng. Nếu là thật sự có dạng này tồn tại, chỉ sợ toàn bộ mật tông đều phải đem cung cấp đến. Hắn cảm thấy là mình nhìn lầm, dù sao chiến trường cách xa nhau rất xa, còn có quần quận sát khí gia trì, khả năng chỉ là cùng loại công pháp. Đột nhiên Kim Luân Pháp Vương đôi mắt chừng một cái, kinh ngạc nói, mau nhìn, Hồng Kính Nham giống như muốn không chống nổi. Đám người thân thể đều là chấn động, nhao nhao hướng phía nơi xa nhìn lại. Trên chiến trường Hồng Kính Nham đã không hề có lực hoàn thủ. Tại Triệu Khiên chiến kích trước mặt, tựa như là một cái vải rách bao tải đồng dạng bị rút tới rút đi, nếu không có đại quân sát khí gia trì, chỉ sợ sớm đã chết 10 lần 8 lần. Lúc này Hồng Kính Nham trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn về phía Triệu Khiên thần sắc càng là không dám tin. Cùng là thiên tượng cảnh, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Phải biết, chính hắn cũng không phải bình thường thiên tượng cảnh, có thể dẫn động thiên địa lực lượng không phải bình thường thiên tượng cảnh có thể so sánh. Nhưng lúc này đối mặt Triệu Khiên, nhưng căn bản không có sức hoàn thủ. Làm sao có thể có thể? Làm sao có thể có thể? Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Hồng Kính Nham tóc thai bù xù, vô cùng chật vật, trong tay huyết mâu đều đã cắt thành hai đoạn. Hắn ngắm nhìn bốn phía nhu hòa thiết kỵ đã bị giết chóc đến chỉ còn một nửa không đến. Hắn có thể cảm giác được gia trì trên người mình sát khí đang tại không ngừng suy yếu, lại có phút chốc không có sát khí gia trì, chỉ sợ mình liền muốn mất mạng tại Triệu Khiên trong tay. Ta Bắc Mãng viện quân vì sao vẫn chưa tới? Tiêu Giao Vương, ngươi đến cùng làm cái gì? Hồng Kính Nham hai mắt đỏ thâm giống giận gào thét. Hắn nhớ tới trước đó Triệu Khiên nói một trái tim đã không ngừng mà chìm xuống, cho tới bây giờ viện quân còn không có xuất hiện, như vậy 89/10 là thật xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn không từ bỏ. Triệu Khiên cao cao tại thượng, mang theo bá vương chi lực hung hăng mạnh đến. Vâng. Hồng Kính Nham trong tay cuối cùng một nửa huyết đục đều hóa thành đầy trời mảnh vỡ, thân thể tức là lần nữa bị đánh bay trong trượng. Máu tươi bung không, hải cốt đứt từng khúc. Thật là một cái đánh không chết tiểu cường. Triệu Khiên ánh mắt lạnh lùng. Bác Mãng Việt Quân, ngươi rất nhanh liền có thể gặp đến, bất quá, không phải ở chỗ này, là tại địa ngục. Hồng Kính Nham hoảng hốt, chỉ thấy Triệu Khiên trên thân kim quang thần lực và màu đen sát khí đan vào một chỗ, cuối cùng hoàn toàn hội tụ đến trong tay bá vương chiến kích bên trên. Bá vương lục không. Triệu Khiên tóc dài bay lượn, vô cùng bá khí, lại là bạo lực một kích chém xuống. Vâng. Lần này không giống trước đó, Hồng Kính Nham xung quanh sát khí trực tiếp bị tầng tầng xé rách, một cây cánh tay phải phóng lên tận trời, màu nhuốm đỏ trường không, nếu không có Hồng Kính Nham tránh được thì chỉ sợ trực tiếp liền bị lưỡi kích chia làm hai đoạn. Bất quá đến lúc này hắn khí tức cũng đã suy yếu đến cực hạn, thân thể như là vải rách đồng dạng rơi xuống trên mặt đất, sát khí cùng cương nguyên ở trong cơ thể hắn không ngừng quấy, để hắn căn bản là không có cách động đậy. Từ Triệu Khiên gia nhập chiến trường, ngắn ngủi phút chốc, Hồng Kính Nham liền được đánh thành như vậy thảm trạng. Đây chiến lực vô cùng kinh khủng, Hồng Kính Nham tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt tràn đầy không thể tin, ta không tin, ta không tin. Xung quanh tiếng la giết rung trời. Triệu Khiên tiếng bước chân vẫn là rõ ràng vang vọng tại hắn bên hai, tựa như là đòi mạng bằng khúc. Hồng Kính Nham không ngừng lùi lại, che lấy chỗ của tay. Dục vọng cầu sinh rất là mãnh liệt. Sau đó thổi phù một tiếng, lưỡi kích đã trên không trung lướt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, dễ như trở bàn tay liền đem chi chạm bên dưới. Triệu Khiên ánh mắt khoái ý, không có chút nào do dự. Ban đầu truy sát yêu nguyệt có hắn một phần, bây giờ cuối cùng là báo đến đại thủ. Đại kích xuyên qua đầu lâu, giơ lên cao cao, Triệu Khiên tiếng giống vang vọng toàn bộ chiến trường, Hồng Kính Nham đã chết, còn không mau mau từ bỏ chống lại. Tất cả ánh mắt đều là vô ý thức nhìn về phía đạo kia chiến thần đồng dạng thân ảnh. Vừa nhìn về phía cái kia chiến thần trong tay chiến kích xuyên qua đầu lâu, trong nháy mắt kinh hãi, rung động, sùng bái rất nhiều cảm xúc trên chiến trường hiện lên. Hoang Châu đại quân trong lòng tất cả đều là sùng bái. Hồng Kính Nham đã chết, vương gia và thắng. Rung trời tiếng giống không ngừng truyền lại trên chiến trường. Ma Nhu Hòa Thiết Kỵ nhóm tức là từng cái trong lòng sợ hãi, không thể tin được mình con mắt. Tướng quân chết, tướng quân chết, bị Tiêu Giao Vương giết. Bọn hắn nhìn về phía đạo kia khủng bố vô song thân ảnh, từng cái trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Vốn cũng không phải là Thanh Đồng quân đối thủ, lúc này liền càng thêm như thế. Sĩ khí phát triển mạnh mẽ, chủ tướng chết, còn lại phó tướng lại cố gắng như thế nào, cũng là uổng công, ngăn không được xu hướng suy tàn. Mà theo sát phía sau, Nhiệm Mẫn bên kia cũng là truyền đến giống to thanh âm, Hô Duyên Đại Sơn đã chết, còn không mau mau từ bỏ chống lại. Bên kia đồng dạng chém giết đại tướng. Nhiệm Mẫn dù là trạng thái không tại đỉnh phong, nhưng cũng không phải Hô Duyên Đại Sơn có thể so sánh. Hô Duyên Đại Sơn tử vong, lập tức trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Nhìn đến sĩ khí như Hồng Hoang Châu đại quân, còn lại trong lòng người toàn bộ đều bị sợ hãi lấp đầy. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Ta đầu hàng. Từng bị binh lính bước xuống trong tay binh khí, chỉ cầu mạng sống. Đầu hàng có lẽ không thể nhất định mạng sống, nhưng chí ít có tỷ lệ nhất định, còn nếu là tiếp tục chống cự, cái kia chính là thật một con đường chết. Cũng có liều chết phản kháng, nhưng là đại thế đã mất, còn lại một điểm tàn quân căn bản không đủ gây sợ. Thanh Đồng quân vẹn vẹn hai cái xung phong, liền đem chi triệt để đánh cho tàn phế, hủy diệt. Rất nhanh liền đem tàn cuộc thanh lý hoàn tất, chiến hỏa thiêu đốt. Hoang Châu đại quân đánh đâu thằng đó, từng vị thảo nguyên dị tộc nằm rạp trên mặt đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liên miên một mảnh, vô cùng trắng quan. Nhìn qua trước mắt trắng cảnh, Triệu Khiên ha ha cười như điên, trong lồng ngực vô cùng khoái ý, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Nưu đồ lâu như vậy, rốt cuộc thành công thu lưới. Trận chiến này, đại thắng. Tương đạo sùng bái ánh mắt nhìn về phía Triệu Khiên, Hoang Châu đại quân giơ cao binh khí, âm thanh vang vọng thảo nguyên, vương gia thần uy. Chương 59. Hoang Châu đại hội toàn thắng, Mông Nguyên Thiệu Mẫn quận chúa cầu kiến giờ này khắc này, Triệu Khiên ngồi ngay ngắn mã vương ban đêm sư tử bên trên, bá vương chiến kích sách ngược, một cỗ vô biên sát khí tự nhiên mà vậy phát tán ra. Luân phiên chinh chiến, nhất là nổi giận chém Hồng Kính Nham sau đó, càng làm cho hắn toàn thân tràn đầy một cỗ vô thượng uy nghiêm. Từng kia ánh mắt đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt nhìn về phía Triệu Khiên. Không nói khoa trương, lúc này Triệu Khiên tại Hoang Châu đại quân trong suy nghĩ, tựa như là cùng thiên thần một dạng, đối với Triệu Khiên kính sợ cùng trung thành càng là tăng bọn. Nguyên bản Triệu Khiên uy vọng mặc dù cũng rất cao, nhưng dù sao cùng binh lính nhóm cách nhau rất xa, càng nhiều là một loại cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng. Nhưng là hiện tại, theo Triệu Khiên cùng binh lính nhóm cùng một chỗ dục huyết phân chiến, đồng sinh cộng tử, càng là thời khắc mấu chốt thần binh trên trời rơi xuống, chém tướng đoạt cờ, cái này để Hoang Châu binh lính nhóm càng là nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói chỉ này một trận chiến Triệu Khiên uy vọng thậm chí càng vượt qua Nhiệm Mẫn. Quân trung sĩ tốt đối chiến tích cùng công lao vô cùng coi trọng, bây giờ Triệu Khiên dùng hành động thực tế nói rõ, giống như mình không phải một vị cao cao tại thượng vương gia, thời khắc mấu chốt đồng dạng có thể dục huyết phân chiến. Triệu Khiên uy vọng tăng vọt cũng liền có thể hiểu. Nếu như nói Hoang Châu đại quân là sùng bái cùng cung kính, như vậy những tù binh này đó là sợ hãi cùng kính sợ. Tại Hoang Châu đại quân xua đuổi phía dưới, Từng bị đầu hàng Thảo Nguyên kỵ binh còn có trước đây đại doanh bên trong người trong Thảo Nguyên đều bị vòng ở trung ương, bọn hắn căn bản không dám phản kháng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía đạo kia như là thiên thần một dạng thân ảnh thời điểm, càng là trong lòng run rẩy. Vừa rồi Triệu Khiên bá đạo chém giết Hồng Kính Nham một màn còn tại trước mắt. Tay kia cầm bá vương chiến kích thân ảnh tựa như là tại thế bá vương, đánh nu hòa chi chủ Hồng Kính Nham không có chút nào năng lực chống cự. Cuối cùng càng là chém xuống đầu lâu của chúng nó. Loại kia uy thế đủ để chiếu rọi tại tất cả người trong Thảo Nguyên trong lòng cả một đời, trở thành một ma. Triệu Khiên trong lòng rất là khoái ý trận chiến này đại thắng không chỉ có mình thực lực đạt được nghiệm chứng, càng là nhất cử lập đô càn khôn, sau đó ô mông Thảo Nguyên vào hết trong tay, mình liền có một mảnh hậu hoa biên, có thể không ngừng sản xuất chất lượng tốt chiến mã cùng kỵ binh, đại nghiệp hiển nhiên tiến thêm một bước. Ngoài ra thậm chí có cơ hội hướng phía Bắc Mãng bên kia tiến thêm một bước. Triệu Khiên trong mắt lóe ra qua mang, trận chiến này toàn diệt nhu hòa thiết kỵ, như vậy cùng ô mông Thảo Nguyên giáp giới nhu hòa sơn mạch, cố gắng có thể nhúng chàm một hai, nếu là có thể chiếm cứ một đoạn địa bàn, như vậy về sau chẳng khác nào chiếm cứ tiến về Bắc Mãng một cái cửa ải. Nhiễm Mẫn cưỡi ngựa chạy tới, cách rất xa nhau liền vượt dưới lưng ngựa, bổ nhào vào Triệu Khiên trước người bài nói: "Vương gia, trận chiến này chiến tổn đã kiểm kê hoàn tất. Mặc giáp long kỵ tổn thương 906, trước công quân. Cơ hồ toàn diệt, chỉ còn lại 500, Hoang Châu thiết kỵ tổn thương 1/2, xin vương gia trách phạt." Nhiễm Mẫn trong mắt mang theo một tia bi thống, đây đều là theo hắn xuất sinh nhập tử chiến sĩ. Đáng tiếc trận chiến này tổn thất xác thực quá lớn, bất quá, điều này hiển nhiên không thể quái Nhiễm Mẫn, hắn lấy được thành công cũng đã rất là khoa trương. Từ vào Thảo Nguyên đến nay, tàn sát kỵ quân tiếp cận 10 vạn, người trong Thảo Nguyên càng là giết 2-30 vạn, vô cùng khoa trương. Triệu Khiên nhảy xuống lưng ngựa, đem Nhiễm Mẫn đỡ dậy, hung hăng vô vô bả vai hắn, nghiêm mặt nói: "Trận chiến này nếu không có binh tăng, há có thể đại thắng, có tội gì?" Hắn đảo mắt xung quanh đối đầu cái kia từng đạo sùng kính ánh mắt, âm thanh truyền lại đến rất xa: "Ta Hoàng Châu dũng sĩ, hung hãn không sợ chết, bản vương rất là vui mừng. Bản vương hứa hẹn các ngươi, phàm chiến tử xa trường giả, hắn người nhà dòng dõi đều do vương phụ cùng nhau nuôi dưỡng. Sau trận chiến này, ta Hoàng Châu đem lập anh linh các, phàm vì ta Hoàng Châu người chết trận, đều có thể vào trong đó, để hậu nhân chiêm ngưỡng tế bái. Đây là ta Hoàng Châu dũng sĩ nên có đãi ngộ." Triệu Khiên hai mắt tràn ngập chân thành tha thiết. Làm một phương quân chủ, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì có hy sinh liền e ngại chiến tranh nào có không chết người, hắn duy nhất có thể làm, đó là tận khả năng đem đám chiến sĩ nỗi lo về sau hoàn toàn giải quyết. Gian xếp người nhà vào anh linh cát, đó là cụ thể biện pháp. Triệu Khiên không muốn mình dưới trướng binh lính đi theo mình xuất sinh nhập tử sau đó còn không chiếm được hồi báo. Cho dù là hệ thống ban thưởng thiết kỵ, bọn hắn cũng là sống sờ sờ người, có chút thậm chí đã tại Hoàng Châu lấy vợ sinh con, có mình gia đình, bọn hắn ngoại trừ hoàn toàn thuần phục Triệu Khiên bên ngoài, cùng Hoàng Châu những người khác không có chút nào khác nhau. Triệu Khiên âm thanh quanh quẩn ở chân trời, để đông đảo Hoàng Châu binh lính thật lâu không thể bình tĩnh, từng cái càng là mắt hổ bên trong tràn đầy lệ quang. Nhiễm Mẫn cũng là trong lòng bành trướng, nguyện vì vương gia quên mình phục vụ. Từng đạo kích động tiếng giống vang vọng chân trời, nguyện vì vương gia quên mình phục vụ. Không có nỗi lo về sau, đây đại quân sức chiến đấu mới có thể càng thêm không chút kiêng kỵ bạo phát đi ra. Triệu Khiên cười to với tay, lập tức liền có thân vệ đưa tới liệt ỉu. Bản vương từng nói, muốn cùng ngươi tại Thảo Nguyên nâng ly. Triệu Khiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhiễm Mẫn cũng là hai mắt tràn đầy kích động quan mang. Tạ vương gia ban rượu. Hắn đồng dạng uống một hơi cạn sạch, cười ha ha. Rượu ngon. Thống khoái. Đại chiến qua đi, như thế nâng ly, mới là chân nam nhân. Triệu Khiên cười to, ta Hoàng Châu dũng sĩ, chờ Khải Hoàn về nhà, lại bày tiệc ăn mừng. Vương gia thiên thuế. Vương gia anh minh. Tất cả mọi người đều là kích động chờ mong. Thảm liệt như vậy đại chiến qua đi, Hoàng Châu đại quân vậy mà không có chút nào một tia nhục chí, ngược lại sĩ khí càng thêm tăng vọt. Triệu Khiên không khỏi mỉm cười. Trận chiến này đã thắng lợi, nhưng là kế tiếp còn có việc cần hoàn thành. Đầu tiên là muốn thu thập tàn cuộc, một chút chạy trốn Thảo Nguyên kỵ binh cần tiêu diệt, còn có toàn bộ Ô Nông Thảo Nguyên dị tộc bộ lạc đều cần thu nạp. Triệu Khiên tiến đánh Ô Nông Thảo Nguyên tự nhiên không phải là vì đạt được một mảnh trống rông Thảo Nguyên. Đợi đến tất cả mọi người hội tụ vào một chỗ, tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ. Phàm là đã từng đối với Hoang Châu tạo thành qua hãm hại, giết không tha, những người còn lại tức là thu về dưới trướng. Có Thảo Nguyên chi chủ năng lực gia trì, không bao lâu đó là một cô vô cùng hung hãn sức chiến đấu. Tiếp theo Triệu Khiên còn cần tiếp tục điều động thám tử đi xem một chút Nhu Hòa Sơn mạch bên kia tình huống. Lại xác định là không phải muốn đem trận chiến này thắng lợi thành quả nhất cử khuyết trương đến bên kia đi. Bất quá những chuyện này tự nhiên sẽ có từng vị trung tâm cấp dưới đi làm. Hoang Châu đại quân bắt đầu đội vàng thanh lý tàn cuộc. Mà lúc này nơi xa trên núi cao, Mông Nguyên mọi người đã toàn bộ xa vào đến trầm mặc bên trong, con người bên trong tất cả đều là khiếp sợ. Thật thắng, quân chúa liệu sự như thần, Tiêu Giao Vương quả nhiên đi đầu dọn dẹp Bắc Mãng viện quân mới chạy đến chiến trường, quả nhiên là đáng sợ. Vị này Tiêu Giao Vương có thể xưng hùng tài đại lượng, tương lai có lẽ sẽ là chúng ta kình địch. Tự thân còn có như thế cường hãn vũ lực thì càng là lợi hại. Văn võ song toàn. Một chiêu này, Hoang Châu có thể nói là đại hoạch toàn thắng a, một trận chiến đồ diệt gần 20 vạn đại quân, đây nếu là chuyển đi, chỉ sợ các phương đều phải chấn động. Mọi người đều là cảm khái. Đối với Triệu Khiên dâng lên từng tia kiên kỵ. Một trận chiến này Bắc Mãng 8 vạn thiết kỵ, Ô Nông Thảo Nguyên 8 vạn thiết kỵ, lại thêm trước đây một chút vụn bật lẻ tẻ kỵ quân, chẳng phải là tiếp cận 20 vạn. Nhưng chính là kinh khủng như vậy số lượng đại quân, cũng là bị Triệu Khiên một trận chiến cơ hồ đồ diệt, có thể xưng khủng bố. Tâm tính, nhu lực, vũ lực đều là đương thời chi chọn. Dạng này Tiêu Giao Vương có thể nào không khiến người ta kiêng kỵ? Chỉ sợ lần này chúng ta cũng chỉ có thể làm một lần người xem. Kim Luân Pháp Vương thở dài nói. Nguyên bản bọn hắn còn dự định nếu là hai phe lưỡng bại câu thương, có lẽ có thể nhặt cái tiện nghi. Nhưng là hiện tại Hoang Châu đại quân rõ ràng còn giữ phần lớn thực lực, càng là có Triệu Khiên cùng Nhiễm Mẫn hai cái manh nhân tại, đây nếu là đánh lên, vậy thì không phải là kiếm tiện nghi, làm không tốt là đưa đồ ăn. Triệu Mẫn ánh mắt lóe ra dị sắc, chậm rãi cười nói, có lẽ cũng không phải chỉ có thể làm khán giả. Mọi người đều là ngạc nhiên, nhìn về phía Triệu Mẫn. Chỉ thấy Triệu Mẫn cười nói tự nhiên, tuyệt sắc trên mặt lộ ra không hiểu hào quang, có lẽ chúng ta có thể cùng vị này Tiêu Giao Vương hợp tác. Nàng trái tim nhảy lên đã dần dần bình lặng, nhưng vừa rồi Tiêu Giao Vương cái kia thần võ vô địch thân ảnh lại không ngừng trong đầu quanh quẩn, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ không hiểu khát vọng, muốn khoảng cách gần nhìn xem Triệu Khiên. Ô Mông Vương trướng bên trong, Triệu Khiên đang tại nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài tức là binh lính nhóm tại thanh lý chiến trường. Hắn đang suy tư tiếp xuống hành động phương hướng, hoặc là đó là vững chắc chiến quả, đem Ô Mông thảo nguyên triệt để ăn đến. Nhưng là cứ như vậy, chẳng khác nào là không công bị Bắc Mãng đánh một lần, mặc dù trận chiến này cũng không chịu thiệt, ngược lại đổ diệt đối phương 8 vạn thiết kỵ, nhưng là Triệu Khiên luôn cảm thấy tâm lý khó chịu, dựa vào cái gì Bắc Mãng người muốn tới thì tới, mà đổi thành một lựa chọn tức là tiếp tục hướng phía Nhu Hòa Sơn mạch xuất phát. Thừa dịp hiện tại Hồng Kính Nham bỏ mình, phần lớn Nhu Hòa thiết kỵ cũng đã bị diệt, có thể tập kích bất ngờ công chi. Nhưng là cái này cũng có một vấn đề, cái kia chính là cho dù cưỡng ép đánh hạ đến, cũng ngăn không được Bắc Mãng phản công, chỉ là mở miệng ác khí thôi. Triệu Khiên trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại là lợi ích tối đa hóa, vẫn là xuất ngụm ác khí hảo hảo cho Bắc Mãng một điểm màu sắc nhìn một cái. Lúc này ngoài trướng vang lên thân vệ thanh âm cung kính, vương gia, Mông Nguyên Thiệu Mẫn quận chúa cầu kiến. Triệu Khiên sững sờ, Thiệu Mẫn quận chúa, Triệu Mẫn. Ánh mắt hắn dần dần nheo lại, trong đầu lập tức có đủ loại suy nghĩ chuyển động, suy đoán nàng này ý đồ đến, bất quá nội tâm cũng có mấy phần hiếu kỳ. Triệu Mẫn tại trong nguyên tắc cũng là cực kỳ thông minh kỳ nữ, hắn cũng không để ý kiến thức một chút, mang nàng tới. Triệu Khiên vất vất tay, sau lưng đang tại thay hắn nhào nặn bả vai hai cái thảo nguyên thiếu nữ liền cung kính rời đi. Triệu Khiên bây giờ ánh mắt khá cao, bình thường nữ tử khó mà để hắn tâm động, nhiều nhất chỉ có thể với tư cách sinh hoạt tô điểm, thoáng thư giãn hắn tâm tình thôi. Trong trướng Mông Nguyên một đoàn người mới vừa bước vào vương trướng phạm vi bên trong, liền được ngăn lại. Nhiễm Mẫn thần sắc lạnh như băng nhìn về phía đám người, chư vị, vương gia chỉ thấy quận chúa điện hạ. Kim Luân Pháp Vương đám người giận dữ, muốn phản bác, nhưng là Nhiễm Mẫn sát phạt khí cơ đã hoàn toàn đem đám người bao phủ. Triệu Mẫn thờ ơ phất phất tay, các ngươi chờ ở tại đây đúng là ta, Tiêu Giao Vương nhân vật bậc nào, các ngươi còn lo lắng hắn ăn ta không thành? Khoe miệng nàng cong lên ý cười, chắp tay sau lưng hướng vương trướng đi đến. Nhiễm Mẫn không có ngăn cản, chỉ là mặt không biểu tình nhìn đến Mông Nguyên đám người. Rất nhanh Triệu Mẫn liền gặp được Triệu Khiên. Chương 60. Vận dụng Mỹ Nam kế, nàng trong lòng không khỏi nhảy một cái, từ trước đến nay bình tĩnh nội tâm không biết vì sao bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên đứng lên, trước đó ở trên núi quan chiến cách xa nhau rất xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng và khí chất, hiện tại khoảng cách gần như vậy quan sát, mới biết đây Tiêu Giao Vương sinh vậy mà tuấn mỹ như thế. Phản phất có cố không hiểu lực hấp dẫn đang không ngừng tràn ngập. Triệu Mẫn gặp qua Tiêu Giao Vương điện hạ. Triệu Mẫn trên mặt không hiểu có từng tia bé không thể nghe hưởng hạ. Triệu Khiên đồng dạng đang quan sát đối diện Triệu Mẫn trong lòng sợ hãi thán phục. Thiếu nữ một bộ trang phục bạch y, đem mỹ lệ duyên dáng tư thái hoàn toàn phát họa đi ra, càng là lộ ra tư thế hiên ngang, dung nhan tuyệt sắc, nhất là một đôi linh động mắt đen để cho người ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn cười nói, Triệu Mẫn quận chúa khách khí. Đường xa mà đến, bản vương không có từ xa tiếp đón. Hắn biết được Triệu Mẫn bây giờ thế nhưng là thành cát tư hán bên người đại hồng nhân, tại Mông Nguyên đế quốc tuyệt đối được cho quyền cao chức trọng. Bất quá Triệu Khiên nhìn đến Triệu Mẫn biểu hiện, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hắn bỗng nhiên nhớ tới mình thảo nguyên chi chủ năng lực, đối với thảo nguyên nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Bất quá hắn biết thảo nguyên chi chủ năng lực càng thêm tương đương với máy quyết đại, chỉ có đây người đối với mình vốn là có nhất định hảo cảm mới có thể phóng đại, cũng không thể chính mình giết đối phương phụ mình. Kết quả cái kia thảo nguyên nữ nhân vẫn yêu mình yêu chết đi sống lại, vậy cái này năng lực không khỏi cũng quá biến thái. Ta cùng nàng hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng, trừ phi nàng trước đó trong bóng tối gặp qua ta. Triệu Khiên trong lòng suy đoán, liền nghe Triệu Mẫn nói, thế nhân truyền ngôn Tiêu Giao Vương chính là Ly Dương đệ nhất mỹ nam tử. Triệu Mẫn nguyên bản còn chưa tin, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Khiên cười nói, quận chúa chi dung nhan đồng dạng tuyệt thế, bản vương cảm thấy quận chúa có thể vì Mông Nguyên đệ nhất mỹ nhân. Triệu Mẫn trong lòng không hiểu khoái trá, người khác nói lời này nàng sẽ cảm thấy càng hẳn rỡ, nhưng là Triệu Khiên khích lệ lại là để nàng rất vui vẻ. Vương gia thật là biết nói chuyện. Triệu Khiên nhìn trước mắt nữ tử, quận chúa trước đó gặp qua bản vương, luôn cảm thấy quận chúa không hề giống lần đầu tiên nhìn thấy bản vương. Triệu Mẫn miễn cưỡng trong khống chế tâm rung động, hít sâu một hơi nói, không dối gạt vương gia, trước đây cùng Hồng Kính Nham một trận chiến, bản quận chủ đều thấy rõ. Nàng rất thẳng thắn, đây không có cái gì khó mà nói. Thế lực giao phong, có chút thủ đoạn cũng rất bình thường. Triệu Khiên lông mày nhíu lại, trong nháy mắt hiểu ra, khó trách Triệu Mẫn như thế khác thường. Cái này thảo nguyên chi chủ năng lực đích xác là lợi hại. Hắn khỏe miệng ý cười chậm rãi thu liễm, bình tĩnh nói, quận chúa là muốn nói, nguyên bản nếu là ta cùng Hồng Tính Nham lưỡng bại câu thương, quận chúa liền định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn nhìn chăm chú trước mắt thiếu nữ, một cỗ cảm giác gáp bách dần dần từ hắn trên người dâng lên. Triệu Mẫn mặt không đổi sắc, chỉ là cười nói, có thể vương gia dễ như trở bàn tay liền chạm Hồng Tính Nham không phải sao? Bây giờ Triệu Mẫn tinh tế dư vị, mới giật mình vương gia mưu đồ chi sâu, quả nhiên là bội phục. Nàng lời này xuất phát từ nội tâm. Triệu Khiên mơ hồ trong đó đã đoán ra nàng ý đồ đến, quận chúa đường xa mà đến, không phải chỉ là để muốn thổi phồng bản vương a. Triệu Mẫn nghiêm sắc mặt, bản quận chủ hôm nay tới đây, chính là vì giải vương gia chi lo. Triệu Khiên cười nhạo, bản vương bây giờ đại thắng, vì sao ưu chi có? Triệu Mẫn nhìn chăm chú Triệu Khiên con mắt nói, vương gia bây giờ chỉ sợ đang tại sầu lo xử trí như thế nào Nhu Hòa Sơn Mạch. Nàng đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, thần thái tự tin. Hồng Kính năm chết, Nhu Hòa đám người long không đầu, lại thêm vương gia nhất cử tiêu diệt Nhu Hòa bốn vạn thiết kỵ, lúc này Nhu Hòa Sơn Mạch đó là một khối mê người điểm tâm. Nhưng lấy vương gia bây giờ binh lực, liền tính công đánh hạ Nhu Hòa Sơn Mạch, chỉ sợ cũng ngăn không được tiếp xuống Bắc Mãng phản công. Nếu là liền như vậy từ bỏ, vương gia chỉ sợ cũng không cam chịu tâm. Bởi vậy, vương gia không bằng hợp tác với ta. Triệu Khiên trong lòng có chút sợ hãi thán phục, nàng này đích xác cực kỳ thông minh, hoàn toàn đem mình tình cảnh phỏng đoán rõ ràng. Triệu Mẫn cười nói, ta cùng vương gia không có xung đột lợi ích. Nếu là vương gia nguyện ý, không bằng hợp tác với ta, chúng ta cùng một chỗ đem Nhu Hòa Sơn Mạch nuốt vào, đến lúc đó, liền tính Bắc Mãng muốn phản công, cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nàng dứt lời, nghiêm túc nhìn về phía Triệu Khiên. Triệu Khiên ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy trước mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang, Triệu Mẫn đột nhiên có chút không cầm nổi Triệu Khiên tâm tư, rốt cuộc, Triệu Khiên mở miệng nói, con chúa ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Ta Hoang Châu dũng sĩ dục huyết phấn chiến nhiều đến thành quả thắng lợi, con chúa không đánh mà thắng liền muốn lấy đi một nửa, không khỏi quá không phúc hậu. Triệu Mẫn nói, vương gia hiểu lầm, ta mang theo thành ý mà đến. Nếu là vương gia nguyện ý cùng ta hợp tác, Nhu Hòa trên dãy núi nửa đoạn về ta, bên dưới nửa đoạn về ngươi, như thế nào? Triệu Khiên kinh ngạc liếc nhìn Triệu Mẫn. Nhu Hòa trên dãy núi nửa đoạn phòng thủ áp lực chí ít chiếm bảy thành, xuống nửa đoạn tức là ba thành. Đợi đến Bắc Mãng phản công, bên kia áp lực tối thiểu là bên này gấp hai nhiều. Vị quận chúa này hiểu rất rõ mình a. Triệu Khiên khoẹt miệng chậm rãi câu lên từng tia nghiền ngẫm ý cười, điều kiện rất mê người, nhưng là ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Triệu Mẫn chân thành tha thiết nói, ta mang theo thành ý. Đợi nhìn thấy Triệu Khiên khoẹt miệng ý cười, trong nội tâm nàng đống nhiên nhảy một cái, dừng lại nói, vương gia cảm thấy nên như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Triệu Khiên cười ha ha, trong con mắt đột nhiên tràn ngập mười phần xâm lược cảm giác, không bằng quận chúa cùng ta thông gia, dạng này người ta thân như một nhà, tự nhiên cũng liền không tồn tại tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Triệu Mẫn trợn mắt hốt mồm, khuôn mặt che kín hường hà. Vương trướng bên trong. Theo Triệu Khiên câu nói này rơi xuống, bầu không khí lập tức trở nên dị dạng đứng lên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Triệu Mẫn chỉ có thể nghe thấy mình tim đập đầm ầm âm thanh, gấp rút, kinh ngạc cùng bối rối. Thiếu nữ hai má hồng lên. Triệu Khiên thưởng thức bậc này cảnh đẹp, có một phen đặc biệt tư vị, hắn khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Hắn đương nhiên biết Triệu Mẫn không có khả năng cùng mình thông gia. Chí ít hiện giai đoạn là không thể nào. Bây giờ thành cát tư hắn có cực lớn dạ tâm, cũng đúng Triệu Mẫn năng lực coi trọng, thậm chí tứ phong binh quyền, dạng này kỳ nữ, hắn làm sao có thể thả ra thông gia? Cũng không phải hoa gì bình công chúa, trừ phi là hắn đầu góc tú đầu còn tạm được. Nhưng Triệu Khiên hết lần này tới lần khác như vậy nhắc lên chính là vì nhiễu loạn Triệu Mẫn đàm phán tiết tấu. Hợp tác đương nhiên không có vấn đề, nhưng là quyền chủ động nhất định phải nắm giữ tại Triệu Khiên trong tay. Vừa rồi Triệu Mẫn một phen ngôn ngữ, đem Triệu Khiên như vậy suy tính cơ hồ sở rõ ràng, bất lợi cho Triệu Khiên thu hoạch được càng lớn lợi ích. Đây đột nhiên một lời, nhìn như càn rỡ, kỳ thực sẽ có kỳ hiệu. Lúc này nhìn thấy Triệu Mẫn thần sắc liền có thể thấy đồng dạng. Triệu Mẫn mắt đen có chút bối rối, lại là có chút không dám nhìn thẳng Triệu Khiên con mắt, tấm kia tuấn giật vô song mặt sẽ để cho nàng đánh giá ra hiện vấn đề. Nàng cương ép bình tĩnh nói, vương gia chớ có nói đùa, phủ vương gia hơn mấy vị vương phi vị nào không phải thiên tư quốc sắc, ta sợ là không thể đủ vào vương gia pháp nhãn. Triệu Khiên trong mắt hừng hực quang mang càng sâu, vừa rồi ta nói, quận chúa xem như Mông Nguyên đệ nhất mỹ nhân, lời này cũng không phải lấy lòng, nếu là quận chúa nguyện ý, bản vương lập tức liền có thể hướng Mông Nguyên đại hãn cầu hôn, như thế nào? Triệu Mẫn triệt để hoảng. Cũng không phải chán ghét Triệu Khiên, mà là cái này thật sự là quá mức đột nhiên, nàng hoàn toàn không có làm tốt ứng đối chuẩn bị. Vương gia làm gì trêu đùa tại ta, có cái khác điều kiện có gì cứ nói đó là. Triệu Mẫn khuôn mặt chứa giận, lại có chút nũng nịu ý vị, nói ra lời nói đã rối loạn tức lòng. Triệu Khiên trên mặt tựa hồ có chút tiếc hận, chỉ là nói, đã quận chúa chướng mắt bản vương, vậy chuyện này coi như bản vương không có nói qua, bất quá đã quận chúa muốn chứng minh thành ý, cũng là đơn giản. Lần này bản vương cùng Hồng Kính Nham đại chiến, tổn thương thảm trọng, nhu cầu cấp bách một thất chất lượng tốt chiến mã. Không chỉ có như thế, áo giáp mũi tên cũng có chút khuyết tổn, nếu là quận chúa có thể trợ giúp một chút, bản vương liền có thể xuất binh. Hắn chân tướng phơi bày, nói ra mình chân thật nhu cầu. Có câu nói là như thế này rằng, nếu là muốn người khác đáp ứng ngươi yêu cầu, trước xách một cái đối phương không thể nào tiếp thu được yêu cầu, đợi đến bị cự tuyệt sau đó lại thuận thế nhấc lên, lực cản sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc này câu nói này liền được nghiệm chứng. Triệu Mẫn bị Triệu Khiên một phen ngôn ngữ oanh tạc, đầu đã có chút chóng mặt, nghe thấy Triệu Khiên yêu cầu này, lại là chần chờ đứng lên. Áo giáp ta Mông Nguyên cũng tương đối khan hiếm, về phần chiến mã cùng mũi tên ngược lại là có thể. Triệu Khiên trong lòng mỉm cười. Hai người bắt đầu có kẻ mặc cả. Sau một lát Triệu Mẫn trên trán toát ra đổ mồ hôi, rốt cục đã định kết minh công việc. Mông Nguyên một phương trợ cấp Triệu Khiên một vạn thất thượng đẳng chiến mã, áo giáp 2000 phó, mũi tên 3 vạn chi, mà Triệu Khiên tức là cùng Triệu Mẫn cùng một chỗ tiến công Nhu Hòa Sơn Mạch, Triệu Mẫn chiếm cứ trên nửa đoạn, Triệu Khiên chiếm cứ bên dưới nửa đoạn, thời khắc tất yếu cho phép đối phương từ mình sở thuộc sơn mạch khu vực một đường. Quân chúa quả nhiên là mày liễu không nhường mày râu, bản vương bội phục. Triệu Khiên cười ha hả tán dương. Triệu Mẫn tức là tức giận lườm hắn một cái, hừ hừ nói: Vương gia nếu là đi kinh thường, chỉ sợ có giàu nứt đố đổ bách chi tư. Nàng dần dần lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đằng sau hoàn toàn bị Triệu Khiên mang theo tiết tấu đi. Nhìn đến gương mặt kia, lại có chút nghiến răng. Triệu Khiên được tiện nghi, tự nhiên không để ý đến Triệu Mẫn lời nói mơ hồ mang âm dương quái khí, ha ha cười nói, như vậy quận chúa mau chóng chỉnh quân, sau ba ngày động binh như thế nào? Binh quý thần tốc hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. tốc độ giải quyết sớm một chút trở về vương phủ chẳng phải là đắc ý? Triệu Mẫn nghiêm mặt gật đầu. Nhìn đến đi ra vương trướng duyên dáng bóng lưng, Triệu Khiên mỉm cười. Đây trình độ nào đó cũng coi là vận dụng mỹ năng kế, còn có thảo nguyên chi chủ năng lực gia trì, bằng không thì đổi lại những người khác đến dùng một chiêu này, chỉ sợ muốn bị Triệu Mẫn một bàn tay giáng chết. Hắn lắc đầu bật cười, lập tức tinh tế suy tư cùng Mông Nguyên hợp tác cũng không có vấn đề gì, bây giờ hắn cùng Mông Nguyên cơ bản không có cái gì xung đột lợi ích, Mông Nguyên mục tiêu là Đại Minh cùng Bắc Mãng, mà hắn mục tiêu tức là nắm trong tay trước Ly Dương, về phần tương lai quét ngang Cửu Châu thời điểm, trở thành đối thủ, sẽ chậm chậm so đo, còn sớm rất. Triệu Mẫn chui ra ngoài trướng, một trận gió nhẹ quét mà đến, để nàng có chút khô nóng khuôn mặt dần dần hạ nhiệt độ, nguyên bản mơ hồ dần dần tiêu tán, lý trí trở về, nàng mới tỉnh ngộ mình rốt cuộc ký kết cỡ nào minh ước. Cùng người hợp tác, lại còn muốn trợ cấp đối phương áo giáp chiến mã. Mặc dù cũng có thể đạt được nhu hòa sân mạch, nhưng là Triệu Khiên đạt được tiện nghi không thể nghi ngờ càng lớn. Nàng răng bạc thầm cắm, xì một tiếng kinh miệt. Đây đáng ghét ra hỏa, vậy mà dùng sắc đẹp loạn tâm thật ta. Vừa nghĩ tới Triệu Khiên nói lên chuyện thông gia, nàng lúc ấy thật là có từng kia đáp ứng xúc động, bất quá nàng chuyện của mình thì mình tự biết, mình hôn nhân hiện tại tạm thời còn không cách nào tự quyết làm chủ. Hừ hừ, cũng được, lần này liền tính ngươi thắng một lần, bản quận chủ lần sau mới hảo hảo cùng ngươi tính sổ sách. Chương 61. Nếu là vương gia có thể làm cho thần tuyết thuần phục, cái kia chính là vương gia chi vật Triệu Mẫn từ trước đến nay là cái mang thủ tiểu nữ tử. Lúc này ở Triệu Khiên trước mặt ăn thiệt thòi nhỏ, sau này cần phải nhớ kỹ muốn Triệu Khiên cũng ăn một lần xẹp mới phải. Trong lòng chuyển động suy nghĩ, Triệu Mẫn mắt đen sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Nhưng sau đó mang theo đông đảo Mông Nguyên cao thủ bước nhanh mà rời đi. Hai ngày sau đó, Nguyên Ô Mông đại doanh chỗ. Lúc này ở Nhiệm Mẫn và đông đảo tướng lĩnh trải bước phía dưới, chiến lợi phẩm chờ chút đã hoàn toàn thanh lý hoàn tất. Nhất là Mục Trác Luân mang theo một đám thảo nguyên tướng lĩnh tới sau đó, đây tiến độ thì càng là nhanh. Trận chiến này, Hoang Châu đại quân tổn thương 1.6 vạn, trong đó trước công quân cơ hồ toàn diện, mà Mặc Giáp Long kỵ cũng tổn thương tiếp cận 1.000, còn lại tức là Hoang Châu thiết kỵ cùng Thanh Đồng quân hao tổn. Đối với trước công quân, sau này chỉ cần tiếp tục bổ sung đến 3.000 liền có thể. Lần này đã bình định Ô Mông thảo nguyên, lần nữa giải phóng một nhóm Hoang Châu nô lệ, rất nhiều người nghe nói trước công quân tiền thân, gia nhập ý nguyện cao. Triệu Khiên đã đang suy nghĩ muốn hay không mở rộng trước công quân số lượng. Về phần Mặc Giáp Long kỵ, cái này vốn là hệ thống ban thưởng thiết huyết hùng sư, nhưng cũng không phải không thể từ Hoàng Châu ngay trong đại quân điều đến ngủ, chỉ bất quá muốn đạt đến đồng dạng tiêu chuẩn cũng không dễ dàng, đầu tiên cất bước tiên thiên cảnh tu vi cũng đủ để sàng chọn rơi phần lớn binh lính, lại càng không cần phải nói đối với ý chí, thương pháp, cưỡi ngựa chờ chút nhiều phương diện đều có yêu cầu. Bất quá theo thời gian lâu ngày, điều tỷ lệ cũng biết càng ngày càng cao. Mà chiến quả diệt địch 16 vạn, cực kỳ khoa trương, 10 chiến tổn, đủ để cho một trận chiến này trở thành vô số người kinh hãi đối tượng. 8 vạn Bắc Mãng thiết kỵ toàn bộ diệt sát, Ô Mông thiết kỵ cũng chôn giết 8 vạn. Còn có một số người tức là thu nạp đứng lên. Mà quy thuận người trong thảo nguyên càng là vô số kể, số lượng tiếp cận 70 vạn. Đây là lựa chọn ra rất nhiều đã từng đối với Hoang Châu bách tính tổn thương qua người trong thảo nguyên, bằng không thì phá 100 vạn đều rất bình thường. Bất quá tăng thêm trước đó quy thuận mấy chục vạn thảo nguyên tàn quân. Bây giờ Triệu Khiên dưới trướng đã từng có 100 vạn người trong thảo nguyên. Mặc dù nhân số vẹn vẹn Đũ Châu cùng Hoang Châu hai địa phương một thành cũng chưa tới, nhưng là những này người trong thảo nguyên tiềm lực rất cao. Trong đó thanh niên trai tráng đều là tinh thông cưỡi ngựa hảo thủ. Dĩ vang thảo nguyên áo giáp cùng vũ khí cực kỳ thiếu thốn, hình thành không được có thể nhìn sức chiến đấu. Nhưng là sau này tại Triệu Khiên dưới trướng, liên tục không ngừng địa võ khí cùng áo giáp vũ trang đứng lên. Đây 100 vạn người trong thảo nguyên lôi ra một chi 10 vạn người tinh nhuệ kỵ quân đều dư xài. Thậm chí nếu là tàn bạo một điểm, thậm chí có thể lôi ra 20 vạn. Về phần trung tâm, cũng không cần lo lắng. Thảo nguyên chi chủ gia chỉ phía dưới, theo thời gian trôi qua, những này người trong thảo nguyên sẽ chân chính đem Triệu Khiên tôn thờ đồng dạng. Mà ngoại trừ quy thuận người trong thảo nguyên, còn lại dê bỏ chờ chút, càng là vô số kể. Triệu Khiên nghe thủ hạ báo cáo, rất là thỏa mãn, lần này thu hoạch đích xác là đại. Có Ô Nông thảo nguyên mảnh này rộng lớn nông trường, hắn liền có hùng thị thiên hạ tư bản. Lại thêm U Hoang hai châu, đại nghiệp sơ thành, chỉ cần chờ đợi một cái phù hợp cơ hội. Ngoài trướng, thân vệ cung kính nói, khải bẩm vương gia, Triệu Mẫn quận chúa mang theo chiến mã áo giáp đến đây, mời ngươi tiến đến nghiệp thu. Triệu Khiên khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Cuối cùng là đến. Hiển nhiên Triệu Mẫn cũng là lôi lệ phong hành, biết càng nhanh, liền càng là có thể đánh nhu hòa sơn mạch bên kia một cái trở tay không kịp. Triệu Khiên nhanh chân đi ra vương trướng, theo thân vệ tiến lên. Rất nhanh liền nhìn thấy Triệu Mẫn cùng sau lưng đại quân. Chừng mấy bạn, từng cái tựa như là gào khóc đòi ăn sói con, sát khí rất đủ. Triệu Khiên âm thầm gật đầu. Mông Nguyên thiết kỵ đồng dạng văn danh thiên hạ, sức chiến đấu rất mạnh. Triệu Mẫn nhìn thấy Triệu Khiên, tinh mâu lóe ra từng tia ý cười, chỉ vào nơi xa đang tại vận chuyển vật tư binh lính nói, đây là hứa hẹn áo giáp chiến mã, vương gia nghiệm thu 1-2. Triệu Khiên khoát khoát tay cười nói, bản vương tự nhiên là tin tưởng quận chúa thành ý, không cần như thế. Triệu Mẫn nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Khiên, vừa vặn nhìn thấy Triệu Khiên cười xem ra, không khỏi trái tim nhảy một cái, đây đáng chết nam nhân, làm sao như vậy có mị lực, cười đều để nàng có chút trái tim nhảy loạn. Nàng hít sâu một hơi trong bình tĩnh tâm sao động, cười nói, ngày hôm trước quan chiến vương gia đại chiến Hồng Kinh Nam, tòa hạ mặc dù cũng là thượng đẳng mã vương, bất quá vẫn là có chút xứng đôi không lên vương gia thân phận. Triệu Khiên có chút kinh ngạc. Ban đêm sư tử đích xác là mã vương, sức chịu đựng bề ngoài tốc độ đều là 10 phần, phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ một chút danh mã so ra kém, đã coi như là thượng đẳng nhất. Hắn hiếu kỳ nhìn lại chỉ thấy Triệu Mẫn vùi tay. Lập tức có mấy vị Mông Nguyên kỵ sĩ nắm một thất thần dị hắc mã đi ra. đây hắc mã cực kỳ táo bạo, mấy cái thể lực cường đại mông nguyên kỵ sĩ nắm đều có chút tốn sức, cắn chặt hàm răng sắc mặt đỏ lên mới miễn cưỡng đem đây hắc mã chú tại chỗ. Triệu Khiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ thấy cái kia hắc mã cao có gần trượng, toàn thân tối tăm, lông bẩm tựa như cẩm tú đồng dạng tơ lụa, bốn vó tức là đều có một lùm trắng như tuyết lông bẩm bọc lấy, liền như là đạp tuyết đồng dạng. Càng thân kỳ lạ, cái kia một đôi mắt phảng phất có được linh tính, lại giống như mang người tính hóa khinh thường. Một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi rung trời, nơi xa đông đảo kỵ sĩ ngồi xuống tuấn mã đều có chút e ngại. Tốt một thất thần mã. Triệu Khiên trong lòng khen. Triệu Mẫn cười nhẹ nhàng âm thanh vang lên, này ngựa tên là Đạp Tuyết, chính là ta Mông Nguyên một vị cao thủ tuyệt thế tại Thảo Nguyên chỗ sâu phát hiện, cùng giữ lẫn nhau 7 ngày, mới thành công đem mang về. Đạp Tuyết chạy vội tốc độ cực nhanh, tựa như gió mạnh, có thể đạp tuyết vô ngân, bởi vì bốn vó dị tượng, do đó được xưng là Đạp Tuyết. Đạp dù kỳ nọ là thần mã, nghe nói thậm chí có truyền thuyết bên trong lòng chi huyết mạch, đáng tiếc, ta Mông Nguyên bên trong vô số cao thủ thử qua, đều không thể đem thủ phục. Triệu Mẫn chắp hai tay sau lưng, đôi mắt chuyển động, rất là hoạt bát. Vương gia nếu là tâm động, chi bằng thử một chút, nếu là ngươi có thể làm cho Đạp Tuyết nhận chủ, cái kia Đạp Tuyết từ đó đó là vương gia chi vận. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở vương gia, đây Đạp Tuyết táo bạo rất. Nhìn đến cười nhẹ nhàng Triệu Mẫn, Triệu Khiên trong lòng không khỏi bật cười. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu vị quận chúa này ý tứ, đây là tới tìm lại mặt mũi a, trước đây mình dùng một ít thủ đoạn, để vị này Triệu Mẫn quận chúa trong lòng đại loạn, cuối cùng kết minh, còn thu hoạch một nhóm vật tư. Tiểu nữ tử này hiển nhiên là ghi hận trong lòng. Lần này dắt tới thân mã, sợ là cố ý muốn mình trước mặt mọi người xấu mặt, không cần nghĩ, đây ngựa tất nhiên là rất khó thuần phục, Triệu Mẫn trong miệng cùng giữ lẫn nhau 7 ngày cao thủ tuyệt thế, chí ít cũng là thiên tượng cảnh. Triệu Khiên khỏe miệng cong lên đối với Triệu Mẫn mang thủ có khắc sâu hơn quen biết. Nhìn đến Triệu Mẫn cái kia hoạt bát ý cười, Triệu Khiên không khỏi cười to, cái kia bản vương liền sớm cảm ơn quận chúa hảo ý. Chỉ là một con ngựa, tựa như là lại thần dị, hắn Triệu Khiên há lại sẽ không dám nếm thử. Hắn nhìn về phía Đạp Tuyết, trong mắt mang theo yêu thích. So với ban đêm sư tử, đây Đạp Tuyết rõ ràng cường hãn mấy cái cấp bậc. Tại mọi người dưới ánh mắt, Triệu Khiên chậm rãi đi hướng Đạp Tuyết. Triệu Mẫn khẽ miệng cười trộm. Đây Đạp Tuyết thế nhưng là cực kỳ khó thuần phục, thậm chí Mông Nguyên tuyệt thế thần tiễn thủ chết biệt đều đã từng thử qua, cũng không công mà lui, Triệu Khiên thành công khả năng không lớn, bất quá lấy Triệu Khiên hôm đó bày ra thực lực, ngược lại không đến nỗi quăng cái chó gặm phân như vậy chật vật, nhiều lắm thì thuần phục không được có chút xấu hổ. Triệu Mẫn muốn cũng là có chút xuất ngũ ác khí, loại trình độ này là đủ rồi, bằng không thì thật nếu để cho Triệu Khiên trước mặt mọi người tổn hại uy nghi, cái kia chính là cho hạ mã uy. Nàng không phải như thế không biết đại thể người. Hoang Châu binh lính cùng Mông Nguyên binh lính đều là nhìn về phía Triệu Khiên. Triệu Khiên thản nhiên nói, "Vung tay a." Mấy vị kia Mông Nguyên binh lính do dự một cái, vung ra Đạp Tuyết dây cương. Đạp Tuyết đôi mắt táo bạo, vừa muốn đào thoát, một cái hữu lực tay đã níu lại dây cương, Đạp Tuyết lập tức vô pháp động đậy. Triệu Khiên cười to, phi thân nhảy vọt đến lưng ngựa. Triệu Mẫn cùng đông đảo Mông Nguyên cao thủ đều là ánh mắt nhìn chăm chú. Triệu Khiên sắc mặt bình tĩnh, long tượng bàn nhược công vận chuyển, hai chân tựa như kim cương ngọc trụ, chất chứa vô cùng cự lực, thúc vào bụng ngựa, Đạp Tuyết lập tức hí giải. Triệu Mẫn ánh mắt vi kinh, Kim Luân Pháp Vương càng là gần như ngốc trệ. Bất quá không phải là bởi vì Triệu Khiên cử động này, mà là lần này khoảng cách gần quan sát, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, Triệu Khiên vận chuyển quả nhiên là long tượng bàn nhược công, với lại đạt đến tầng thứ 13 khủng bố tình trạng. Đây, làm sao có thể? Hẳn là Tiêu Giao Vương vẫn là Phật sống chuyển thế không thành. Kim Luân Pháp Vương trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Tầng 13 long tượng bàn nhược công, tại mật tông bên trong đại biểu rất nhiều thứ. Hắn có chút ngạt thở, suy nghĩ hỗn loạn. Mà Triệu Mẫn tức là mong đợi nhìn đến Triệu Khiên, chỉ là bằng vào lực lượng áp chế Đạp Tuyết rất nhiều cao thủ đều có thể làm đến, dù sao Đạp Tuyết lại thần dị cũng không sánh bằng tu vi có thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ, có thể mấu chốt là Đạp Tuyết nguyện ý thần phục mới được. Rất nhanh chỉ sợ Đạp Tuyết liền muốn bắt đầu phi nước đại, không ngừng dãy rủa, cho dù là tình nguyện mệnh chết cũng không nguyện ý khuất phục, dạng này chàng cảnh nàng đã gặp rất nhiều lần, thậm chí chính nàng đó là trong đó một tên nếm thử giả. Triệu Mẫn khẽ miệng chậm rãi lộ ra ý cười, nàng đợi Triệu Khiên xấu hổ nhảy xuống ngựa lưng chàng cảnh, vậy nhất định chơi rất vui. Bất quá lập tức đây ý cười liền dần dần cứng đờ, hóa thành một vệt nồng đậm kinh ngạc. Làm sao có thể? Triệu Mẫn đôi mắt đẹp mang theo khiếp sợ, ngơ ngác nhìn về phía trước. Triệu Khiên ngồi ngay ngắn Đạp Tuyết trên lưng, long tượng bàn nhược công bàng bạc cự lực chấn áp, nhưng sau đó trực tiếp vận chuyển chân long cơ nguyên, vô cùng kinh khủng chân long khí tức nghiền ép mà tới, nguyên bản kiệt ngạo bất tuân Đạp Tuyết ánh mắt lộ ra nhân tính hoa e ngại. Thần phục bản vương, nhưng phải tạo hóa. Triệu Khiên bình tĩnh bá đạo âm thanh vang lên, song trọng chấn áp, dưới thân Đạp Tuyết không có cách nào động đậy. Hắn đường đường vương giả, đương nhiên sẽ không chơi cái gì bồi Đạp Tuyết chạy đến tình trạng kiệt sức lại để cho ngươi thần phục tiếp mục. Trực tiếp đoạn, bá đạo vô song. Hoàng cực chân long công, đây là hệ thống ban thưởng vô thượng thần công, không chỉ có cương nguyên mang theo chân long khí tức, càng là ngay cả tự thân đều thành chân long mệnh cách, với lại công lực càng sâu, mệnh cách càng phát ra nồng đậm chất. Đây cũng là Triệu Khiên thuần phục Đạp Tuyết lực lượng chỗ. Theo Triệu Khiên trên thân khí thế càng phát ra khủng bố, tại tất cả mọi người rung động trong thân sắc. Cái kia kiệt ngạo bất tuân Đạp Tuyết trong mắt dần dần chuyển hóa làm kính sợ cùng thần phục chi ý, vẹn vẹn ngắn ngủi mấy hơi thở, đây kiệt ngạo thần mã liền thái độ đại biến, chân trước càng là co lại chậm xuống, để tất cả Mông Nguyên cao thủ rung động, thậm chí là có chút tựa như ảo mộng. Ý vị này Đạp Tuyết thật thần phục. Triệu Khiên nuốt ve Đạp Tuyết má đầu, tơ lụa vô cùng, hắn nhìn về phía Triệu Mẫn, khóe miệng mang theo trêu tức ý cười, "Quân chúa, đây Đạp Tuyết, giống như cũng không phải khó như vậy thuần phục a." Chương 62. Triệu Khiên dẫn đầu ba vạn thiết kỵ cùng Triệu Mẫn cùng nhau buôn tập Nhu Hòa Sơn mạch giờ này khắc này từng đạo rung động ánh mắt nhìn về phía Triệu Khiên. Mông Nguyên những cao thủ đương nhiên đều biết đây Đạp Tuyết Thần Ngựa kiệt nạo, trước đây trong lòng cũng cất mấy phần xem náo nhiệt tâm tư, có thể chỗ nào nghĩ đến, thằng hề nguyên lai là mình. Triệu Mẫn ngây ngốc mà nhìn trước mắt một màn, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Nếu không có đây Đạp Tuyết Thần Ngựa chính là nàng tự mình mang đến, nàng quả thật muốn tưởng là cái giống như lúc tên giả mạo. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Triệu Mẫn không phải lần đầu tiên nhìn thấy có người nếm thử thuần phục Đạp Tuyết, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là thất bại. Nặng thì bị quăng xuống lưng ngựa, chật vật không chịu nổi. Nhẹ thì Đạp Tuyết không ngừng đi lên, cho dù là kiệt lực cũng không chịu thần phục. Mông Nguyên tuyệt thế thần tiễn thủ trích biệt là tiếp cận nhất thuần phục một cái, dựa vào tự thân sức chịu đựng cùng Đạp Tuyết tại trên thảo nguyên hao 10 ngày 10 đêm, vốn cho rằng sắp đem đây tất thần mã thuần phục, có thể chưa từng nghĩ, đây kiệt ngạo thần mã thời khắc sống còn tình nguyện đi đâm chết đều không muốn khuất phục. Thành Cát Tư Hán đã từng cảm khái, chết biệt đều không thể thuần phục, chỉ sợ xem khắp Mông Nguyên đều không người nào có thể thuần phục nữa Đạp Tuyết thần ngựa. Vị này Mông Nguyên đại hán thậm chí từng tại vương triều bên trong chuyên môn sàng chọn dũng sĩ đến thuần phục, đáng tiếc rất nhiều người thậm chí ngay cả Đạp Tuyết thân đều không cần được. Nhưng hôm nay Triệu Mẫn nhìn thấy cái gì, ngắn ngủi mấy hơi thở, đây Đạp Tuyết liền chủ động thần phục, thậm chí ngay cả vung ra móng chạy đều không có, kịch liệt như thế tương phản không để cho nàng cho phép nghiến răng, tốt ngươi cái Đạp Tuyết, diễn ta đúng không? Tại Mông Nguyên thời điểm người bình thường muốn tiếp cận cũng khó khăn, đến Triệu Khiên cái này chủ động thần phục, chạy đều không chạy một cái, đáng ghét ta. Triệu Mẫn cảm giác bị đâm lưng, mà lúc này Hoàng Châu Thiết Kỵ nhóm đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Triệu Khiên, trong lòng đều là dâng lên sùng bái, bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên có thể từ Mông Nguyên đám người thái độ bên trong nhìn ra đây thần mã bất phàm cùng kiệt ngạo. Nhưng là bản thân vương gia như thế thần uy, dễ như trở bàn tay liền áp đảo thần mã hiển lộ tài năng, để bọn hắn cũng là cùng có vinh yên. Vương gia thần uy, vương gia thần uy, tương đạo sùng bái tiếng hô to ở trường trận vang lên, vì Triệu Khiên gieo họ. Hoang Châu Thiết Kỵ khí thế hùng hồn, để Mông Nguyên đám người đều ánh mắt sợ hãi thán phục. Lần này tặng ngựa, nguyên bản cũng là muốn nhờ vào đó vượt trên Hoang Châu một đầu, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành bụng, mơ hồ trong đó Mông Nguyên Thiết Kỵ ngược lại thấp Hoang Châu một đầu. Triệu Khiên vượt dưới lưng ngựa, lúc này Đạp Tuyết vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, lại là chủ động dùng đầu cọ lấy Triệu Khiên, loại kia bộ dáng làm cho đông đảo Mông Nguyên cao thủ trợn mắt hốt hồn, bọn hắn từng có lúc nhìn thấy qua Đạp Tuyết bộ dáng như vậy. Triệu Khiên trên mặt ý cười nồng đậm, đa tạ quận chúa đem tặng thần mã, ngày sau bản vương ra trận giết địch, đương nhiên sẽ không quên quận chúa phần tình nghĩa này. Triệu Mẫn miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp kinh ngạc cùng khiếp sợ xen lẫn, lập tức lại là dâng lên bội phục. Nàng thở dài cười nói, xem ra đây Đạp Tuyết thần ngựa có phải là vì vương gia chuẩn bị, ta Mông Nguyên ức vạn con dân đều không người nào có thể thu phục, hôm nay đến vương gia trong tay, lại là như thế dịu dàng ngoan ngoãn, khả năng đây chính là thần mã thực chủ a. Thần mã xứng anh hùng, cũng coi là thành toàn một đoạn giai thoại, ngày sau nói không chừng bản quận chủ cũng biết bởi vì vương gia lưu danh sử sách đâu. Chúc mừng vương gia đến thần mã Đạp Tuyết, có lẽ đây cũng là biểu thị chúng ta tiếp xuống tiến công Nhu Hòa Sơn mạch tất cả thuận lợi. Triệu Mẫn con mắt chớp chớp, rất là hoạt bát. Nàng muốn cũng không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là đơn thuần địa muốn hạ giận, bây giờ nhìn thấy Triệu Khiên như thế dễ như trở bàn tay áp đảo Đạp Tuyết, trong lòng ngược lại dâng lên vô cùng kính nể. Mông Nguyên người cường giả vi tôn. Triệu Mẫn đáy mắt dâng lên từng tia ngưỡng mộ. Còn lại đông đảo Mông Nguyên cao thủ cũng là bội phục. Chúng ta chúc mừng vương gia thu hoạch được thần mã Đạp Tuyết. Bất quá tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Triệu Mẫn trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên dâng lên hường hà, đột nhiên không dám nhìn Triệu Khiên con mắt, chỉ là nói, bản quận chủ đi chỉnh đốn đại quân, hai canh giờ sau đó, chúng ta xuất phát. Nói đến, lại có chút chạy chối chết ý vị, thẹn thùng tiểu nữ nhi tư thái hiển thị rõ. Đông đảo Mông Nguyên cao thủ đi theo rời đi. Triệu Khiên có chút kinh ngạc, không biết Triệu Mẫn đây là chơi cái nào vừa ra. Kim Luân Pháp Vương xoay đầu lại, lạc hậu đám người, trên mặt lộ ra hiền lành ý cười, vương gia có chỗ không biết, ban đầu quận chúa từng tại Mông Nguyên bàn tiếng, nói nếu ai có thể chinh phục thần mã Đạp Tuyết, có thể làm nàng phu quân. Theo Kim Luân Pháp Vương chậm rãi nói đến, Triệu Khiên thần sắc không khỏi quái dị. Vị này Triệu Mẫn quận chúa thật đúng là có ý tứ. Nguyên lai ban đầu Mông Nguyên cao thủ tuyệt thế được thần mã Đạp Tuyết sau đó, rất nhiều người đều tiến hành nếm thử, trong đó tự nhiên là bao gồm Triệu Mẫn. Mà Triệu Mẫn lúc ấy thử qua về sau, bị Đạp Tuyết hung hăng ngã cái té ngã, có chút chật vật. Nàng dưới cơn nóng giận liền phóng ra những lời này đến. Bất quá chờ đến sau đó nàng lại có chút hối hận, vạn, một cái gì vớ va vớ vẩn tuần phục thần mã, mình chẳng phải là muốn làm tròn lời hứa. Nhưng lời hứa ngàn vàng, nói ra nói liền như là dội ra ngoài nước, cũng không thể thu hồi. Bởi vậy, nàng liền chủ động đem Đạp Tuyết thần ngựa từ thành Cát Tư Hãn nơi đó đòi tới, ngồi dưỡng ở mình phủ bên trên, không để cho người khác thuần phục, như vậy cũng sẽ không cần lo lắng một ngày kia không hiểu thêm ra một cái phu quân đến. Triệu Khiên khỏe miệng không khỏi cong lên ý cười. Đây đích xác là Triệu Mẫn có thể làm được sự tình. Chỉ sợ hôm nay chỉ là nghĩ đến để cho mình ra điểm xỉu, lúc này mới đem Đạp Tuyết cùng nhau mang đến. Kim Luân Pháp Vương cười nói, bất quá vương gia không phải ta Mông Nguyên người, cũng không cần quả thật. Nói đến liền không người rời đi. Triệu Khiên cười cười. Lời này muốn hay không quả thật, không phải nhìn mình có phải hay không Mông Nguyên người, mà là nhìn Thành Cát Tư Hãn thái độ. Nếu là mình phân lượng đủ nặng, Thành Cát Tư Hãn chắc hẳn cũng vui vẻ dùng cái quận chúa tới lôi kéo mình thông ra. Hắn lắc đầu, nhìn đến Kim Luân Pháp Vương bóng lưng. Người này thái độ tựa hồ có chút quá thân thiện, mơ hồ trong đó đối với ta có mấy phần tôn kính. Triệu Khiên trong lòng suy tư, trong đầu một đạo hào quang lóe lên. Không phải là bởi vì Long Tượng Bản Nhược Công duyên cớ. Hắn biết Long Tượng Bản Nhược Công chính là mật tông tuyệt học, nếu là có thể tu luyện tới tầng thứ 13 cảnh giới viên mãn, mang ý nghĩa cực có thể là Phật sống chuyển thế, lây sợ vị này Kim Luân Pháp Vương hiểu lầm cái gì. Cũng được, ngày sau cố gắng có thể tiếp xúc một hai, cũng coi là sớm tại Mông Nguyên Lạc Tử. Triệu Khiên ánh mắt lấp lóe. Mặc dù bây giờ cùng Mông Nguyên không có trực tiếp xung đột lợi ích, nhưng tương lai hắn muốn quét ngang Cửu Châu, trở thành tổng chủ, Mông Nguyên đồng dạng là quấn không mở, sớm bố cục một hai cũng không sao. Hắn cười vuốt ve đạp tuyết tơ lụa lông mượm, trong mắt khoái trá rất là nồng đậm, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hai canh giờ sau đó, đại quân xuất phát. Triệu Khiên để Mục Trác Luân dẫn đầu bộ phận Thanh Đồng quân tiếp tục chỉnh đốn Ô Mông Thảo Nguyên, vị này cha vợ mặc dù năng lực không phải siêu cường, nhưng chỉnh đốn một cái Ô Mông Thảo Nguyên vẫn là dư xài. Về phần Triệu Khiên mình tức là dẫn đầu 3 vạn thiết kỵ cùng Triệu Mẫn cùng nhau buôn tập nhu hòa sơn mạch. Bất quá, lần này hắn cũng không tính ra trận, chỉ là ở hậu phương đốc chiến, nhiệm mệnh thống binh liền có thể. Thân là chúa tể một phương, ngẫu nhiên ra trận giết địch có thể đưa đến kỳ hiệu. Nhưng nếu là một mực xính mãng phu chi dũng, vậy liền rơi xuống tầm thường. Đại quân tại phía trước buôn tập. Triệu Khiên tức là cùng Triệu Mẫn rơi vào hậu phương, trao đổi quân tình. Lúc này ban đêm sư tử đã bị thích đáng an trí, Triệu Khiên ngồi ngay ngắn ở đạp tuyết trên lưng, tại đây thần tuấn bảo mã phụ trợ phía dưới, càng là lộ ra thần võ anh tuấn. Từ bên cạnh Triệu Mẫn ánh mắt bên trong ngẫu nhiên dị sắc liền có thể thấy đốn. Triệu Mẫn dưới thân tọa kỵ cũng là bất phàm, nhưng cùng đạp tuyết so sánh liền kém rất nhiều, chỉ là tới gần đạp tuyết đều có chút run lẩy bẩy ý vị. Không có biện pháp, đạp tuyết cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Nhìn thấy Triệu Mẫn cái kia hơi nhíu lấy lông mày, Triệu Khiên cười nói, quận chúa nếu là không chê, không bằng cùng ta ngồi chung một ngựa, vừa vặn đạp tuyết trên lưng rộng lớn. Triệu Mẫn nghe vậy, lập tức tâm động. Ban đầu nàng đã từng lớn tiếng ai chinh phục đạp tuyết liền có thể vì nàng phu quân, muốn cũng là một ngày kia có thể ngồi tại đây kiệt ngạo thần mã trên lưng xả giận, nhưng nhìn Triệu Khiên, trong nội tâm nàng dâng lên ý xấu hổ, lại là chần chờ đứng lên. Triệu Khiên nhíu mày, đều nói Thảo Nguyên nhi nữ không câu nệ tiểu thiết, quận chúa không phải là sợ. Bị Triệu Khiên một kích, Triệu Mẫn lập tức đôi mắt đẹp trừng một cái, khuôn mặt tròn trịa, hồng nhuận trông rất đẹp mắt. Ai sợ ai? Triệu Khiên cười to, đưa tay bắt lấy Triệu Mẫn cánh tay, có chút dùng sức, liền đưa nàng cả người mò lên, đặt ở trước người mình. Triệu Mẫn khuôn mặt bá một cái liền đỏ lên, có thể rõ ràng cảm giác được vờn quanh bốn phía nam tử khí tức. Mới vừa nói quả quyết, nhưng đã đến cái này liền quan đầu lập tức liền sợ, Thảo Nguyên nhi nữ là không câu nệ tiểu tiết không giả, nhưng là nàng nhưng từ chưa cùng nam tử như vậy thân mật ta. Ta, nếu không ngươi vẫn là thả ta xuống a. Triệu Mẫn sợ sợ địa đạo. Triệu Khiên cười thầm, chỉ là cất cao giọng nói, quận chúa ngồi bước vàng, vừa vặn hôm nay cùng một chỗ thử một chút đạp tuyết cực hạn. Đạp tuyết thông linh, ngửa mặt lên trời hí dài, lập tức bắt đầu tốc độ cao nhất bay nhanh. Trong chốc lát rộng lớn trên thảo nguyên, lập tức xuất hiện một đạo tia chớp màu đen, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, bốn vó như bạch tuyết, rơi vào hư không, quả thật như là đạp tuyết vô ngân đồng dạng. Triệu Mẫn kinh hô, cường đại sức giật lập tức để nàng rơi vào đến Triệu Khiên trong ngực. Trong lòng thẹn thùng, nhưng là lập tức liền bị đây đạp tuyết cực nhanh mang đến kích thích cảm giác thay thế, một đôi mắt sáng long lánh. Nàng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía Triệu Khiên, góc cạnh rõ ràng cái cằm ánh vào trong mắt, trái tim lập tức nhảy lên càng phát ra kịch liệt. Gia hỏa này, nhìn như vậy lại còn là tốt như vậy nhìn. Triệu Khiên tâm tình cũng là vô cùng sung sướng. Ngồi cưới thần mã, mỹ nhân trong ngực, cỡ nào khoái ý. Hai người bóng lưng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đám Mông Nguyên cao thủ hai mặt nhìn nhau. Đây, làm sao cảm giác thần mã không có, quận chúa cũng muốn không có a. Đại quân hối hả bu tập. Rất nhanh bất quá hai ngày thời gian liền tiếp cận Nhu Hòa Sơn Mạch. Lúc này khoảng cách Hồng Kính Nham bọn mình, Bắc Mãng Thiết Kỵ toàn diện cũng liền đi qua 4 ngày thời gian. Tin tức mới vừa vận chuyển về không bao lâu. Toàn bộ Nhu Hòa căn cứ mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng làm sao binh lực căn bản không đủ, từ Bắc Mãng cái khác khu vực điều binh tới cũng không có nhanh như vậy, chỉ có thể kinh hãi mà nhìn xem đại quân áp cảnh. Toàn quân tiến công. Không chút do dự, Hoang Châu Thiết Kỵ cùng Nhu Hòa Thiết Kỵ trực tiếp phát động tiến công, không cho mảy may thở dốc cơ hội. Nhiệm Mẫn dẫn động thiên tượng chi lực, sát khí ra thân, như là chiến thần. Trong tay đồ ma đoạt thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Nhưng để Triệu Khiên kinh ngạc là, Mông Nguyên bên kia tướng lĩnh lại chỉ hơi hơi kém Nhiệm Mẫn, đồng dạng chiến lược kinh người. Hai người một trái một phải, tựa hồ cất so đấu tâm tư, tàn sát vô số. Đó là người nào? Ta Mông Nguyên dũng sĩ nhanh không đài. Triệu Mẫn kiêu ngạo nói. Triệu Khiên chậm rãi gật đầu khen, nguyên lai là hắn, đích xác là dũng sĩ. Nhanh không đài là Thiết Mộc chân dưới trướng cực kỳ dũng mãnh chiến tướng, chỉ sợ có thể tại Mông Nguyên vương triều xếp vào 3 vị trí đầu, dạng này chiến tướng vậy mà có thể cho Triệu Mẫn điều động, hắn đối với Triệu Mẫn tại Mông Nguyên địa vị càng là minh bạch. Bất quá khoác lên Triệu Mẫn trên bờ eo tay lại là không tự giác giật giật. Eo nhỏ nhắn non mềm, xúc cảm rất không tệ. Triệu Mẫn tức giận liếc một cái, ta tốt vương gia, ngươi còn muốn ôm đến lúc nào? Chương 63. Thế lực khắp nơi đều bởi vì Triệu Khiên sự tình nhắc lên kinh đảo hải lãng. Triệu Khiên lập tức cười khẽ. Quen thuộc, quận chúa chớ trách. Triệu Mẫn hừ nhẹ một tiếng, nhảy xuống đạp tuyết. Trong lòng mơ hồ có chút vắng vẻ, hai ngày này thời gian, cùng nam nhân này cùng cưới một ngựa, loại kia an nhàn cùng thoải mái để nàng có chút lưu luyến không rời, nhưng là chưa từng biểu hiện ra ngoài. Hai người đứng sóng vai, nhìn về phía nơi xa chiến trường, thỉnh thoảng liền truyền lệnh binh buôn ba qua lại. Triệu Khiên cùng Triệu Mẫn tọa trấn hậu phương, Hoang Châu Thiết Kỵ cùng Mông Nguyên Thiết Kỵ sĩ khí như hồng, lại thêm vốn là binh lực nghiền ép, cơ hội là không cần tốn nhiều sức liền đem đầy thủ quan công phá. Nhưng sau đó thế như trẻ tre, một đường trấn áp, cuối cùng đem toàn bộ Nhu Hòa giữa núi non Nhu Hòa người đều tiêu diệt sạch sẽ. Toàn bộ Nhu Hòa Sơn mạch vào hết trong túi. Dựa theo trước đây nói, Nhu Hòa trên dãy núi nửa đoạn quy Triệu Mẫn, bên dưới nửa đoạn quy Triệu Khiên, hai phe cùng nhau trông coi. Trên thực tế Triệu Mẫn không tính rất thua thiệt. Mặc dù trên nửa đoạn phòng thủ áp lực gấp 2 có thừa bên dưới nửa đoạn, nhưng tương ứng cùng Bắc Mãng tiếp xúc địa vực cũng nhiều, không chỉ có như thế, bên kia cùng Mông Nguyên cách thêm gần, sau này Mông Nguyên thì tương đương với khống chế cùng nhau tiến vào Bắc Mãng môn hộ. Mà Triệu Khiên thì càng là không thua thiệt. bên dưới nửa đoạn chỉ cần bố trí cái 2 vạn binh lực liền có thể tự thủ, Ô Nông Thảo Nguyên bên kia có thể tùy thời trợ rút, chí ít về sau Bắc Mãng liền mơ tưởng lại từ hậu phương quấn cái mông đến đánh lén mình. Thủ quan bên trong, Triệu Khiên cùng Triệu Mẫn tâm tình rất tốt, hai người ngồi đối diện. Rượu ngon vào cổ họng, Triệu Mẫn thay Triệu Khiên rót đầy bình rượu, cười nói, dưới mắt Nhu Hòa biên quan đã vào người ta chi thủ, sau này chỉ cần phòng bị Bắc Mãng phản công liền có thể. Triệu Khiên trên mặt đồng dạng mang theo ý cười, ta bên này vẫn còn tốt, chủ yếu là quận chúa ngươi bên kia, có chắc chắn hay không? Triệu Mẫn tự tin nói, ta đã thượng bẩm đại hãn, sau đó rất nhanh liền có viện binh đến. Triệu Khiên khẽ gật đầu, như thế rất tốt, đã như vậy, bản vương cũng có thể yên tâm trở về Hoàng Châu. Triệu Mẫn rót rượu tay lập tức sử sốt. Vương gia yên tâm như thế bên này. Nàng ngữ khí có chút mang theo thất lạc. Triệu Khiên nói, có Vinh Tăng trấn thủ nơi đây, bản vương tự nhiên yên tâm, Hoàng Châu sự vật phong phú, còn cần ta trở về tòa trấn. Nhu Hòa Sơn mạch bên dưới nửa đoạn phòng thủ áp lực không lớn. Hắn dự định để Nhiệm Mẫn trước trấn thủ chút thời gian, đợi đến bên này tình huống vững chắc sau đó, lại đi thay quân, có Nhiệm Mẫn ở đây, hắn rất yên tâm. Triệu Mẫn sâu kín tiếng hừ nhẹ vang lên, vương gia chỉ sợ là không nỡ phủ bên trong tiểu thê mỹ thiếp a. Thanh âm này không hiểu mang theo từng tia đố kỵ, hơi có chút kẻ phụ lòng bức bỏ nghèo hèn vợ ý vị. Triệu Khiên không khỏi cười to. Triệu Mẫn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngày kế tiếp Triệu Mẫn vì Triệu Khiên tiến đường, nàng còn cần trấn thủ nơi đây đợi đến Mông Nguyên viện quân đến. Lần này kết minh, kết bạn đến quận chúa dạng này một vị kỳ nữ, bản vương rất an ủi. Triệu Khiên cảm khái cười nói. Triệu Mẫn hừ hừ, đó là tự nhiên, bản quận chủ nhưng từ không có ở trong tay người khác nếm qua như vậy nhiều xẹp, ngươi ngược lại là đắc ý. Triệu Khiên cười dài, sau đó nói, quận chúa liền đưa đến đây đi, sau này ta bên này xin mời quận chúa chiếu cố nhiều hơn một hai. Triệu Mẫn nghiêm mặt nói, yên tâm đi, đủ khả năng chỗ, ta sẽ giao phó tiếp xuống thủ quân. Triệu Khiên ôm quyền nói, quận chúa cao thượng, bản vương có một đề nghị, ngươi ta có thể đặt thành thương mại minh ước, sau này ta Hoang Vũ hai châu chi địa cùng ngươi Mông Nguyên có thể lẫn nhau mậu dịch lui tới, chuyển vận đặc sản, như thế cũng coi là hai tướng có lợi, quận chúa nếu là đến rảnh, cũng có thể đến ta vương phủ ngồi một chút. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình, nếu là có thể hình thành thương lộ, sau này Triệu Khiên thế lực sẽ bành trướng càng nhanh. Triệu Mẫn nhãn tình sáng lên. Chủ ý này cũng không tệ, sau đó ta sẽ phái người đến trao đổi cụ thể công việc. Nàng hai tay chắp sau lưng, có chút hoạt bát, tâm tình cực kỳ tốt, có lẽ là nghĩ đến kế tiếp còn có cơ hội tiến về Hoàng Châu, nguyên bản trong lòng thất lạc đều bị hòa tan rất nhiều. Triệu Khiên lại vỗ vô Nhiễm Mẫn bả vai. Sau đó liền tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong cưới trên đạp tuyết, một tiếng hí lên, đạp tuyết như tia chớp màu đen đồng dạng, cấp tốc đi xa. Chuyến này mang đến tinh nhuệ tức là đều lưu tại nơi đây. Triệu Mẫn nhìn đến Triệu Khiên bóng lưng, hai mắt thất thần, hồi tưởng đến ngắn ngủi này thời gian ở chung, nội tâm không biết vì sao lại vắng vẻ, trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng. Nàng và Triệu Khiên đều có ăn ý né tránh một chút sự tình, biết được hiện tại còn không phải thời điểm. Bất quá, Triệu Mẫn trong lòng mơ hồ trong đó dâng lên từng tia chờ mong, đang mong đợi một ngày kia có lẽ thật có thể đạt thành tâm nguyện. Mà lúc này theo Triệu Khiên đạp vào trở về Hoang Châu đường xá, Triệu Khiên chinh phục Ô Mông Thảo Nguyên, Trạm Hồng Kính Nam, đạp diệt Nhu Hòa tin tức cũng rốt cuộc truyền đến thế lực khắp nơi bên trong. Trong lúc nhất thời các phương chấn động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đầu tiên nhận được tin tức tự nhiên là Bắc Mãng. Trên thực tế tại Nhu Hòa biên quan thất thủ 2 ngày trước, Bắc Mãng liền đã đạt được tin tức, dù sao Hồng Kính Nam một mực liên lạc không được liền biết xảy ra sự tình. Lúc này Bắc Mãng vương triều vô cùng kiềm chế, trên dưới đều tràn ngập lửa giận. 4 vạn Bắc Mãng thiết kỵ, 4 vạn Nhu Hòa thiết kỵ đều bị diệt. Nhu Hòa thiết kỵ chi chủ Hồng Kính Nam tức thì bị người chém dụng đầu lâu, mà Nhu Hòa biên quan cũng đồng dạng thất thủ. Có thể nói lần này tổn thất vô cùng to lớn, trước đó chưa từng có to lớn, gần với lần đầu tiên Bắc Mãng xuôi nam, mắt Mãng đại chiến. Bắc Mãng triều đình bên trên, một vị phong hoa tuyệt đại diễm lệ vô song nữ đế đang ngồi ngay ngắn hoàng vị, một bộ phượng bào đem phụ trợ vô cùng uy nghiêm, mặt mày bên trong uy nghiêm lưu chuyển, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mộ Dung nữ đế chính là Bắc Mãng chí cao chỗ tể. Bất quá lúc này vị này nữ đế tâm tình hiển nhiên không phải rất tốt. Bình tĩnh âm thanh lạnh lùng, ai có thể cho chấm giải thích vì sao ta Bắc Mãng thiết kỵ một ngày kia vậy mà trở nên như thế yếu đuối? Ai đều có thể nghe ra nữ đế bất mãn. Quần thần run rẩy, không dám ngôn ngữ, trong lòng đồng dạng biệt khuất vô cùng. Đối với vị kia Tiêu Giao Vương càng là hận đến nghiến răng. Loại thần thông cắn răng đứng dậy, vì giảm xuống đất, thần có tội, là thần không quan sát địch tình, mới đưa đến ta Bắc Mãng 8 vạn thiết kỵ cùng Hồng tướng quân hao tổn tại không có Ô Mông Thảo Nguyên, mời bệ hạ trách phạt. Hắn trên trán toát ra mồ hôi. Đối với Triệu Khiên hận tới cực điểm, Luân Phiên kinh ngạc, đây đã là lần thứ 3. Nữ đế chậm rãi đứng dậy, cái kia cố vô thượng phượng nghi thì càng là nồng đậm. Mấy tháng trước đó, Bắc Lương Thế Tử bị treo lơ lửng cửa thành, các ngươi nói cơ hội tới, một phen điều binh kỳ tướng, cuối cùng rơi xuống cái đầy bụi đất hạ tràng, bị Tiêu Giao Vương treo bừa. Bây giờ càng là trực tiếp bị Tiêu Giao Vương giết cái đầu phá máu chảy, thậm chí ngay cả Nhu Hòa biên quan đều mất đi. Ly Dương một cái Tiêu Giao Vương một cái Bắc Lương Vương, đánh các ngươi không dám lên tiếng, chấm đây to lớn Bắc Mãng lại không có một cái nào ra dáng nhân tài không thành. Nữ đế mắt vượng trừng một cái, uy nghiêm phô thiên cái địa, quần thần sợ hãi, đều là phủ phục quỳ xuống. Chúng thần có tội, mời bệ hạ bất giận. Mộ Dung nữ đế hừ lạnh một tiếng, nàng lần này là thật nổi giận. Dĩ vãng một cái Bắc Lương Vương ngăn đón Bắc Mãng thì cũng thôi đi, bây giờ lại là lại thêm ra một cái Tiêu Giao Vương. Nàng xem thấy trung thần thông, trong mắt lóe ra lạnh lẽo. Lúc này người nông dân bộ dáng thác bạt Bồ Tát cất bước mà ra, "Bệ hạ, lần này là thần thiếu giám sát, không hoàn toàn là chủ tướng quân sai, thần nguyện ý lãnh phạt, sau đó thần sẽ nhìn chằm chằm Triệu Khiên, tất nhiên sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào." Thác Bạt Bồ Tát trong lòng đồng dạng dâng lên đối với Triệu Khiên kiêng kỵ. Lần trước bị Triệu Khiên làm quân cờ, hắn còn có thể bình tĩnh. Nhưng là theo lần này, ngay cả Hồng Kính Nham đều bỏ mình sau đó, hắn cũng biết, Tiêu Giao Vương đại thế đã thành, chỉ sợ không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó được. Triều đình bầu không khí ngưng trệ. Nữ đế liếc nhìn Thác Bạt Bồ Tát, khoát tay áo một lần nữa ngồi trở lại hoàn toàn, "Thôi, đã quân thần vì ngươi cầu tình, chấm liền bỏ qua cho ngươi lần này, ngươi đây đại tướng quân chi vị tạm thời giữ lại, nếu có lần sau nữa, chính ngươi cáo la hồi hương à." Thư lạnh một tiếng, loại thần thông như được đại xá, vội vàng dập đầu tạ ơn, "Thần tạ bệ hạ đại ân. Thần hướng bệ hạ cam đoan, chắc chắn sẽ không nếu có lần sau nữa, một ngày kia, thần tất thân lấy Tiêu Giao Vương chi đầu lâu, đến rửa sạch ta Bắc Mãng chi nhục." Mộ Dung nữ đế chỉ là nói, "Chư vị ái khanh, đã việc đã đến nước này, vậy liền ngẫm lại như thế nào đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất a. Đầu tiên, sau này như thế nào đối phó vị này Tiêu Giao Vương, tiếp theo, nhu hòa biên quan nên xử trí như thế nào?" Quân thần bắt đầu không ngừng gián ngôn, thần coi là Tiêu Giao Vương cùng Bắc Lương Vương cũng hợp, cố gắng có thể từ hướng này hạ công phu. Nhu hòa biên quan, tức là có thể phái sứ thần đi Mông Nguyên thương lượng, nhìn xem có thể hay không đổi về. Triều đình bên trên, nhằm vào lấy lần này thất bại không ngừng thương nghị. Trong lúc đó Triệu Khiên danh tự bị không ngừng nhắc đến lên, tần suất cực cao. Ý vị này Bắc Mãng đã chân chính bắt đầu kiêng kỵ Triệu Khiên. Thác Bạt Bồ Tát một mực không nói gì, nhưng trong lòng thì đối với vị kia vốn không che mặt Tiêu Giao Vương dâng lên từng tia ngưng trọng. Sau ngày hôm nay Bắc Mãng trên dưới đều biết, Tiêu Giao Vương đại thế đã thành. Sau này không thể như vậy tùy ý đối đãi. Bắc Mãng kiêng kỵ, thương nghị không ngừng. Mà lúc này Bắc Lương bên trong, tức là xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mới vừa chạy về Vương phủ từ Phong Niên tiến phòng nghị sự, lập tức đã nhìn thấy nặng nề đám người, thậm chí ngay cả luôn luôn trí tuệ vững vàng quân sư Lý Nghĩa Sơn đều mặt đầy âm trầm, kiềm chế không khi đem mọi người bao phủ. Hắn trong lòng một cái lộ bộ, dù là trước đó liền được một chút tin tức, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, Bác Mãng quả thật bại. Từ Khiếu hít sâu một hơi, chỉ trên bàn tình báo, không nói gì. Từ Phong Niên cố nén nội tâm rung động đem mở ra, từng đầu nhìn thấy mà giật mình tin tức lập tức đập vào mi mắt. Hoang Châu thiết kỵ đại phá Ô Nông Thảo Nguyên, toàn diệt Ô Nông Thảo Nguyên 10 vạn thiết kỵ, chém đầu mấy chục vạn. Bắc Mãng 8 vạn thiết kỵ không một người sống. Nhu Hòa thiết kỵ chi chủ Hồng Kính Nham bỏ mình, bị Triệu Khiên tại chỗ chém giết. Triệu Khiên cùng Mông Nguyên kết minh, cùng chia Nhu Hòa biên quan. Từng đầu tình báo nhìn Từ Phong Niên choáng đầu hoa mắt, trong lòng thẳng phạm buồn nôn, cái kia từng đầu chiến tranh chi tiết dần dần công bố, thì càng là để hắn đầy mắt không thể tin. Đủ loại đánh cực, Triệu Khiên rõ ràng cao hơn một bậc, đem Bắc Mãng tính kế gắt đao. Mà Bắc Lương cái gọi là mượn đao giết người, lúc này ngược lại lộ ra vô cùng buồn cười. Đây mượn tới đao không chỉ có không thể đối với Triệu Khiên tạo thành phiền phức, ngược lại đúc thành hắn uy danh. Hiện tại ai cũng biết Tiêu Giao Vương văn võ song toàn, một trận chiến trấn áp Bắc Mãng 8 vạn cưỡi, danh chấn thiên hạ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Từ Phong Niên tê liệt trên ghế ngồi, đầy mắt không cam lòng. Hắn mới vừa đặt chân biên quan, lúc đó bất quá là dẫn quân vây quét một chi Bắc Mãng tiểu đội chính sát, hắn còn có chút dương dương đắc ý, nhưng lúc này thấy đến Triệu Khiên một trận chiến đồ diệt 8 vạn cưỡi, loại này chênh lệch, đơn giản đó là khác nhau một trời một vực. Không khoa trương nói, đom đóm so với Hạ Nguyệt cũng bất quá như thế. Mà Triệu Khiên là Hạ Nguyệt, Từ Phong Niên tức là đom đóm. Từng kia cảm giác bất lực chậm rãi từ Phong Niên đáy lòng dâng lên, hắn phảng phất lại trở lại lúc trước bị treo ở cửa thành bên trên sỉ nhục 7 ngày, sợ hãi cùng phẫn hận đan xen. Từ Khiếu đảo mắt đám người, ngữ khí ngưng trọng, Triệu Khiên kẻ này đại thế đã thành, bây giờ hắn được Ô Nông Thảo Nguyên, lại chiếm cư Vũ Châu Hoàng Châu chi địa, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, thế lực sẽ nhanh chóng bành trướng. Không thể lại tiếp tục cho hắn thời gian, bằng không thì về sau sợ rằng sẽ trở thành ta Bắc Lương tai họa. Từ Phong Niên con mắt đột nhiên sáng lên, mong đợi nhìn về phía Từ Khiếu, phụ thân ngươi định làm gì? Chương 64. Tiêu Giao Vương đại thế đã thành. Danh chấn thiên hạ Từ Khiếu lời nói lại là để hắn ánh mắt tạm đạm. Sau này tạm thời không cần tiếp tục động thủ với hắn, tận lực tránh cho cùng phát sinh xung đột chính diện, lực chú ý đặt ở hoàng thành bên kia, tăng thêm sức, để Triệu Lễ sớm ngày quy thiên, chỉ có Ly Dương Loạn đứng lên, mới có thể danh chính ngôn thuận nguy cấp. Thanh âm hắn lanh túc, nói ra nói lại là đại nghịch bất đạo, càng làm cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động sợ hãi. Chỉ sợ lão hoàng đế thân thể ngày càng sa sút, không chỉ là tự thân già yếu đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên có Bắc Lương Vương một phần lực, thậm chí khả năng còn có hoàng tử tham dự trong đó. Đối mặt cái kia đế vương tôn bị, cho dù là phụ tử thân tình, đều phải đứng sang bên cạnh. Lý Nghĩa Sơn nhìn đến Từ Phong Niên không cam lòng, khuyên nhủ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, kế sách hiện nay, thế tử chỉ cần tại biên quan ma luyện bản thân, đợi đến cơ hội tới trước khi, tự nhiên có thể báo thù rửa hận. Từ Phong Niên trùng điệp gật đầu. Mà Đông đảo Bắc Lương tướng lĩnh cũng là cố nén trong lòng biệt quất, cùng kêu lên xác nhận. Bất kể như thế nào lần này Bắc Lương nhu đồ xem như lần nữa thất bại. Không chỉ có không có đối với Triệu Khiên tạo thành bất kỳ phiền phức, ngược lại để Triệu Khiên uy danh càng sâu. Đây để Bắc Lương mọi người đều là trong lòng kìm nén một cú khí, chỉ có thể chờ đợi Ly Dương lão hoàng đế băng hàng ngày, đến lúc đó muốn cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả lại. Bất quá Từ Phong Niên đôi mắt lại là vẫn lóe ra không cam lòng. Tiếp qua chút thời gian, Triệu Khiên liền muốn cùng đại tỷ nhị tỷ thành hôn, cố gắng. Tin tức một đường quét sạch, từ Hoang Châu, Vũ Châu, Bắc Lương các nơi không ngừng truyền bá, khiếp sợ Ly Dương. Vô số người đều đang thán phục lấy Tiêu Giao Vương lợi hại. Vậy mà sức một mình làm ra bậc này sự nghiệp to lớn, càng làm cho Bắc Mãng Vương triều dạng này quái vật khổng lồ đều ăn thiệt to lớn. Trong lúc nhất thời, Triệu Khiên uy danh như mặt trời ban trưa, nguyên bản nói lên Ly Dương song vương, đám người còn sẽ cảm thấy Triệu Khiên không bằng Từ Khiếu, nhưng là theo hiện tại Triệu Khiên thân trình, chém giết Hồng Kính Nham, đã không người còn như vậy cảm thấy. thậm chí bắt đầu có người cho rằng Tiêu Dao Vương còn muốn thắng qua Bắc Lương Vương. Dù sao truyền ngôn Bắc Lương Vương thậm chí không đến tông sư cảnh, mà Tiêu Dao Vương có thể một chọi một chém giết Hồng Kính Nham, hắn thực lực có thể nghĩ, thiên tượng cảnh chiến lược thỏa đáng. Mà rốt cục tin tức này cũng đến Hoàng đô Thái An. Đám quyền quý nhao nhao chấn động, không thể tin được năm ngoái cái kiêng nghèo túng rời đi Tiêu Dao Vương ngắn ngủi thời gian vậy mà liền trưởng thành đến như vậy đủ để cho đám người ngưỡng vọng tình trạng. Vô số người bóp cổ tay, hối hận không thôi. Nếu là ban đầu ở Triệu Khiên chưa từng phát tích thời điểm liền tạo mối quan hệ, ngày sau cố gắng có thể thừa một thừa đây đại thụ che trời mát. Hoàng cung bên trong, Thái Hòa cung, Lao hoàng đế đã bắt đầu nằm trên giường. Từ lần trước biết được Nguyên Bản Khê không cáo đi sau đó hắn tức thì nóng giận công tâm, thân thể thì càng kém, bây giờ phần lớn thời gian đều tại nằm trên giường, thậm chí đã không có tinh lực vào chiều, chỉ có thể mỗi ngày tại bên giường phê duyệt tấu chương. Nghe Hàn Trồn tự bẩm báo, Lao hoàng đế triệt để sa vào đến trầm mặc bên trong, già nua trên gương mặt tràn đầy phức tạp. Không nghĩ tới chấm vị này hoàng đệ lại một lần làm ra bậc này đại sự, chấm, thật là nhìn lầm a. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đó là như thế. Toàn bộ Triệu thị hoàng tộc bên trong, chỉ sợ chỉ có vị này hoàng đệ mới nhất có đế vương chi tư, về phần mình mấy cái kia nhi tử, có ưu tú, nhưng có thể hay không tại đàn hổ vây quanh phía dưới giữ vững cơ nghiệp vẫn là hai chuyện. Đáng tiếc người có tư tâm. Cho dù là như thế, hắn cũng không hy vọng hoàng vị từ mình dòng roi trong tay rơi xuống Triệu Khiên bên kia. Hàn Chôn tự cũng là trong mắt mang theo rung động. Vị này Tiêu Dao Vương chiến tích thật sự là dọa người, đồ diệt tiết kỵ mấy chục vạn, càng là chấn sát Bắc Mãng đại tướng Hồng Kính Nham. Hắn biết Hồng Kính Nham, người này là chìm đắm thiên tượng cảnh nhiều năm, lại có đại quân gia trì, chiến lược tuyệt đối viễn siêu thiên tượng, chỉ có như vậy, vẫn là bị Tiêu Dao Vương chém dụng đầu lâu, rơi vào cái hải cốt không còn kết cục bi thảm. Một đời bá chủ chi tượng đã có thể thấy được hình thức ban đầu. Hàn Chôn tự cung kính đứng ở bên giường, nỗi lòng phức tạp, không có trả lời. Lão hoàng đế thâm thẳm thở dài nói, "Chôn tự, ngươi nói chấm có phải hay không rất thất bại, kết quả là muốn ta chết người lại còn nhiều như vậy." Hắn khỏe miệng dâng lên một vệt mỉa mai ý cười. Liên tính hắn bây giờ đối với triều đình lực độ trưởng khống giảm xuống rất nhiều, nhưng là cũng có thể đoán được, mình bệnh này, xuất lực người không ít, với lại, trong đó chỉ sợ có mình không nguyện ý đối mặt người, đây để hắn trong lòng băng hàn như hầm. Hàn Chôn tự trong lòng thở dài, cung kính nói, "Bệ hạ ngài không cần suy nghĩ nhiều, có Long Hổ Sơn bảo đan, ngài sẽ tốt đứng lên." Triệu Lễ chỉ là tùy ý địa khoát khoát tay, hắn biết đây là lời an ủi. Chỉ là thấp giọng nỉ non, đế vương ra lại nơi nào có cái gì thân tình có thể nói, thôi, độc ác một điểm dù sao cũng so giống cừu non muốn mạnh. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Hàn Chôn tự nói, "Chôn tự, có một việc cần ngươi đi làm." Hàn Chôn tự trong lòng khẽ run, lão hoàng đế đã thật lâu không có như vậy chỉnh trọng qua. "Bệ hạ ngài phân phó." Lão hoàng đế bình tĩnh âm thanh vang lên, "Chấm chuẩn bị nửa năm sau cử hành tế thiên đại điện." Nói như sấm sét, đem Hàn Chôn tự nổ nỗi lòng chấn động, nhấc lên sóng lớn. "Tế thiên đại điện, đây là Ly Dương thịnh sự, một ngày này, vô luận là bực nào quyền quý, đều cần hồi kinh cùng nhau tế thiên, nếu có không đến giả, xem đồng như phản." Hàn Chôn tự nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh lão hoàng đế, trong lòng thấy lạnh cả người không ngừng lan tràn. Đây là muốn lấy mình cuối cùng dư lực đến vì hoàng thất mở con đường phía trước. Hàn Chôn tự nội tâm dâng lên một cỗ bi thống chi ý, sói con phản vệ, mà Lang Vương còn muốn dốc hết tâm huyết, đây là cỡ nào trầm trọng, hắn túi người quỳ rạp xuống đất, thật lâu không nói. Thế lực khắp nơi đều bởi vì Triệu Khiên sự tình nhắc lên kinh đảo hải lãng. Không chỉ là Triệu Đình, giang hồ võ lâm bên trong cũng là như thế. Triệu Khiên hy vọng trong nháy mắt tăng vọt, như mặt trời ban trưa, nhờ vào đây, đầu nhập giám võ ti người cũng càng ngày càng nhiều, một chút giang hồ đại phái đối với Tiêu Dao Vương thái độ cũng càng phát ra kính sợ. Có thể nói trong năm nay Triệu Khiên đã liên tiếp quấy Ly Dương phong vân, để vô số người đều biết cái này tuổi trẻ vương gia đến cùng là bực nào khí phách cùng thủ đoạn. Mà lúc này Triệu Khiên đi qua Ô Nông Thảo Nguyên, giao phó Mục Trác Luân rất nhiều công việc sau đó, liền đã quay lại Hoàng Châu thành. Thành bên ngoài Tuân Lục mang theo đông đảo quan biên ra khỏi thành mời dặm đón lấy, nhìn phía xa cái kia ngồi cưỡi thần mã đạp tuyết bay hùng thân ảnh, từng kia ánh mắt bên trong đều tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. "Chúng ta cùng nên vương gia khải hoàn." Triệu Khiên cười to, tâm tình thoải mái. Tại mọi người chen chúc phía dưới, trở về Hoàng Châu nội thành. Lúc này nội thành đã muôn người đều đổ xô ra đường, bách tính đầy đủ đều chen chúc tại con đường hai bên, nhìn đến đạo kia anh tuấn thần võ thân ảnh, quỳ xuống đất gào thét, cung nên vương gia khải hoàn. "Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Vô số xuất phát từ nội tâm gieo hò chấn động chân trời. Vương gia đạp diệt Ô Nông Thảo Nguyên, làm cho thần phục, không chỉ có thành công đem còn lại Hoàng Châu bách tính toàn bộ đều mang theo trở về, càng là mang ý nghĩa, từ đó về sau, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho bọn hắn lệ nóng doanh trọng, một đường trường long quỳ xuống đất, tràn diện cực kỳ trang quan. Triệu Khiên trong lòng cũng rất là cảm khái. Dân chúng đều là thuần phát nhất, ngươi nếu là vì bọn họ cân nhắc một điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ hồi báo ngươi ba phần. Triệu Khiên không chút nghi ngờ, lấy mình lúc này hy vọng, cho dù là muốn khởi binh tạo phản, những này Hoang Châu bách tính cũng nguyện ý đi theo. Cảm giác cái kia từng đạo xuất phát từ nội tâm tiếng hoan hô, Triệu Khiên trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Đến vương phủ, mới vừa từ đạp tuyết trên lưng nhảy xuống, từng đạo mang theo làn gió thơm thân ảnh đã đem Triệu Khiên vây quanh. Khương Nghê, Nguyệt Ư, Liên Tinh, Yêu Nguyệt, Thương Hương công chúa, Hoắc Thanh Đồng, Sư Phi Liên, từng vị tiểu thê mỹ thiếp đều là kích động nhìn đến Triệu Khiên, trong đôi mắt đẹp mang theo chờ đợi cùng tưởng niệm, trong đó càng là có lệ quang lấp lóe. Khương Nghê cười tươi như hoa, nói ra tất cả mọi người tiếng lòng, "Vương gia, hoan nên về nhà." Triệu Khiên cười ha ha, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Khi ban đêm tự nhiên là tránh không được một phen vất vả. Triệu Khiên cưỡi ngựa lại trèo cao phòng, đã có thể đặt đến một người. bày cưới khủng bố tình trạng. Đêm kia, Triệu Khiên hất lên Vương Bảo đạp ở tiểu viện bên trong. Một trận huyền chuyển tiếng đàn như có như không từ đằng xa truyền đến, như là âm thanh thiên nhiên, khiến người ta say mê. Triệu Khiên lần theo tiếng đàn đi, chỉ thấy một đạo duyên dáng thân ảnh đang tại đánh đàn, chỉ là cái kia tiếng đàn mơ hồ trong đó tựa hồ có chút tự oán hối tiếc ý vị, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Triệu Khiên cười nói, nghe cầm nhìn tâm, nghe ấu vi tiếng đàn này, không phải là tại oán quái bản vương tối nay không để cho ngươi canh giữ ở viện bên ngoài chờ đợi. Cái kia duyên dáng thân ảnh run lên bần bật, quay đầu, đã nhìn thấy Triệu Khiên cười nhẹ nhàng mà nhìn mình, không khỏi thất kinh liên tục khoát tay. Vương gia thứ tội, ấu vi chưa bao giờ có như thế tâm tư. Tuyệt sắc mỹ nhân nhi người mặc một bộ xanh nhạt đai lưng váy ngắn, đem gợn sóng phụ trợ địa càng là kinh tâm động phách, bất quá lúc này trong đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, gấp đến độ không được, tựa hồ sợ gây nên Triệu Khiên hiểu lầm. Triệu Khiên nhẹ giọng cười một tiếng, đưa tay bốc lên cái kia tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết cái cằm. Còn nhớ đến bản vương xuất trinh trước đó cùng ngươi nói, thần kiếm xích đế. Ngư ấu vi trong chốc lát khuôn mặt che kín hường hạ. Ngư ấu vi trái tim ầm ầm nhảy loạn, con mắt long lanh nước. Nguyên bản hôm nay vương gia hồi phủ, nàng biết mình thân phận, vô pháp trước tiên thân cận Triệu Khiên, nội tâm có chút buồn khổ thất lạc, lúc này mới đêm khuya đánh đàn lấy an ủi Tịch Liêu. Không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như thế gặp phải vương gia đêm khuya nhà bước. Lúc này nhìn đến Triệu Khiên cái kia trong mắt nhiệt tình, nàng một khỏa phương tâm đại loạn, nhưng vẫn là nhịn không được lấy dũng khí nói, "Ấu vi nhớ kỹ." Thanh âm này đã là như là muỗi vo ve, nhưng câu tiếp theo thì càng là gần như không thể nghe, "Ấu vi mỗi ngày đốt hương tắm rửa." Triệu Khiên cười to, "Vương gia, cầm, không cần phải để ý đến, ngày mai tự nhiên sẽ có người thu thập." Sáng sớm hôm sau, Triệu Khiên từ mỹ nhân thôn quê bên trong tỉnh dậy, thần thanh khí sảng, tâm tình vô cùng sung sướng. Đại chiến sau đó hồi phủ, liền có bậc này ban thưởng, quả thực là đỉnh cấp hưởng thụ. Không thể không nói Ngư Ấu Vi đích sắc là nhân gian tuyệt mỹ, nhất là một đôi đẹp lớn, lần đếm chúng nữ cũng liền nguyệt cơ có thể so sánh, có thể xưng số 1. Tầng 13 long tượng bản nhược công để hắn thân thể mạnh mẽ độc bộ thiên hạ. Với lại hiện tại cũng còn tại trưởng thành. Sau lưng lập tức truyền đến một tia sợ hãi âm thanh, "Vương gia." Triệu Khiên quay đầu, đã nhìn thấy Ngư Ấu Vi trong mắt mang theo thất thố cùng bất lực. Long lanh nước, để cho người ta chịu mến. Chương 65. Nô Lục Đỉnh mang theo kiếm hầu hướng vương gia thỉnh tội, Triệu Khiên cười nói, "Tỉnh, lại nghỉ ngơi một chút." Ngư Ấu Vi chỉ là lắc đầu. Liên đội vàng đứng lên phục thị Triệu Khiên thay quần áo, nàng vốn là Triệu Khiên tiếp thân tỷ nữ, sẽ không vì vậy mà quên đi mình một phận. Nàng không nghĩ tới nhờ vào đó một bước lên trời, trở thành vương phi, chỉ là bởi vì trong đáy lòng ngưỡng mộ Triệu Khiên. "Vương gia, Ấu Vi không mệt." Triệu Khiên nuốt nuốt nàng đầu, cười nói, "Bản vương đang muốn đi diễn võ trường luyện kiếm, đã ngươi tỉnh, vậy thì bồi bản vương cùng đi, để cho người ta đem đồ ăn sáng đưa đến bên kia đến liền là." Ngư Ấu Vi liên tục gật đầu. Trong diễn võ trường, Triệu Khiên cầm lấy một thanh trường kiếm, tùy ý khiêu vũ. Bây giờ lấy hắn kiếm đạo cảnh giới, sớm đã không câu nệ tại cái gọi là chiêu thức, mà càng thêm chú trọng ý cảnh lĩnh ngộ, mặc dù được bá vương kích phát, nhưng đến trước mắt vì, đại hà kiếm ý vẫn là hắn tối cường thủ đoạn. Dựa theo hắn phỏng đoán, giờ phút này nếu là kiếm nơi tay, chiến lực đã vượt qua thiên tự cảnh. Trường kiếm nhảy lên không, vạch lên huyền diệu quy tích. Triệu Khiên tâm thần tức là chìm vào đến hệ thống không gian bên trong. Ngư Ấu Vi tuổi tác 24 chất, thuần âm thể chất tu vi, tiên thiên cảnh đỉnh phong võ học, công tôn kiếm vũ. Năng lực đã kích hoạt 1. Công tôn kiếm vũ, dưới trướng cao nhất có thể chỉ huy 3000 kiếm hầu, dưới trướng kiếm hầu tập luyện công tôn kiếm vũ tốc độ đạt được gấp 20 lần giá trị. 2. Thuần âm thể chất, tu luyện thuần âm công pháp, có thể tiến triển cực nhanh, tu luyện phổ thông công pháp, tắc thường thường không có gì lạ, thể chất thể luyện ra một cái thuần âm cương nguyên, đối với nam nhân có chỗ tốt cực lớn, nhìn đến Ngư Ấu Vi bảng thuộc tính. Triệu Khiên trong lòng bị kinh hỉ tràn ngập. Nói thật, nguyên bản hắn đối với Ngư Ấu Vi bảng thuộc tính cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao nàng tu vi không cao, với lại cũng không giống Hương Hương công chúa như thế tại trong nguyên tắc có khí vận ra thân đồng dạng. Nhưng là hiện tại, Triệu Khiên lại đẩy ngã ý nghĩ này. Hai cái năng lực đều là cực kỳ hữu dụng. Đầu tiên là công tôn kiếm vũ. Năng lực này cùng Khương Nghê kiếm giáp tử sĩ có chút cùng loại, nhưng là cũng có khác biệt. Kiếm giáp tử sĩ là trực tiếp đem một nhóm người chuyển hóa làm trung tâm cùng thực lực có tử sĩ, đang thích hợp ban đầu dưới trướng không người Triệu Khiên. Mà Ngư Ấu Vi hiểu rõ công tôn kiếm vũ, tức là cần mình chiêu mộ nhân tài, sau đó bồi dưỡng. Đây nhất định so kiếm giáp tử sĩ phiền toái một chút, cần phải có cơ nghiệp sau đó mới có thể làm. Nhưng là cũng có ưu thế. Đầu tiên là số lượng, chừng 3000, mà khác tức là gấp 20 lần tu luyện công tôn kiếm vũ tốc độ, thành hình tốc độ sẽ rất nhanh rất nhanh. Đối với cái này Triệu Khiên rất là chờ mong. Năm đó Ngư Ấu Vi Chi Mẫu chính là Tây Sở Hoàng đế 3000 kiếm hầu đứng đầu, Tây Sở quốc diệt, 18 vạn nam nhi hiểu hết giáp, nhưng là 3000 kiếm hầu lại là tử chiến người cuối cùng, để cho người ta động dung. Nếu là đây công tôn kiếm hầu có thể tại Ngư Ấu Vi trong tay tái hiện, sau này vương phủ hệ số an toàn thì càng cao thêm một bậc, mà đổi thành bên ngoài một cái năng lực cũng rất mạnh mẽ. Thuần âm thể chất, khó trách Ấu Vi tu vi không cao, nguyên lai không phải thiên phú không cao, mà là không có tìm đối phương hướng. Triệu Khiên có chút sợ hãi thán phục, đây thể chất tuyệt đối không kém hơn Khương Nghê tiên thiên kiếm phôi, đồng dạng có lục địa thần tiên chi tư, chỉ kém một bộ thuần âm công pháp thôi. Với lại nếu là Ngư Ấu Vi thuần âm thể chất đại thừa, tu luyện ra một cái thuần âm cương nguyên, càng là đối với Triệu Khiên có chỗ tốt cực lớn, tăng tiến tu vi, đột phá cảnh giới, không có chỗ bất lợi. Về phần như thế nào trợ giúp, hiểu đều hiểu. Triệu Khiên khỏe miệng không khỏi lộ ra sung sướng ý cười. Ngư Ấu Vi, quả nhiên là nhân gian bậc tân huệ. Hắn trường kiếm quý vị, ôm lấy một bên mắt lộ sùng bái Ngư Ấu Vi hung hăng hôn một cái. Ngư Ấu Vi lập tức ngượng ngùng. Triệu Khiên cười nói, "Âu Vi, bản vương có chuyện muốn giao cho ngươi làm. Sau ngày hôm nay, vương phủ thị nữ do ngươi chỉ huy, ngươi đến dạy bảo các nàng công tôn kiếm vũ, sau này vương phủ thị nữ khi đều là kiếm hầu, việc này xuân hạ thu đông đều sẽ hiệp trợ ngươi." Ngư Âu Vi trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, nội tâm càng là vô cùng kích động. Điều này đại biểu lấy vương gia đối với mình tuyệt đối tín nhiệm. "Vương gia, Âu Vi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Ngư Âu Vi mặt đầy kiên định. Triệu Khiên cười khoát khoát tay, "Không cần có áp lực, từ từ sẽ đến liền có thể." Nơi xa truyền đến hoạt bát trêu chọc âm thanh, "Ta nói vương gia làm sao sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng người, nguyên lai là cùng tiểu mỹ nhân riêng tư gặp đến." Kéo lấy âm cuối tiếng cười duyên vang lên. Ngư Âu Vi lập tức khẩn trương đứng lên đến. Chỉ thấy mấy vị tuyệt sắc mỹ nhân tại thị nữ nâng đỡ chậm rãi đi tới, từng cái đều là mặt mày mang cười, giống như là bị thoải mái qua đóa hoa đồng dạng tiểu diễm. Ngư Âu Vi cung kính hành lễ, gặp qua chư vị vương phi. Khương Nghê cười kéo qua Ngư Âu Vi tay nói, "Không cần khẩn trương, Thanh Đồng nói đùa náo. Sau này ngươi ta đều là tỉ muội, đêm qua vẫn tốt chứ? Vương gia quen đến sẽ không thương hoa tiếc ngọc, Âu Vi ngươi tối nay đến ta đây đến, ta và ngươi nói chút thì thầm." Ngư Âu Vi lập tức mặt đầy cảm kích luôn mồm xưng vâng. Chúng nữ đều là cười nhẹ nhàng. Các nàng cũng biết bản thân vương gia phong lưu tính tình, hậu viện này ngày sau người chỉ có thể càng ngày càng nhiều, đương nhiên sẽ không để ý Triệu Khiên bị chúng nữ vây quanh ở trung ương, chúng tinh cùng nguyện, đáp ý mà cười. Hắn cũng sẽ không nhúng tay những chuyện này. Khương Nghê sẽ xử lý tốt tất cả. "Tự Nhi, ngươi gần nhất cũng không thể lại đi loạn, đại phu nói, sắp sinh ngay tại đây một tháng giữa, tính dưỡng thật tốt mới phải." Triệu Khiên đỡ lấy Khương Nghê. Khương Nghê là chúng nữ bên trong cái thứ nhất có mang dòng dõi, tất cả mọi người đều rất chờ mong. Khương Nghê cười nói, "Tự Nhi biết, gần nhất mấy ngày luôn cảm giác tiểu gia hỏa này tại đá ta đây." Trên mặt nàng lộ ra mẫu tính hào quang. Bất quá kỳ thực cũng không có Triệu Khiên nói nghiêm trọng như vậy, nếu là người bình thường mang thai, đến lúc này, hành động đã cực kỳ khó khăn, nhưng là Khương Nghê dù sao cũng là kim cương cảnh tông sư, chỉ cần cẩn thận một chút đó là. Mọi người đều là cười một tiếng. Còn lại có mang thai chúng nữ cũng là vớt ve mình bụng, ánh mắt lộ ra chờ mong. Có thể vì Triệu Khiên sinh hạ dòng dõi, là các nàng tha thiết ước mơ sự tình. Mỗi ngày tại hậu viện, vấn đề này không có thiếu nghị luận. Ngư Âu Vi nhìn đến mang thai chúng nữ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, nàng lặng lẽ nhìn về phía Triệu Khiên, đáy mắt hiện ra từng tia ngượng ngùng, tựa như mị ma. Tiếp xuống thời gian, Triệu Khiên liền bắt đầu bận rộn đứng lên. Dù sao lần này xuất chinh cũng có một đoạn thời gian, chất đống một vài sự vụ cần hắn đến đánh nhịp, ví dụ như Ú Châu một chút cải cách cử động, U Hoàng hai châu liên hệ, cùng cùng Mông Nguyên thương mại minh ước chờ chút. Cũng may Triệu Khiên tinh lực dồi dào, xử lý đứng lên cũng không khó. Lúc này thời tiết dần dần chuyển nóng, mùa xuân lặng yên không một tiếng động sắp rời đi, hậu viện đông đảo tuyệt sắc xuyên cũng là càng phát ra mát mẻ, để Triệu Khiên mở rộng tầm mắt. Mấu chốt là rất thuận tiện. Ngày hôm đó Triệu Khiên đang tại xử lý chính vụ. Ngoài cửa truyền đến Lý Ngân cung kính âm thanh, "Vương gia, nô gia kiếm mộ có người cầu kiến." Triệu Khiên lập tức nhíu mày, "Là ai?" "Nô Lục Đỉnh cùng với kiếm hầu." Triệu Khiên trong tay lang hào bút một trận, để bọn hắn tại đại đường chờ lấy. Sau nửa canh giờ, Triệu Khiên giãn ra thân thể, hướng phía đại đường đi. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy hai đạo quen thuộc thân ảnh đứng tại đại đường chờ đợi, nhìn không chớp mắt, thái độ cung kính, cùng ban đầu lần đầu tiên gặp nhau thời điểm một trời một vực. Nhìn thấy Triệu Khiên đi tới, Nô Lục Đỉnh hai người cung kính quỳ xuống đất, Nô Lục Đỉnh mang theo kiếm hầu hướng vương gia thỉnh tội. Triệu Khiên nhìn lại, chỉ thấy Nô Lục Đỉnh cánh tay phải trống trơn, đây là ngày đó đại hôn mình chém tới một tay, bất quá bây giờ, Nô Lục Đỉnh khí tức không chỉ có không có nửa phần suy yếu, ngược lại mạnh hơn mấy phần, cũng làm cho Triệu Khiên có chút lau mắt mà nhìn, ánh mắt tại hắn tay trái dừng lại một cái chớp mắt. Rất hiển nhiên ngắn ngủi 2 tháng thời gian không đến, vị này Ngô gia kiếm quan đã thành công chuyển tu tay trái kiếm, tốc độ có thể xưng kinh người. Thỉnh tội? Có tội gì? Triệu Khiên ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt bình tĩnh. Một cỗ thượng vị giả không thể phỏng đoán khí độ tự nhiên phát ra đi, khiến người ta run sợ. Ở chuyển thể, nuôi chuyển khí, lâu dài ở vị cao, ra lệnh, tự nhiên là có một cỗ vương giả khí độ. Ngô Lục Đỉnh trong lòng khẽ run, chỉ cảm thấy Triệu Khiên trên thân uy nghiêm càng phát ra dày đặc, hắn cung kính hành lễ, ngày đó tại vương gia đại hôn bên trên xuất thủ, hạnh vương gia khoan hậu mới sống tạm một mạng, lần này đến đây, chính là chủ tội. Bản vương trước đây đã trừng trị qua, đương nhiên sẽ không lại so đo. Triệu Khiên sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nô Lục Đỉnh càng phát ra kính sợ, vương gia nhân hậu, nhưng Nô Lục Đỉnh trong lòng càng ấy nấy, lần này mang theo kiếm hầu mà đến, muốn vương gia hiệu tử lực, mời vương gia cho một cái cơ hội. Hai người đều là quỳ một chân trên đất. Triệu Khiên trong lòng yên lặng, ước chừng biết được là chuyện gì xảy ra. Cái này chỉ sợ là mình đạp diệt Bắc Mãng 8 vạn thiết kỵ sau đó mang đến hiệu quả, Nô gia kiếm mộ vị kia lão gia chủ càng phát ra kiêng kỵ mình như thế, lúc này mới muốn đem Nô Lục Đỉnh cùng Thúy Hoa đưa đến phía bên mình đến tứ tội. Bằng không thì tốt lành đương đại kiếm mang theo cùng thiên phú càng sâu một bậc Thúy Hoa, đưa đến mình dưới trướng đến sông pha khói lửa, đầu góc tú đầu không thành. Đây là sợ hãi mình ngày sau thanh toán, ngựa đạp kiếm mộ. Tính ngươi thất thời. Triệu Khiên trong lòng hừ lạnh. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Hai cái chỉ huyền cảnh đỉnh phong kiếm khách, còn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Với lại lấy Ngô Lục Đỉnh cùng Thúy Hoa thiên phú, chỉ huyền cảnh hoàn toàn không phải cực hạn. Ngô Lục Đỉnh lần này chuyển tu tay trái kiếm, đặt chân thiên tượng đã không xa, mà Thúy Hoa tư chất cao hơn, tương lai thậm chí có hy vọng thành tiểu kiếm tiên chi vị. Đây cũng là hai cái cường đại trợ lực. Về phần độ trung thành, Triệu Khiên cũng không lo lắng. Nô gia kiếm mộ đã để cho hai người đến, vậy dĩ nhiên đã đứng ngay ngắn đội ngũ. Cũng được, hai người các ngươi nhập giám võ ti đi, tạm thời về đến Tào Chính Thuần dưới trướng. Sài Thanh Sơn xuất thân Đông Việt kiếm bao, Triệu Khiên đương nhiên sẽ không để hai cái Ngô gia kiếm mộ người đi dưới trướng hắn làm việc. Ngô Lục Đỉnh trong lòng thở dài ra một hơi, cửa này cuối cùng là qua, hắn cùng Thúy Hoa trải qua sinh tử mới từ Kiếm Sơn kiếm mộ đi ra, không muốn đổ vào cuối cùng này trước mắt. Nếu là không thể được đến Triệu Khiên tha thứ, bọn hắn ngay cả Ngô gia kiếm mộ đều không về được. Đa tạ vương gia. Ngô Lục Đỉnh trong lòng dâng lên đối với Triệu Khiên cảm kích. Vương gia, gia chủ để ta chuyển cáo ngài, sau đó ta Ngô gia kiếm mộ 300 khu kiếm sĩ ngài có thể tùy ý điều động. Triệu Khiên nhíu mày. Gia hỏa này đích xác là thức thời à, lần trước vẫn chỉ là nói 300 khu kiếm sĩ có thể điều động một lần, lúc này liền biến thành có thể tùy ý điều động. Lão gia chủ có lòng. Triệu Khiên nhàn nhạt gật đầu, lộ ra mỉm cười. Đây 300 khu kiếm sĩ liền tạm thời do hai người các ngươi chỉ huy đi, ngày sau bản vương tự có tác dụng. Vâng, vương gia. Ngô Lục Đỉnh cung kính đáp, lại từ phía sau dâng lên kiếm hạc. Chương 66. Khương Nghê vì Triệu Khiên sinh hạ cái thứ nhất dòng dõi, thu hoạch được kinh hỉ đại lễ bao khải bẩm vương gia, kiếm này tên là Xích Đế, chính là Thúy Hoa từ kiếm mộ chỗ sâu đạt được, hiến cho vương gia. Triệu Khiên lúc này là thật cảm thấy hứng thú. Hắn kiếm đạo tu vi thông thần, nhưng là một mực không có gặp phải ngưỡng mộ trong lòng bảo kiếm, bình thường trường kiếm có cùng không có đều như thế, duy nhất gặp phải thần kiếm Tố Vương gia không thích hợp mình. Nếu là có một thanh phù hợp thần kiếm nơi tay, hắn đại hạ kiếm ý sẽ càng mạnh. Nô Lục Đỉnh cung kính mở ra kiếm hạc. Một đạo phong mang uy nghiêm khí tức lập tức hiện lộ mà ra. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, một thanh đỏ thâm thần kiếm đang tại có chút tiếng rung, kiếm dài 4 thước, rộng 4 chỉ, nhận như thu xương, một cỗ nồng đậm kiếm ý tại trên đó bước lên xoay tròn, đây là vô chủ thần kiếm, ở giữa linh tính sôi trào, đang chờ đợi người hữu duyên. Một mực không nói gì Thúy Hoa rốt cuộc mở miệng, Xích Đế thần kiếm chính là đế đạo chi kiếm, nên bị vương gia đoạt được. Triệu Khiên trong mắt lóe ra tinh quang, lộ ra vẻ yêu thích. Cơ hồ là vừa thấy được đây Xích Đế kiếm, hắn liền sinh lòng nắm cầm chi ý tâm tùy ý động. Triệu Khiên đưa tay nắm chặt Xích Đế thần kiếm, trong chốc lát, một cỗ tuyệt thế kiếm ý từ Triệu Khiên trên thân bộc phát ra, quét sạch tứ phương, nguyên bản run nhẹ nhẹ Xích Đế kiếm lập tức liền bình phục lại, trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Nô Lục Đỉnh cùng Thúy Hoa liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Như thế kiếm ý, đơn giản kinh thế hai tụ. Nô gia kiếm mộ các đời cường giả, có thể tới đánh đồng, cũng không nhiều. Bọn hắn nhớ tới Triệu Khiên chém giết Hồng Kính Nham nghe đồn, liền biết không có nửa điểm hư giả. Trong lúc nhất thời hai người đối với Triệu Khiên càng là kính sợ. Chúc mừng vương gia đến thần kiếm nhận chủ. Triệu Khiên cười to, rất tốt, các ngươi có lòng. Đây chính là quyền thế chỗ tốt, thần binh lợi khí, võ công tuyệt thế, chỉ cần quyền thế đủ rồi, tự nhiên sẽ có người đưa tới cửa. Triệu Khiên thu kiếm vào vỏ. Hai người cung kính rời đi. Sau này thời gian, cùng loại sự tình thường xuyên phát sinh, Triệu Khiên lập giám võ thi, rất nhiều võ lâm cao thủ đều đến đây tìm nơi nương tựa, Ngô gia kiếm mộ chỉ là trong đó so sánh điển hình đại biểu. Mà biết Ngô gia kiếm mộ dâng lên thần kiếm sau đó, Đông Việt kiếm ao cũng tương tự ngồi không yên. Liên tiếp dâng lên mấy lần thần kiếm, mặc dù so ra kém Xích Đế, nhưng cũng là nhân tuyển tốt nhất, Triệu Khiên vừa vặn đem tặng cho Nguyệt Cơ đám người, trước đó đưa cho Khương Nghê Tố Vương cổ kiếm thời điểm liền từng đã đáp ứng Nguyệt Cơ, ngày sau cũng tặng nàng một thanh hảo kiếm. Bây giờ cũng coi là làm tròn lời hứa. Triệu Khiên tâm tình không tệ. Hắn biết, đây hết thảy đều là bởi vì mình trấn áp Bắc Mãng uy thế phóng đại duyên cớ, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định mình mục tiêu. Võ đạo đương nhiên không thể rơi xuống, nhưng là thế lực phát triển đồng dạng cần coi trọng, một ngày kia đăng lâm tôn vị, toàn bộ thiên hạ đều sẽ cho lấy cho đoạn. Cả hai tề đầu tịnh tiến mới là vương đạo. Đặc diệt Ô Ngông Thảo Nguyên một trận chiến ảnh hưởng một mực đang kéo dài, Triệu Khiên dưới trướng cao thủ cùng nhân tài càng tụ càng nhiều, thế lực không ngừng bành trướng, càng phát ra để cho người ta kính sợ. Thời gian trôi qua, một ngày này toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ đều bao phủ tại một loại khẩn trương không khí bên trong. Khương Nghê, muốn sinh. Triệu Khiên cái thứ nhất dòng dõi, sắp xuất thế. Phòng sinh bên ngoài Triệu Khiên đi qua đi lại, mà lấy hắn tâm tính, lúc này cũng không khỏi khẩn trương lên đến, đây là hắn cái thứ nhất dòng dõi. Phòng sinh bên trong, tức là không ngừng truyền đến bà mụ cố lên động viên âm thanh. Vương phi, dùng sức, lại dùng thêm chút sức, lập tức liền tốt. Triệu Khiên thỉnh thoảng hướng phía bên trong nhìn một chút. Chúng nữ cũng chờ ở bên ngoài lấy, Nguyệt Cơ trấn an nói, vương gia không cần lo lắng, tự nhi vốn là có lấy tu vi tại người, còn có thời gian dài như vậy linh dược dưỡng thai, nhất định không có vấn đề. Triệu Khiên chỉ là gật gật đầu. Nước đã đến chân, làm sao có thể không khẩn trương, một loại đặc thủ tâm tình xông lên đầu. Rốt cuộc trong phòng truyền đến bà đỡ kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ, "Sinh, sinh, mẹ con bình an." Là một vị tiểu thế tử. "Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia." Một vị bà đỡ ôm lấy mới vừa xuất sinh trẻ nhỏ cao hứng bừng bừng đi ra, mọi người đều là đại hỉ, nhao nhao nói đến chúc mừng vương gia loại hình lời nói. Triệu Khiên đại hỉ, đến gần xem thử. Đã nhìn thấy, một cái sức sống 10 phần tiểu gia hỏa đang trừng to mắt nhìn đến mình, con mắt bay tròn đảo quanh, so sánh cái khác Hải Nhi lúc mới sinh ra suy yếu, ngược lại lộ ra cực kỳ tràn ngập sức sống, xem xét tương lai đó là cái gân cốt cường kiện chủ. Thưởng, đều có thưởng. Triệu Khiên cười to. Đông đảo tôi tớ đều là cung kính quy tạ. Để nụ mâu ôm xuống dưới cực kỳ nuôi nấng tiểu gia hỏa này. Triệu Khiên không lo được bền thai không ngừng vang lên đủ loại tiếng nhắc nhở, nhanh chân bước vào phòng sinh. Chỉ thấy Khương Nghê đang mặt đầy hạnh phúc mà nhìn mình. Lúc này Khương Nghê, trên trán sợi tóc tất cả đều bị mồ hôi ướt nhẹp, bằng thêm mấy phần mềm mại vũ mị, Triệu Khiên tâm thần thương tiếc, đem ôm vào trong ngực ấm giọng thì thầm địa quan tâm. Mặc dù đạt được đa tử đá phúc hệ thống, nhưng là Triệu Khiên không bao giờ sẽ đem mình nữ nhân xem như sinh hải tử công cụ. Hắn thấy đây cũng là một cái thuận theo tự nhiên quá trình, bằng không thì liền thay đổi hương vị, mình một ngày kia cũng biết mê thất tâm trí. Sau một lát Khương Nghê tại thị nữ phục thị dưới thay xong quần áo, liền ngủ thật say. Triệu Khiên lúc này mới có thời gian xem xét vừa rồi hệ thống tiếng nhắc nhở. Hít sâu một hơi, Triệu Khiên ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, từng đạo hệ thống nhật ký lập tức bá xuất hiện. Ken, Khương Nghê vì ngươi sinh hạ một con, có trời sinh thần lực, tư chất cuối cùng đánh giá rất đẳng, ngươi lấy được thưởng gấp trăm lần tu vi, mặc giáp long kỵ 6000, cái thứ nhất dòng dõi khen thưởng thêm gấp trăm lần tu vi. Ken, chúc mừng ngươi thành công nắm giữ cái thứ nhất dòng dõi, chính thức đạp vào đa tử đa phúc đúc thành tối cường vương triều chi lộ, ngươi thu hoạch được một kinh hỉ đại lễ bao. Mở ra đại lễ bao. Ken, gói quà mở ra bên trong. Ken, chúc mừng ngươi thu hoạch được danh tướng Lý Tồn Hiếu thuần phục. Ken, chúc mừng ngươi thu hoạch được 5 vạn thiết kỵ. Ken, chúc mừng ngươi thu hoạch được áo giáp 10 vạn phó. Ken, chúc mừng ngươi thu hoạch được gia cát thần nỗ 5 vạn tấm. Ken, chúc mừng ngươi thu hoạch được lương thực 8000 bạc cân. Ken, chúc mừng ngươi thu hoạch được tinh thiết 500 bạc cân. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở kém chút không có đem Triệu Khiên làm bối rối. Sau đó hắn đáy mắt liền hiện ra vô cùng nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Đây cái thứ nhất dòng dõi đản sinh ban thưởng không khỏi cũng quá mức phong phú. Phong phú đơn giản để hắn khó có thể tưởng tượng. Chỉ là đây một hạng cũng đã đầy đủ để cho người ta kinh hỉ. Triệu Khiên không chút do dự đem đây tu vi nhận lấy. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng từ thân thể nội bạo phát đi ra, qua trong giây lát liền được không ngừng vận chuyển hoàng cực chân long công hấp thu. Triệu Khiên lập tức cảm giác mình tu vi tăng lên rất lớn một đoạn. Bản thân cương nguyên đề thăng rất trọng yếu, đây là dẫn động thiên địa lực lượng cơ sở, ngoài ra đối với thiên địa cảm ngộ cũng rất trọng yếu, cảm ngộ càng sâu dẫn động thiên địa lực lượng hiệu suất cũng liền càng cao. Để Triệu Khiên trong nháy mắt tại thiên tượng cảnh bên trong đi tới một bước dài, lại đến mấy cái dòng dõi, tấn thăng lục địa thần tiên cảnh cũng có thể. Triệu Khiên trong lòng phấn chấn, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn dòng dõi lại không ngừng xuất thế, hắn sẽ nên đón một đoạn phi tốc phát triển thời kỳ. Tiếp qua chút thời gian, nguyệt cơ trong bụng hải tử cũng biết theo sát phía sau xuất thế. Hít sâu một hơi, Triệu Khiên tiếp tục xem hướng những phần thưởng khác. 6000 mặc giáp long kỵ. Đây tuyệt đối là mưa đúng lúc. Đây liên tiếp 2 lần đại chiến, nguyên bản tổng cộng 6000 mặc giáp long kỵ hao tổn hơn phân nửa, cho dù là tăng thêm trong khoảng thời gian này từ dưới trướng đại quân tuyển ra bổ sung, cũng liền hơn 3000 người. Hiện tại có đây 6000 người bổ sung, lập tức trở lại đỉnh phong, thậm chí so trước đó còn muốn càng khủng bố hơn. Tiếp cận bằng người. Trước đây 6000 mặc giáp long kỵ liền có thể thắng qua 9000 đại tuyết long kỵ một bậc, hiện tại nếu để cho Nhiệm Mẫn chỉ huy gần đây vạn mặc giáp long kỵ, cũng không phải là hơn một chút đơn giản như vậy. Triệu Khiên ánh mắt lộ ra khoái trá. Tiếp lấy nhìn về phía trọng đầu hí. Kinh hỉ đại lễ bao mở ra ban thưởng không chút nào kém cỏi hơn trước đó lần đầu tiên đến Hoang Châu đất phong đại lễ bao. Thậm chí mơ hồ trong đó còn muốn vượt qua. Đa tử đa phúc đúc thành tối cường vương triều, hệ thống quả nhiên là cổ vũ triều ta lấy đế vương chi lộ đi. Triệu Khiên thầm nghĩ nói. Sau đó liền nhìn về phía cái kia một hạng hạng ban thưởng vô cùng phong phú. Đầu tiên đó là trọng yếu nhất một cái. Danh tướng Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu người thế nào? Vương bất quá hạng, tướng bất quá lý. Câu nói này nói đó là Lý Tồn Hiếu. Cho dù là hơi có chút khoa trương điểm, nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn hàm kim lượng, đây tuyệt đối là một tên tuyệt thế mạnh tướng. Triệu Hoán Lý Tồn Hiếu, diễn võ trường bên trong, một trận u quang hiện lên, một tên người khoác huyền giáp, cầm trong tay trường thương ai hùng tướng quân lập tức xuất hiện, trên thân sát khí ngập trời, khí thế hung hãn, nghiêm nhiên đã đạt đến thiên tượng cảnh. Lấy Lý Tồn Hiếu tư chất, thiên tượng cảnh tất nhiên không phải đỉnh điểm. Mặt tướng Lý Tồn Hiếu, tham kiến vương gia. Lý Tồn Hiếu cung kính bài nói. Triệu Khiên cười to, đem đỡ dậy, tâm tình cực kỳ thoải mái. Đây tuyệt đối là mưa đúng lúc. Bây giờ theo Triệu Khiên dưới trướng thế lực càng lúc càng lớn, đại quân càng ngày càng nhiều, đại tướng rõ ràng có chút không đủ dùng. Nhiễm Mẫn là một cái, Hoắc Thanh Đồng có thể tính trong đó một cái. Triệu Khiên mình cũng có thể xem như một cái, thời khắc mấu chốt có thể xuất chiến. Về phần cái khác, mặc dù cũng một mực đang đào móc, nhưng là có thể cùng Nhiễm Mẫn cùng Hoắc Thanh Đồng đánh đồng liền không có. Lúc này nhiều một cái Lý Tồn Hiếu. Triệu Khiên đại quân sức chiến đấu lập tức tăng vọt một đoạn. Nếu là trước đây liền có Lý Tồn Hiếu, Ô Nông Thảo Nguyên một trận chiến không cần Triệu Khiên mình thân trình, chỉ cần tại Tiêu Giao Vương phủ chờ đợi tiền tuyến truyền về tin tức liền có thể. Tồn Hiếu, ngươi đến buổi bạn. Triệu Khiên trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Bản vương đang định thành lập một chi đại quân, tên là Long Tượng Quân, sau đó nhánh đại quân này cứ giao cho ngươi chỉ huy. Long Tượng Quân chính là Triệu Khiên một mực đều có tưởng tượng. Trước đây Triệu Khiên cũng đã bắt đầu đem Long Tượng bàn nhược công dần dần phổ cập đến quân bên trong, bất quá cho dù là phía trước mấy tầng, cũng không phải dễ dàng như vậy, trong khoảng thời gian này kiểm nghiệm, hắn dự định đem bên trong có nhục thân thiên phú binh lính gom đến một quân bên trong. Ngẫm lại xem, nếu là có hướng một ngày, tu luyện Long Tượng bàn nhược công có thành tựu binh lính nhóm, từng cái lực lớn vô cùng, đánh đâu thằng đó, nên cỡ nào khủng bố. Triệu Khiên dưới trướng lấy kỵ binh chiếm đa số, nhưng là hiển nhiên không thể chỉ có kỵ binh. Long Tượng quân tướng sẽ lấy bộ chiến làm chủ, cầm trong tay cự thuẫn đại đường, đợi cho một ngày kia sẽ trở thành kỵ binh ngắc ngộ. Triệu Khiên đối với chi này Long Tượng quân ký thác kỳ vọng cao. Trừ cái đó ra, trước công quân cũng do người chỉ huy. Mặt tướng lĩnh mệnh, thất không phụ vương gia nhờ vả. Lý Tồn Hiếu trong mắt tràn đầy chiến ý. Chương 67. Tây Sở cựu thần Tào Trường khanh hẹn vương gia đánh cờ một ván mới vừa tới đến cái thế giới này, biết dưới mắt tình huống phân tranh nổi lên bốn phía, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nên đón đại chiến, hắn cực kỳ hưng phấn, võ tướng đều là hiếu chiến, hắn cũng không ngoại lệ. Triệu Khiên tiếp tục xem hướng tiếp xuống ban thưởng. 5 vạn thiết kỵ. Tăng thêm đây 5 vạn thiết kỵ, ta Hoang Châu đại quân đã sắp tiếp cận 20 vạn. Hệ thống ban thưởng thiết kỵ, dù là không như mực giáp long cưỡi, nhưng cũng tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện xa trường tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, áo giáp 10 vạn, ra các thần nô 5 vạn, cùng đủ loại dư giả tới cực điểm tài nguyên, thì càng là để Triệu Khiên hưng phấn.
Tốt, rất tốt. Có những ngày áo giáp, ta chỉ cần chiêu mộ binh lính huấn luyện, cơ hội lập tức liền có thể lại kéo một chi 10 vạn người đại quân. Với lại trong đó một nửa đều có thể trang bị lực sát thương khủng bố ra các thần nô, thành lập một chi thần nô quân không là vấn đề. Không chỉ có như thế, có những ngày lương thực, tinh thiết rất nhiều vật tư, tiếp xuống ta có thể càng thêm không kiêng nể gì cả bạo binh. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới trướng của ta đại quân sẽ bành trướng đến một cái cực kỳ không tư nghị trình độ. Triệu Khiên trong mắt tràn đầy chờ mong. Muốn chiêu mộ quân đội, tự nhiên không phải tùy tiện sự tình, cần phát lương bạc, cần áo giáp vũ khí, cần đại lượng huấn luyện, cần ngày bình thường lượng lớn vật tư tiêu hao, hơn nữa còn cần dân chúng ủng hộ. Cũng không thể đem chỉ hạ tất cả cường tráng đều kéo qua xung quân. Vậy chỉ sợ là còn không có hình thành hữu hiệu sức chiến đấu, chỉ hạ bách tính liền đã xôn xao sinh biến. Cũng bởi vậy Bắc Lương trước đây chiếm cứ 4 châu chi địa, cũng liền nuôi nổi 30 vạn phòng đại quân tinh nhuệ, nhiều lắm thì thời gian chiến tranh có thể lại đến thì nhiều chiêu mộ một bộ phận. Đây cũng là vì cái gì Triệu Khiên trước đây muốn phí hết tâm tư cấp đi U Châu mục đích. Địa bàn lớn mới có thể nuôi nổi càng nhiều quân đội, mới có to lớn hơn thế lực. Nhưng bây giờ có hệ thống ban thưởng như vậy nhiều vật tư, hắn đã có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Những ngày lương thực, đầy đủ mấy chục vạn đại quân một năm ăn uống. Lại càng không cần phải nói, hai châu chi địa còn sẽ không ngừng mà sản xuất vật tư. Mà những ngày tinh thiết, càng là đủ để chế tạo ra đại lượng vũ khí, áo giáp, mũi tên. Mà dân tâm, Triệu Khiên đồng dạng không thiếu. Có sư phi Huyên Tâm Lo Thương Sinh năng lực này gia trì, lại thêm nguyên bản khê đủ loại cử động, bây giờ U Châu bách tính đều đã quy tâm, Hoang Châu bách tính liền càng thêm như thế, hận không thể đem mình nhi tử trượng phu toàn bộ đưa đi tham quân. Lại càng không cần phải nói, còn có Ô Nông Thảo Nguyên cái kia rộng lớn nông trường, cùng trời sinh thích hợp trở thành kỵ quân 100 vạn người trong Thảo Nguyên. Cho ta thời gian nửa năm, dưới trướng của ta đại quân sẽ để Ly Dương run dậy. Triệu Khiên trong lòng kích động. Theo cái thứ nhất dòng dõi đàn sinh, hắn thế lực trưởng thành rốt cuộc bắt đầu phải thêm nhanh. Với lại không phải gia tốc một chút điểm. Đa tử đa phúc, đúc thành tối cường vương triều, hệ thống thật không lừa ta. Tiếp xuống thời gian, Triệu Khiên liền dần dần điệu thấp xuống tới, có hệ thống đủ loại ban thưởng, tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới trướng hắn thế lực lần nữa bành trướng một mảng lớn, không chỉ có như thế, còn tại lấy khủng bố tốc độ tăng trưởng. Thế lực khác có lẽ có thể dò xét đến một bộ phận, nhưng là vĩnh viễn cũng thấy không rõ lắm toàn cảnh. Mà lúc này Vương phủ cũng bắt đầu bận rộn một món khác đại sự. Lại có nửa tháng, đó là Triệu Khiên cùng Bắc Lương Vương hai viên Minh Châu ngày đại hôn. Đến lúc đó Triệu Khiên sẽ tự mình tiến về Bắc Lương nên đón hai vị của chúa, tự nhiên cần chuẩn bị cẩn thận một phen, có thể nghĩ, đến lúc đó Bắc Lương sẽ không như vậy mà đơn giản địa để Triệu Khiên mang đi hai vị của chúa. Giang hồ cùng triều đình bên trên đã dần dần bắt đầu sao động đứng lên. Thường kia ánh mắt đều nhìn về Ly Dương Tây Bắc chi địa. Hoàng Châu cùng Bắc Lương trở thành thiên hạ tiêu điểm. Ai cũng biết, trước đây Bắc Lương Vương tại Tiêu Giao Vương trong tay bị thiệt lớn, không tiếc cắt mất U Châu, mà bây giờ, Tiêu Giao Vương lại là muốn tới Bắc Lương Vương hai vị nữ nhi, dạng này kinh bạo sự tình mọi người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giờ này khắc này, đã rất nhiều người tiến về Bắc Lương, đang mong đợi hai vương lần thứ hai giao phong. Triệu Khiên nội tâm tức là rất bình tĩnh, hắn biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là hắn có sung túc lực lượng. Những ngày qua hắn xếp vào tại Bắc Lương thám tử thế nhưng là biết, vị kia Từ Chi Hổ đại quận chúa tựa hồ cùng Từ Phong Niên trước đó có ngăn cách, với lại ngăn cách còn càng ngày càng sâu. Khải bẩm vương gia, Bắc Lương đại quận chúa gần nhất mỗi ngày đều tiến về Phật tự tụng kinh tĩnh tâm, Từ Phong Niên mấy lần từ biên cảnh hồi phủ đều tới dịch ra. Nghe Minh Hầu báo cáo, Triệu Khiên mỉm cười. Điều này nói rõ, Từ Chi Hổ tâm không chừng. Cũng nói, chỉ sợ Từ Phong Niên cùng Từ Khiếu cũng đúng Từ Chi Hổ có chút bất mãn. Trong đó có lẽ giữa hai bên còn phát sinh qua càng thêm kịch liệt xung đột cũng có nói, bất quá đó là tại Thanh Lương Sơn bên trong, thám tử cũng vô pháp xếp vào đến sâu nhất tầng địa phương, cụ thể chi tiết Triệu Khiên liền không được biết. Bất quá không quan hệ, biết cái đại khái là đủ rồi. Từ vị hùng đâu? Tin tức đưa ra đi không? Triệu Khiên thao túng một cái cổ, sau lưng Ngư Ấu Vi lập tức thân mật phủ tới, ôn nhu điệu nhào nặn. Minh Hầu cúi đầu, nhìn không chớp mắt, cung kính nói, tin tức đã truyền ra, bất quá vị này nhị quận chúa 7 ngày trước liền đã từ Thượng Âm học cung sớm kết nghiệp, bây giờ cũng đã tại Bắc Lương ám tử bảo vệ dưới trở về Bắc Lương, cụ thể là vì sao thái độ nàng cũng không có đáp lại, cũng không có liên hệ chúng ta ám hiệu. Triệu Khiên chậm rãi gật đầu. Cùng Từ Chi Hổ khác biệt, Từ Vị Hùng không phải Từ Khiếu thân nữ nhi, mà là Tây Sở Bình Thánh Diệp Bạch Quỷ chi nữ, trình độ nào đó, Từ Khiếu có thể nói là nàng cựu nhân giết cha. Vài ngày trước Triệu Khiên liền đem tin tức này truyền lại đến trong tay nàng, nhưng không nghĩ tới là cái phản ứng này. Cũng đúng, Từ Vị Hùng từ trước đến nay lấy trí kế nghe tiếng, tâm tính quả quyết, lần này tin tức này không rõ lai lịch nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện tư trì, chỉ sợ sớm trở về Bắc Lương Vương phủ cũng là vì trong bóng tối điều tra một phen. Triệu Khiên khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Từ Vị Hùng cuối cùng lựa chọn như thế nào hắn đều không quan tâm, hắn chỉ quan tâm có thể hay không đối với Bắc Lương tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bây giờ thế cục càng phát ra khó bề phân biệt, hoàng thành phong vân chấn động, lại thêm trước đây thù hận, hắn cùng Bắc Lương sớm muộn có một trận chiến. Đến lúc đó vô luận là Từ Phong Niên vẫn là Từ Khiếu, hắn đều sẽ không nhân từ nương tay. Tiếp tục chú ý, nếu là có liên quan tới nàng tin tức trước tiên báo cáo ta. Triệu Khiên phân phó nói. Vâng, vương gia. Minh Hầu cung kính hành lễ, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong thư phòng. Triệu Khiên rất là hài lòng Minh Hầu chấp trưởng địa báo ti đến nay, làm coi như không tệ, hắn chuẩn bị tiếp qua chút thời gian, nhìn xem có thể hay không cho Minh Hầu tìm chút cơ duyên khen thưởng hắn một hai, trợ hắn tương lai đặt chân thiên tượng cảnh. Mới vừa lấy lại tinh thần Ngư Ấu Vi đã thổ khí như lan đồng dạng kéo đi lên, trong mắt càng là mang theo để cho người ta thương tiếc hơi nước, vương gia.
ta muốn một cái hài tử. Triệu Khiên đông đảo nữ nhân bên trong, bây giờ cũng liền nàng không có mang thai, trong nội tâm nàng vô cùng hâm mộ. Triệu Khiên khỏe miệng khẽ cong. Tiểu yêu tinh. Ngư Âu Vi lập tức rơi vào Triệu Khiên trong ngực. Sau một canh giờ, mưa gió ngừng. Triệu Khiên nhìn đến tiểu miêu đồng dạng ghé vào trên người mình Ngư Âu Vi, không khỏi mỉm cười. Quả thật là lại món ăn lại muốn chơi. Ngoài cửa vang lên Đông Nhi cung kính vừa ngượng ngùng âm thanh, khải bẩm vương gia, Lý Ngân đại nhân vừa rồi thông báo, có người muốn gặp vương gia. Người nào? Tạm thời không biết, chỉ có một tấm giấy viết thư, viết là Tây Sở Cửu Thần, còn viết một cái địa điểm, nói muốn hẹn vương gia đánh cờ một ván. Triệu Khiên lập tức nhíu mày ước chừng đoán được người đến thân phận. Tào Trường Khanh. Cũng được, Nho Thánh mặt mũi này vẫn là có thể nhanh nhanh. Nếu là Nho Thánh có thể đưa về mình dưới trướng, vậy mình thế lực nội tình sẽ càng thêm thâm hậu. Đối với loại này cấp bậc cường giả, Triệu Khiên tự nhiên sẽ cho ra tương ứng coi trọng. Trăng sáng treo cao, gió đêm tập tập. Hoang Châu thành bên ngoài một cô sơn, dưới tảng cây hoè. Một đạo màu xanh nho bảo thân ảnh đang đưa lưng về phía Minh Nguyệt mà ngồi, nửa bên mặt rơi vào bóng mờ bên trong, lộ ra có chút thần bí. Trước mặt, tức là để đó một mặt trên bàn cờ mặt có tàn cuộc. Triệu Khiên đạp nguyệt mà đến. Một bộ hắc kim vương bảo, đem hắn thân thể phụ trợ càng là thẳng tắp uy áp. Mới vừa tới gần, cái kia thanh bảo người liền cười nói, không hổ là danh chấn thiên hạ Tiêu Dao Vương, đêm khuya lẻ loi một mình đến đây, thật can đảm. Cái kia thanh bảo người ngẩng đầu, ánh trăng tung xuống, cả khuôn mặt lập tức lộ ra có mấy phần nho nhã, sắc mặt mang theo có chút kinh ngạc. Tào Trường Khanh vốn cho rằng Triệu Khiên hẳn là biết mang theo tùy tùng đến đây, chí ít hẳn là mang theo vị kia có thể cùng Lý Thuần Cương cân sức ngang tài lão bộc. Triệu Khiên tự nhiên mà vậy ngồi tại đối diện, cười nói, như thế phong cảnh, nếu là nhiều người, ngược lại không đẹp. Tào Trường Khanh trong mắt kinh dị càng sâu, con ngươi hơi co lại, vương gia như thế chắc chắn ta sẽ không hại ngươi. Triệu Khiên mặt không đổi sắc, nếu là biết, vậy thì không phải là Nho Thánh, ngươi liền càng thêm sẽ không tu thành thiên hạ vô song bá đạo. Tào Trường Khanh sửng sốt. Triệu Khiên khỏe miệng có chút cong lên. Bây giờ hắn tu vi ngày càng thâm hậu, đó là đối mặt lục địa thần tiên cũng có được toàn thân trở ra lực lượng, tự nhiên không sợ. Với lại, chính như lúc trước hắn nói, nếu là Nho Thánh, đương nhiên sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Tào Trường Khanh thật sâu nhìn Triệu Khiên một chút, đánh cờ một ván như thế nào? Triệu Khiên gật đầu. Thấy Tào Trường Khanh muốn càn quét tàn cuộc, bắt đầu lại từ đầu, liền mở miệng nói, liền từ tàn cuộc bắt đầu đi. Tào Trường Khanh nói, này tàn cuộc chính là song mãng nuốt long chi thế, vương gia tin tưởng như vậy. Triệu Khiên mỉm cười, bản vương thường xuyên trong phủ cùng chúng vương phi đánh cờ. Cái kia Tào Trường Khanh cũng phải lĩnh giáo một hai. Tào Trường Khanh lại tên Tào Quan Tử, kỳ nghệ danh chấn thiên hạ, 9 tuổi liền nhận lệnh đi vào đỉnh, bởi vậy hắn đối với kỳ đạo cũng rất là si mê, lúc này nghe thấy Triệu Khiên nói như thế, trong lòng liền lên hứng thú. Hắn chỉ tay một cái trong tay bạch tử nhẹ nhàng đè xuống, rơi vào song mãng giữa, mơ hồ ngăn chặn hắn liên hợp yếu hại. Song mãng nuốt long. Long là lão long, Tào Trường Khanh cầm cờ trắng. Mãng là mãng vương, có hóa long chi tư, Triệu Khiên cầm cờ đen. Như lão long lấy tàn khu đổi đi song mãng, chỉ cần lưu lại hỏa chủng, tất bạch tử thắng. Như song mãng liên hợp, hình thành nuốt long chi thế, thay thế lão long, tất hắc tử thắng. Bạch tử muốn thắng độ khó càng lớn. Tào Trường Khanh đối với mình kỳ nghệ rất có lòng tin, chủ động cầm cờ trắng. Tào Trường Khanh là tử, Triệu Khiên sắc mặt bình tĩnh, cơ hồ không có nửa phần suy nghĩ, rơi xuống hắc tử. Tào Trường Khanh lông mày lập tức nhíu chặt. Đây hắc tử điểm rơi, hoàn toàn nhạy thoát kết cấu, liền tốt giống hoàn toàn sẽ không đánh cờ vây đồng dạng. Hắn trong lúc nhất thời đoán không được trước mắt Tiêu Dao Vương nội tình, đến cùng là căn bản sẽ không, vẫn là có thường nhân khó có thể lý giải được độc đáo lý giải. Tào Trường Khanh lần nữa rơi xuống bạch tử, nói, công chúa đã hoàn hảo. Triệu Khiên lại là cấp tốc rơi xuống hắc tử, khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Tự nhi rất tốt, vài ngày trước mới vừa làm gốc vương sinh hạ một con. Tào Trường Khanh ánh mắt lộ ra một tia bưng lỏng, có thể gặp phải vương gia là công chúa may mắn. Biết Khương Nghê đó là Tây Sở công chúa sau đó, hắn nghe qua, biết Triệu Khiên đối với Khương Nghê vô cùng sủng ái, cũng biết nếu không có năm đó Triệu Khiên mang đi Khương Nghê, chỉ sợ Khương Nghê đã tiến vào Bắc Lương vương phủ, chỗ kia cảnh cùng hiện tại liền hoàn toàn không giống. Chương 68. Từ hàng tĩnh trai đương đại trưởng môn nhân Phạn Thanh Huệ, đến Tiêu Dao Vương vương phủ làm khách bất quá lập tức, hắn mày nhíu lại càng chặt. Bởi vì Triệu Khiên đây cái thứ hai hắc tử thì càng là không có kết cấu. Cùng cái thứ nhất lạc tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cấu kết. Hắn nhìn chăm chú Triệu Khiên. Đối trong đó một đầu mãng vương bắt đầu tiến công. Hiện nay Ly Dương thiên hạ, vương gia như thế nào đối đãi? Triệu Khiên mặt không đổi sắc, thiên hạ đem loạn. Như thế nào cái luật pháp? Bản vương xa ở Hoang Châu, không biết, mời Nho Thánh chỉ điểm. Tào Trường Khanh hít sâu một hơi, lạc tử tốc độ dần dần tăng tốc. Lão long sắp chết, sống tối đa bất quá năm nay. Vốn là mãng long đại chiến, còn chưa thể biết được, mà bây giờ lại có một mãng lực lượng mới xuất hiện, cấu thành song mãng nuốt long chi thế. Cục này đối với lão long mà nói đã là tuyệt cảnh. Nên như thế nào phá cục? Hắn tốc độ nói cực nhanh, trong chớp mắt liền đã rơi xuống mười mấy tay, ở trong đó một đầu hắc mãng xung quanh bố trí xuống sát cục. Mà Triệu Khiên vẫn là chẳng có mục đích là tử. Hắn cười nói, đây là ngươi nên muốn vấn đề. Hắn cầm là hắc tử, là song mãng. Tào Trường Khanh sắc mặt dần dần lãnh túc, lão long nếu muốn phá cục, tự nhiên muốn ngăn cản song mãng liên hợp. Hắn đưa tay là tử, trước đây lạc tử nối thành một mảnh, hai mãng đã triệt để mất đi liên hệ, được cái này mất cái khác, biến thành đảo hoang. Xem ra vương gia cũng không muốn song mãng liên hợp. Triệu Khiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Kế hoạch này rất thành công, nhân tâm khó dò, song mãng cuối cùng không phải một thể, bất quá, mãng vương cách hóa long chỉ thiếu chút nữa, lực lượng cũng không so lão long kém bao nhiêu. Tào Trường Khanh trong mắt dần dần triển lộ sát khí. Lão long mặc dù lão, nhưng lực còn đủ, nếu là nuốt vào trong đó một mãng, tự nhiên có thể đổi lại mỗi ngày.
Bạch Tử trong lúc bất chợt trở nên đằng đằng sát khí đứng lên, tay như huyễn ảnh, không ngừng ngạt tử. Trước đây bố trí xuống sát cục đã triệt để ham hiển lộ, liền như là chờ đợi đã lâu dã thú lộ ra răng nanh, đem bên trong một đầu hắc mãng hoàn toàn vây quanh. Triệu Khiên hoàn toàn không có để ý, vẫn tại tùy ý là tử. Tào Trường Khanh trong mắt đã xuất hiện rõ ràng thất vọng, nguyên bản hắn còn có chút chờ mong trước mắt Tiêu Dao Vương có thể cho mình kinh hỉ, có thiên mã hành không chiêu số, nhưng là dưới mắt xem ra, vị này tựa như là thật sẽ không đánh cờ bay, thậm chí giống như xem không hiểu thế cục đồng dạng. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, không nói nữa, lạc tử như tan ảnh. Bầu không khí ngưng trệ, như là mưa to khúc nhạc dạo. Đột nhiên Tào Trường Khanh dừng lại động tác, trong tay một mai bạch tử rơi xuống, đem một đầu hắc mãng triệt để rơi xuống nuốt không còn một mảnh. Hắn nhìn về phía Triệu Khiên, song mãng đã vô lực hồi thiên, vương gia thua. Giờ phút này lão long đã nuốt vào một mãng, đem nuốt vào về sau, đổi lại mỗi ngày, so mặt khác một đầu hắc mãng thế lực muốn khổng lồ nhiều, như vậy, liền xem như cổ kim cờ thánh hội tụ, cũng không có khả năng tại Tào Trường Khanh trong tay thắng được cục này. Ván cờ mặc dù còn không có kết thúc, nhưng thực tế đã kết thúc. Triệu Khiên sắc mặt một mực không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không hổ là Tào quan tử, kỳ nghệ tuyệt thế. Triệu Khiên xuất phát từ nội tâm khen. Bất quá, kết cục cũng còn chưa biết. Hắn rơi xuống cuối cùng một mai hắc tử. Trên thân tựa hồ có ngập trời bá khí hiện lộ mà ra, lời nói mặc dù bình đạm, nhưng lại mang theo một cố vô cùng tự tin. Tào Trường Khanh đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại thân thể chấn động, án lấy bản cờ tay phải đều run một cái, hắn gắt gao nhìn chăm chú trước mắt Triệu Khiên, trong mắt mang theo một vẻ không thể tin, sau đó đã nhìn thấy Triệu Khiên chậm rãi đứng dậy. Triệu Khiên nắm thật chặt trên thân vương bảo, cười nói, cố gắng đây còn lại một đầu hắc mãng không hiểu hóa thành chân long cũng nói không chừng đấy chứ. Tào Trường Khanh kinh ngạc thất thần, không nói tiếng nào. Triệu Khiên lại nói, lúc đến Tự Nhi từng nắm ta chuyển cáo nhỏ thánh một câu. Tào Trường Khanh vô ý thức nhìn qua. Tự Nhi nói, nàng sẽ không đi mẫu thân của nàng đường xưa. Tào Trường Khanh thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Khiên bóng lưng đã đi xa, một đạo nhàn nhạt lời nói từ đằng xa truyền đến, vừa rồi quên cùng ngươi nói, bản vương thường xuyên trong phủ cùng chúng vương phi đánh cờ, nhưng là từ chưa thắng nổi. Triệu Khiên là vương phủ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cờ dở cái soạn. Tào Trường Khanh khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Nhưng sau đó đưa mắt nhìn sang bàn cờ, chỉ thấy trên bàn cờ, nơi nào còn có một khỏa hoàn hảo quân cờ, chỉ còn lại có một đống màu đen màu trắng bột phấn chồng chất trên đó. Vừa rồi Triệu Khiên cuối cùng một mai hắc tử rơi xuống, đại hà kiếm ý lặng yên bạo phát, lại là gắng gượng đem đây quân cờ đầy đủ đều chấn thành một phấn, cho dù là Tào Trường Khanh, bất ngờ không để phòng đều không ngăn lại, cái này mới là hắn kinh hãi tắt tiếng nguyên nhân. Vị này Tiêu Dao Vương, thật sâu dạy tu vi, thật là cao minh kiếm đạo cảnh giới. Tào Trường Khanh trong lòng khiếp sợ. Hắn đã là lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng vậy mà không ngăn được Triệu Khiên kiếm ý này, mặc dù có vội vàng không kịp chuẩn bị lý do ở bên trong, nhưng Triệu Khiên mới bao nhiêu lớn. Bỏ ra đây Tiêu Dao Vương thân phận không nói, đây là một vị so Lý Thuần Cương còn kinh khủng hơn nhiều kiếm đạo yêu nghiệt. Nếu là thân ở giang hồ tuyệt đối là một vị che đậy thiên hạ trăm năm tuyệt đại kiếm khách. Nhưng đây còn không phải để Tào Trường Khanh thất thố nguyên nhân chủ yếu. Hắn lần nữa nhìn về phía bàn cờ, gió núi quét, hiện lộ bút tích thực. Chỉ thấy cái kia màu đen bột phấn không biết khi nào đã hóa long, bột màu trắng mặc dù cũng thành long hình, nhưng là so sánh hắc long đến nói, rõ ràng kém không chỉ một điểm nửa điểm. Vừa rồi Triệu Khiên tùy ý rơi xuống hắc tử, tại toàn bộ hóa thành bột phấn sau đó, lại là trong bất chi bất giác đã cùng còn lại hắc mãng nối thành một mảnh. Lúc này mới hóa thành một đầu màu đen chân long. Gió núi càng phát ra kịch liệt, hắc bạch bột phấn bay tán loạn, mà Tào Trường Khanh nội tâm cũng càng phát ra không bình tĩnh. Hắn nhìn qua Hoang Châu thành phương hướng, tự lẩm bẩm, bàn cờ bên trong là tử, bên ngoài bàn cờ hóa long, vị này Tiêu Dao Vương. Mặc dù cờ thối một chút, nhưng cách cục chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Không song mãng tương hợp, chỉ muốn một mình hóa long, khí tôn sơn hạ. Tào Trường Khanh đứng chắc tay, lập tức lắc đầu bật cười. Hắn xem như thấy rõ, vị này Tiêu Dao Vương đó là cái từ đầu đến đuôi cờ dở cái soạn, từ vừa mới bắt đầu không có ý định hào hào đánh cờ, thua thiệt mình vừa mới bắt đầu còn bị hù dọa, có mấy phần chờ mong. Trong mắt của hắn dần dần hiện lên hứng thú đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào tại bên ngoài bàn cờ hóa thành chân long, lại như thế nào không theo lẽ thường lấy lực phá cục. Hắn lại nghĩ tới trước đó Triệu Khiên nói tới Khương Nghê chuyển cáo lời nói, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, hoàng hậu à, thế nhân đều nói ngươi hồng nhan họa thủy, nhưng Tào Trường Khanh nhất định phải chứng minh cho thế nhân nhìn, bọn hắn đều sai. Công chúa nếu không muốn đi ngươi đường xưa, cái kia Tào Trường Khanh liền thay ngài bảo vệ nàng một đường. Tào Trường Khanh triệt để hạ quyết tâm, ngày kế tiếp một bộ thanh bảo vào vương phủ, sau đó lại lặng yên đi. Chưa có người chi kỷ bên trong chi tiết, mà lúc này vương phủ bên trong, Triệu Khiên lại nên đón một vị khách nhân khác. Từ hàng tinh trai đương đại trưởng môn nhân, sư phi Huyên sư phó, Phạn Thanh Huệ. Triệu Khiên đánh ra trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ, một bộ bạch y, thân thể linh lung, càng hiếm thấy hơn là cái kia phần quyến rũ, cùng thiếu nữ lại hoàn toàn khác biệt. Thực lực cũng rất mạnh, tại thiên tượng cảnh. Phạm trưởng môn đường xa mà đến, bản vương không có từ xa tiếp đón, thất lễ. Triệu Khiên cười nói. Phạn Thanh Huệ liền vội vàng hành lễ nói, vương gia khách khí, là tại hạ thất lễ mới là, trước đó đạt được phi Huyên tin tức vốn nên lập tức đến đây, nhưng đúng lúc gặp đại tùy thế cục bất ổn, lúc này mới chậm trễ chút thời gian. Xin mời vương gia không nên trách tội. Nàng đôi mắt đẹp chớp động, đánh giá trước mắt tuổi trẻ vương gia. Mặc dù sư phi Huyên ở trong thư đem Triệu Khiên tuổi phồng đến mức trên trời dưới đất khó tìm một người, nhưng chúng quy vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Nàng tin tưởng sư phi Huyên ánh mắt, nhưng là dính đến môn phái ngày sau tương lai, không thể không thận trọng. Vạn nhất tiểu nữ nhi mới biết yêu phóng đại nên như thế nào, nàng đã biết được, mình đồ nhi thậm chí đã có mang thai. Bất quá dưới mắt Phạn Thanh Huệ đã tin bảy tám phần. Triệu Khiên trên thân khí độ không giả được,
cái kia ngẫu nhiên hiện lộ chân long khí tức làm không được giả, cực kỳ nồng đậm, thậm chí so với chính mình Đỗ Nhi theo như trong thư còn muốn càng thêm khoa trương. Mà đại bại Bắc Lương Vương, đạp diệt Bắc Mãng Thiết Kỵ càng là không giả được. Lúc đến nàng tự nhiên đã làm tốt bài tập, chỉ bất quá lúc này còn cần khoảng cách gần quan sát một chút, nàng tốt thiên lòng đem từ hàng tĩnh trai tất cả đều áp lên đi. Triệu Khiên chỉ là cười khoát khoát tay. Hiếu Kỳ hỏi, bây giờ đại tùy thế cục rất loạn. Phan Thanh Huệ gật đầu nói, đúng là như thế, bây giờ đại tùy hoàng thất uy tín hoàn toàn biến mất, thiên hạ môn phiệt nổi lên bốn phía, càng là có rất nhiều môn phái trong bóng tối đấu sức, loạn thành hỗn loạn, chỉ sợ không cần 1-2 năm thời gian, liền sẽ chia năm xẻ bảy. Trên mặt nàng mang theo thận trọng. Nguyên bản từ hàng tĩnh trai khóa chặt mục tiêu một trong chính là Lý Việt Lý Thế Dân, nhưng cuối cùng từ bỏ. Nguyên nhân có hai, một là Lý Việt phía sau đã có một vị lục địa thần tiên viên tiên cương trèo trống, từ hàng tĩnh trai liền xem như quá khứ cũng nổ không đến cùng chủ. Thứ hai là đại tùy nếu là thật sự chia năm xẻ bảy, ngược lại là không chỉ có riêng là đại tùy nội bộ tranh chấp, xung quanh các đại vương triều chỉ sợ đều sẽ không buông tha cục thịt béo này. Bởi vậy từ hàng tĩnh trai ngược lại hướng ra phía ngoài, hy vọng thay long chủ. Dạng này trong ngoài liên hợp, có thể gặm bên dưới đại tùy một khối thịt mỡ. Nguyên bản đi qua địa nghi phỏng đoán, mục tiêu khóa chặt là Từ Phong Niên, nhưng là trời xui đất khiến lại là tìm được càng thêm phù hợp Triệu Khiên. Triệu Khiên nghe Phạm Thanh Huệ giảng thuật đủ loại đại tùy chi tiết, thỉnh thoảng gật đầu, mặc dù bây giờ khẩn yếu nhất sự tình chính là Ly Dương, nhưng là trước giải 1-2 cũng không phải chuyện xấu. Hai người nói chuyện với nhau. Lúc này Phạm Thanh Huệ càng là nhìn Triệu Khiên, liền càng là hài lòng. Đồ đệ mình ánh mắt, quả nhiên không sai. Chỉ là ngẫu nhiên đôi câu vài lời, liền đem đại tùy nhìn cục thế rõ ràng, tuyệt đối là một đời hùng chủ. Bên cạnh sư phi Huyên tức là một trái tim rốt cuộc rơi xuống, mặc dù đối với vương gia rất có lòng tin, nhưng là nàng vẫn là lo lắng sư môn cùng vương gia không khớp ánh mắt đung đưa. Lúc này thấy đến hai người trò chuyện với nhau thật vui, lập tức triệt để yên tâm, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem. Triệu Khiên cũng rất là hài lòng. Từ hàng tĩnh trai lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, không chỉ là cao thủ đông đảo, có địa ni vị này lục địa thần tiên tổ sư tại, trong bóng tối càng là tại đại tùy đã nắm trong tay một chi lực lượng không tầm thường đại quân. Nếu là có thể toàn lực tương trợ, sau này tại đại tùy bố cục vậy coi như dễ dàng rất rất nhiều, không trải qua từ từ sẽ đến. Chắc hẳn hiện tại từ hàng tĩnh trai cũng sẽ không vừa lên đến liền toàn lực đầu tư. Chương 69. Tiêu Giao Vương đại hôn, Bắc Lương Vương chiêu cáo thiên hạ sự tỉnh. Triệu Khiên cười nói, Phạm trưởng môn đường xa mà đến, chắc hẳn cũng có chút mệt mỏi, không bằng để cho Phi Huyên dẫn ngươi đi hậu viện đi dạo nghỉ ngơi một chút. Phạm Thanh Huệ đang có ý này, cười đáp ứng. Vậy liền quấy rầy vương gia. Nàng vừa vặn muốn tại vương phủ đợi một thời gian ngắn khoảng cách gần nhìn xem Triệu Khiên, tại hậu viện tự nhiên là tốt nhất. Sư Phi Huyên xoay đầu lại, đối Triệu Khiên quay đầu lại cười một tiếng. Nhìn đến một sư một đồ hai người duyên dáng bóng lưng, đều là bạch tỷ đệ, nhưng phong vị lại là hoàn toàn khác biệt, Triệu Khiên khỏe miệng cong lên ý cười. Hắn đang suy nghĩ nếu là sư đồ hình thành giàn buộc, có thể hay không cũng có đặc thù ban thưởng. Bên cạnh Ngư Ấu Vi túi người tới, tinh lịch cười nói, "Vương gia, ngươi nụ cười này giống như có chút không có hảo ý a, ngươi sẽ không đối với Phi Huyên tỷ tỷ sư phụ cũng có ý tưởng a?" Nàng tại Triệu Khiên bên thai thổ khí như lan, âm thanh mang theo từng tia vũ mị. Triệu Khiên trở tay đưa nàng ôm ở trên đùi, giả bộ cả giận nói, "Lớn mật, dám áp ý phỏng đoán bản vương, nên phạt." Ngư Ấu Vi khanh khách cười, dọa đến hoa dung thất sắc, "Vương gia tha mạng." Bất quá cái kia đáy mắt vũ mị ý cười lại rõ ràng đang nói, "Vương gia ngươi mau tới a, đây đích xác là một vị nhân gian lưu bật, Triệu Khiên chỗ nào nhịn được. Tự nhiên muốn hung hăng trừng phạt, để nàng biết sai mới được." Đương nhiên, Ngư Ấu Vi là thuộc về lại món ăn lại thích chơi, ngay sau đó biết sai, vượt qua mấy canh giờ lại sẽ quên mất không còn một mảnh, đến đây trêu chọc. Phạm Thanh Huệ đến cũng không có cho Tiêu Giao Vương phủ mang đến quá nhiều biến hóa, thời gian vẫn là không ngừng mà trôi qua. Triệu Khiên cũng không nổi, từ từ sẽ đến đó là. Bất quá muốn thực hiện sư đồ ràng buộc khả năng không dễ dàng như vậy, khả năng cần đặc thù thời cơ. Trong lúc đó có cái niềm vui ngoài ý muốn. Tại Ngư Ấu Vi không ngừng mà khiêu khích phía dưới, nàng rốt cục nếm đến đau khổ, bụng lên bao hết. Triệu Khiên lại đạt được tu vi ban thưởng, tu vi càng phát ra nồng hậu dày đặc, khoảng cách lục địa thần tiên đã càng ngày càng gần. Mà lúc này khoảng cách Triệu Khiên cùng hai vị Bắc Lương quận chúa đại hôn đã chỉ có 7 ngày. Vương phủ đang không ngừng chuẩn bị, mấy ngày nữa, Triệu Khiên liền sẽ tiến về Bắc Lương đón dâu. Lúc này một đạo tin tức từ Bắc Lương truyền ra. Bắc Lương Vương mời anh hùng thiên hạ tham gia mình hai vị nữ nhi đại hôn. Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ Bắc Lương, thiên hạ chấn động. Triệu Khiên tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Minh Hầu hỏa tốc truyền lại mà đến, Triệu Khiên chỉ là cười cười, ánh mắt có chút lạnh lùng. Xem ra Bắc Lương đối lại trước liên tiếp tại bản vương trên tay kinh ngạc rất bất mãn a. Rộng mời quần hùng thiên hạ, đây là muốn để người thiên hạ chứng kiến mình đón dâu không thuận, con cái đầy bụi đất. Mặc dù Triệu Khiên đã sớm ngờ tới lần này đón dâu sẽ không rất thuận lợi, phía Bắc Mát đối với mình cựu thị ước chừng xảy ra chút nan đề, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Từ Khiếu vậy mà làm đến tình trạng này. Nói cho cùng cũng là mình nữ nhi đại hôn, sách, vị này Bắc Lương vương, xem ra là thật có chút thấy nôn nóng a. Triệu Khiên khỏe miệng mang theo nụa mai ý vị. Đây tiến một bước bằng chứng Từ Khiếu cùng mình nữ nhi giữa xác thực đã có nhất định vết rách. Bất quá, Triệu Khiên cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Hai phe đã thành cựu địch, vậy liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, trước mắt bao người, Từ Khiếu tự nhiên không có khả năng đại động binh qua, muốn đánh mình mặt, vậy thì phải nhìn có hay không bản sự kia. Hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, đó là đến lúc đó liền xem ai cao hơn một bậc. Tiêu Giao Vương phủ không có bởi vì Bắc Lương buông lời mà nhận quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là toàn bộ Ly Dương, lại là gió nổi mây phun. Triều đình bên trên vô số đạo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tây Bắc chi địa, không hề nghi ngờ, đây cũng là hai vương một lần giao phong cơ hội. Lần trước, Tiêu Giao Vương chiếm tiện nghi, tiên cơ cầm chắc lấy Bắc Lương thế tử cái này nhược điểm, cho đến Bắc Lương Vương khắp nơi bị quản chế, cuối cùng biệt khuất cắt nhường U Châu. Mà lần này lại là tại Bắc Lương Vương địa bàn. Không biết hai vương giao phong cuối cùng kết quả lại nên như thế nào. Vô số quyền quý nhao nhao chờ mong nhìn chăm chú. Hiện tại rất nhiều người đều biết, hai vương đã đứng ở Ly Dương đỉnh phong nhất vị trí, bọn hắn hai người nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng tiếp xuống Ly Dương thế cục cùng đi hướng. Tuyên Hỏa Điện bên trong, lão hoàng đế mặc dù vẫn là nằm ở trên giường, nhưng là tại phục dụng Long Hổ Sơn bảo đan sau đó, sắc mặt khách quan tháng trước đã tốt hơn rất nhiều. Bất quá Hàn Trồn tự biết, đây chỉ là cưỡng ép tục mệnh. Nếu là lão hoàng đế nguyện ý kéo dài hơi tàn, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, nếu là mạnh như vậy đi nhấc lên sinh cơ tinh lực, sẽ chỉ làm mình sống thời gian càng lúc càng ngắn. Hắn trong nội tâm thở dài, biết lão hoàng đế làm như vậy vì chuyện gì. Thế Thiên đại điện, lão hoàng đế cần sung túc tinh lực đến hoàn thành đại sự này. Triệu Lễ mang theo uy nghiêm âm thanh vang lên, "Trồn tự, Thế Thiên đại điện bố trí đã tiến hành một bước nào?" Hàn Trồn tự vội vàng cung kính trả lời, "Hồi bệ hạ, một tháng trước đó đã bắt đầu trong bóng tối chuẩn bị, đang tại điều động các phương nhân lực vật lực, kiến tạo Tế Thiên Đài, lại có 3 tháng thời gian, tất nhiên có thể kiến tạo hoàn tất." Lão hoàng đế chậm rãi gật đầu. Hàn Trồn tự lại nói, "Còn có một việc muốn bẩm báo bệ hạ." Lão hoàng đế không ngẩng đầu, chỉ là nhìn đến trên tay tấu chương, thản nhiên nói, "Tiêu Dao Vương đại hôn, Bắc Lương Vương chiêu cáo thiên hạ sự tình." Hàn Trồn tự giật mình, trong lòng càng cung kính. Lão Long mặc dù lão, nhưng vẫn có nên bước. Nắm giữ lực lượng viễn siêu thường nhân tưởng tượng, tin tức này mới vừa chuyển đến trong tay mình thôi, chưa kịp nói cho lão hoàng đế, hắn cũng đã trước một bước biết được, hiển nhiên còn nắm giữ lấy cái khác cảm tử. "Vậy hạ tuyệt nhãn." Hàn Trồn tự cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Chúng ta cần phải khai thác hành động gì?" Lão hoàng đế ngẩng đầu, đôi mắt mặc dù bần đục, nhưng vẫn là cụ bị một cố làm cho người không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. "Không cần nhiều sự tình, thuận theo dĩ nhiên chính là, ngay sau đó tất cả tinh lực đều đặt ở Tế Thiên đại điện bên trên." Hàn Trồn tự cung kính xác nhận. Lão hoàng đế cười nhạt nói, "Đây là chuyện tốt. Hai mãng đã chú định vô pháp liên hợp, vậy liền là đủ, làm nhiều cái khác ngược lại dễ dàng sinh biến. Hai mãng nuốt long, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được." Triều đình phong vân biến hóa, rất nhiều cách gần người cũng đã nhao nhao tiến về Bắc Lương, thậm chí rất nhiều người cũng đã tự mình tiến về. Mà giang hồ bên trên cũng là gió nổi mây phun. Võ đang, Trần Võ điện bên trong, Vương Trọng Lâu nhìn trước mắt quỳ gối tượng tổ sư trước mặt sư đệ Hồng Tẩy Tượng, sắc mặt phức tạp. "Sư đệ, ngươi quả thực đã quyết tâm." Hồng Tẩy Tượng sắc mặt không hề bận tâm, ánh mắt kiên định, "Vì nàng, không thành thiên hạ đệ nhất lại có làm sao?" Hắn đã từng thề, không thành thiên hạ đệ nhất tuyệt không hạ sơn, nếu là giờ phút này vi phạm thệ ngôn đi xuống núi, đời này đều phải dừng bước ở đây, vô duyên cảnh giới chi cao, lại càng không cần phải nói phá vỡ thiên môn phi thăng. Vương Trọng Lâu thở dài hơi thở, "Đứng đốc, hà tất phải như vậy?" Hắn biết mình sư đệ là vì Bắc Lương đại quận chúa Từ Chi Hổ. Năm đó Từ Chi Hổ 14 tuổi bên trên võ đang thắp hương, chẳng biết tại sao mình sư đệ này lại là vừa gặp đã cảm mến, sau này mối tình thắm thiết, đau khổ lưu luyến si mê. Lúc này Bắc Lương Vương rộng mời quần hùng thiên hạ tiến đến xem lễ đón dâu nghi thức, Hồng Tẩy Tượng lập tức an vị không được. Nếu là Từ Chi Hổ cam tâm tình nguyện, lấy hắn tính tình, liền xem như thống cổ, cũng chỉ sẽ chúc phúc Từ Chi Hổ. Có thể mấu chốt là gần nhất Bắc Lương cảnh nội mơ hồ trong đó đã có hướng gió truyền ra, Bắc Lương đại quận chúa cùng cha đệ giữa đã có khoảng cách. Hồng Tẩy Tượng ánh mắt tính mịch, nếu là nàng đến Tiêu Giao Vương phủ, sau này kẹp ở Tiêu Giao Vương cùng Bắc Lương Vương giữa, tất nhiên cực kỳ khó làm, đã như vậy, không bằng ta mang nàng rời xa nơi thị phi. Vương Trọng Lâu hỏi ngược lại, nếu là đại quận chúa không muốn chứ? Hồng Tẩy Tượng lập tức trầm mặc, thật lâu mới nói khẽ, vậy ta cũng muốn một thử. Võ Đang chân võ điện bên trong lập tức lâm vào yên lặng. Vương Trọng Lâu trong lòng thở dài, hắn biết, lần này qua đi, Võ Đang và vị kia Tiêu Giao Vương chỉ sợ thật muốn triệt để đi hướng mặt đối lập. Ly Dương Võ Đang chi nhánh đã cuốn vào nơi thị phi, có lẽ thật nên cân nhắc đường lui. Võ Đang tại rất nhiều vương triều đều có chi nhánh, mà tại Đại Minh vương triều, vị kia Thái Cực Trường Chân Nhân tuyệt đối là trong đó số một, cho dù lại không nguyện, hắn cũng phải cân nhắc để Ly Dương chi nhánh đệ tử tiến về Đại Minh tránh tai họa. Một chỗ hoang dã tiểu đạo, hai người đồng hành. Thân kỳ là, hai người này đều mỗi người đều mang đặc sắc. Trong đó một người người mặc cũ nát da dê cầu, là cái cụt một tay lão giả, duy nhất trên tay còn nắm nuốt một cây đùi gà. Mà đổi thành một người càng là đặc lập độc hành, ngược lại cưỡi con lửa, trong tay nắm lấy một cây đào hoa cảnh, sắc mặt say mê, nhìn lên đến trung niên bộ dáng. Nếu là có người ở đây, tất nhiên kinh hãi hơn lên tiếng. Chỉ vì hai người này, cơ hồ đã đại biểu Ly Dương kiếm đạo đỉnh phong nhất đều vì kiếm thần. Lão giả chính là kiếm thần Lý Thuần Cương, mà trung niên tức là tiếng tăm lừng lẫy đào hoa kiếm thần Đặng Thái A. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là chẳng có mục đích đi tới. Đột nhiên Đặng Thái A mở miệng nói, dạng này đi xuống, ngươi kiếm đạo khi nào mới có thể trở lại đỉnh phong? Lý Thuần Cương thần sắc không thay đổi, tự có trở lại đỉnh phong thì ngươi nếu là nghĩ, hiện tại một trận chiến cũng có thể. Đặng Thái A chỉ là lắc đầu, ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, ta muốn nhìn xem đỉnh phong thời điểm Lý Thuần Cương. Hai người lại là trầm mặc. Đặng Thái A nói, không bằng cùng đi Bắc Lương như thế nào? Lý Thuần Cương bản năng kháng cự, lại tiếp tục thản nhiên nói, Tiêu Giao Vương tiến về Bắc Lương đón dâu, ngươi muốn đi đụng cái này náo nhiệt. Đặng Thái A khẽ cười nói, dù sao cũng là cái làm cứu cứu, hai cái cháu gái xuất giá, tự nhiên muốn đi xem một chút. Hắn ánh mắt mang theo từng tia hồi ức. Đặng Thái A là Ngô gia kiếm mộ con riêng, mà Ngô Tố là Đặng Thái A bà con xa biểu tỷ, năm đó ở kiếm sơn luyện kiếm thì đã từng trợ giúp qua hắn, cũng dạy bảo hắn một chút kiếm chiêu. Nàng rời đi Ngô gia kiếm mộ sau đó, Đặng Thái A hứa hẹn nhất định sẽ giúp nàng một trận. Nhưng mà khi Ngô Tố một mình xâm nhập kinh thành thì Đặng Thái A lại không thể tới thì đổi tới, một mực đối với cái này cảm thấy hối hận. Vì vậy đối với Ngô Tố con cái hắn có khác tình cảm. Chỉ sợ không chỉ có như thế đi. Lý Thuần Cương cầm trong tay đùi gà một cái nuốt vào, xương gà đều không buông tha, miệng bên trong nói mơ hồ không do nói. Có đi hay không, ta cảm thấy ngươi đi nói, trở lại đỉnh phong khả năng sẽ càng lớn. Đặng Thái Á không trả lời mà hỏi lại. Vậy liền đi thôi, bất quá trước đó nói xong, Từ Khiếu tình ta đã trả, ta sẽ không xuất thủ. Đúng vậy, ta cũng không quen nhìn Từ Khiếu cái này người. Hai người nói đến, liền thay đổi phương hướng. Sai, là bên này. Rõ ràng là bên này, người đây cưới phải là đầu con lừa ngốc đi, đường cũng không nhận ra. Hai bóng người dần dần từng bước đi đến. Chương 70. Từ bị hùng sớm kết nghiệp, là vì hôn sự như là như vậy chẳng cảnh tại Ly Dương các nơi đều có hiện ra. Ví dụ như Đông Hải Võ Đế Thành. Vị kia vô địch thiên hạ võ đế Vương Tiên Chi mặc dù không có tự mình đến đây, nhưng là cũng phái tọa hạ hai vị đệ tử tới xem lễ, hắn đối với quyền thế không có hứng thú, chỉ truy cầu võ đạo. Hải Ba Đông đã từng cùng Lý Thuần Cương một trận chiến cân sức ngang tài để hắn cảm thấy rất hứng thú. Dù sao hắn một mực đều rất kính trọng Lý Thuần Cương. Bởi vậy liền để đệ tử đến xem đây Tiêu Giao Vương đến cùng là phương nào nhân vật. Còn có Hiên Viên Thế Gia, ngay cả vị lao tổ kia Hiên Viên Đại Bản đều bị kinh động, mang theo trong tộc đệ tử chạy tới Bắc Lương. Tóm lại giang hồ mưa gió, Bắc Lương lần nữa trở thành nơi thị phi. Nguyên bản rất nhiều người đều kiêng kỵ Bắc Lương Vương hung tính, không dám đặt chân, hôm nay Bắc Lương Vương tự mình mời, rất nhiều người vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mà ngoại trừ Ly Dương bên ngoài, xung quanh các đại vương triều cũng là đem ánh mắt đưa lên tới. Bắc Mãng loại thần thông hung tợn nhìn chằm chằm Bắc Lương phương hướng, vừa vặn nhìn các ngươi chó cắn chó, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Hắn trong lòng ác niệm tràn đầy, Luân Thiên tại Triệu Khiên trong tay kinh ngạc, hắn đối với Triệu Khiên có thể nói là tràn đầy hận ý lần trước Ố Mông Thảo Nguyên thất bại, còn tổn thất Nhu Hòa biên quan, đến bây giờ đều không thu hồi lại, để hắn bị nữ đế hung hăng trách phạt, thậm chí kém chút mất đi đại tướng quân vị trí, có thể nào không hận. Mà Từ Khiếu đồng dạng không phải cái gì đồ tốt, trước đây mát mãng đại chiến cừu hận tạm thời không nói, lần trước Ố Mông Thảo Nguyên một trận chiến, phía sau hắn mới ý thức tới mình bị Bắc Lương mượn đao giết người, nếu không mình triệu tập đại quân chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Lần này, đến phiên ta tọa sơn quan hổ đấu. Hắn cười lạnh một tiếng, tại Bắc Lương thám tử cần phải thời khắc truyền lại tin tức trở về, một phút một lần. Vâng, đại tướng quân. Mông Nguyên Vương Triệu. Triệu Mẫn đồng dạng đạt được tin tức này. Quân chúa, muốn hay không tiến đến xem lễ, thuộc hạ tính toán thời gian một chút, nếu là hiện tại xuất phát, vừa bạn tới kịp. Kim Luân Pháp Vương cung kính đề nghị. Đương nhiên chủ yếu là chính hắn muốn đi gặp Triệu Khiên, lần trước kiến thức qua Triệu Khiên tầng 13 long tượng bản nhược công sau đó. Hắn đem tin tức này chuyển về mật tông, lập tức liền đưa tới mật tông cao độ coi trọng, muốn cho hắn tốt nhất có thể tự mình cùng Triệu Khiên xác định chuyện này. Triệu Mẫn xoay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, làm sao? Pháp Vương là thời gian dỗi rất nhiều sao, còn có thời gian đi đụng cái này náo nhiệt. Kim Luân Pháp Vương lập tức ngạc nhiên. Cảm thụ quận chúa cái kia lạnh lùng ánh mắt, hắn bạn phần không hiểu. Quận chúa không phải đối với Tiêu Giao Vương có chút ý tứ tới, theo lý thuyết hẳn là biết chân quý cơ hội này mới đúng a, hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện. Triệu Mẫn lạnh lùng âm thanh vang lên lần nữa, đều cho bản quận chủ ra ngoài. Đám người vội vàng cung kính cáo lui. Kim Luân Pháp Vương bị Lộc Trượng khách lôi kéo, hắc hắc trêu chọc nói: "Pháp Vương ngươi là gan là thật lớn." Kim Luân Pháp Vương không hiểu, Lộc huynh đệ đây là ý gì? Lộc Trượng khách hướng phía Vương trướng bên trong chép miệng, thấp giọng nói: "Ngươi là thật nhìn không ra à, quận chúa đây là ăn dấm, ngươi còn dám đi rủi ro bên trên sở." Hắn mặt đầy bội phục địa giơ ngón tay cái. Kim Luân Pháp Vương trong nháy mắt tỉnh ngộ. "Khá lắm, đúng a. Tiêu Giao Vương thế nhưng là đi cưới Bắc Lương hai vị quận chúa, mình gọi quận chúa đi xem náo nhiệt, đây không phải có chủ tâm gọi quận chúa khó chịu sao?" Hắn phía sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Xem ra chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội đi gặp Tiêu Giao Vương. Đa tạ Lộc huynh đệ nhắc nhở, ngày sau còn phải nhiều hơn để điểm ta mới phải. Dễ nói dễ nói. Trong trướng, Triệu Mẫn nghe bên ngoài từ từ đi xa động tĩnh, nguyên bản lạnh lùng như băng khuôn mặt lập tức hòa tan, ngược lại trở nên vô cùng u hoán. Nàng móc ra bên hông dao găm, không có thử một cái địa thứ lên trước mắt tấm da dê. Xú ra hỏa. Tên vô lại. Chiếm người ta tiện nghi liền đi, trở về nhiều ngày như vậy cũng không gặp đến một phong thư ân cần thăm hỏi. Lúc này mới bao lâu, vậy mà lại muốn nạp phi. Đáng ghét. Ta ngất trên người, ta ngất trên người. Tuyệt sát thiếu nữ bĩu môi, không ngừng mà nhắc tới, rất là đáng yêu. Sau một lát, Triệu Mẫn lại chán nản bước xuống dao găm, chỉ cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm. Nhắm mắt lại, trong đầu lại nhịn không được hiện ra cái kia tên vô lại âm dung tiếu mạo, mang theo mình cưỡi ngựa lao vùn vụt tại thảo nguyên tràng cảnh để khoe miệng nàng nhịn không được nhộn nhạo lên từng kia mỉm cười. Những ngày qua từ Nhu Nhiên Sơn mạch sau khi trở về, Triệu Mẫn phát hiện, không biết vì sao, mình chốc lát nhắm hai mắt, liền không tự giác sẽ nhớ tới cùng Triệu Khiên ở chung từng ly từng tí, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lại cho nàng tâm linh tạo thành to lớn trùng kích. Nàng biết, chỉ sợ người nào đó cái bóng đã triệt để đi vào trong lòng mình. Dĩ vãng nghe thấy những người kia nói cái gì trong mộng tình lang, Triệu Mẫn chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không như thế, nàng chí hướng rộng lớn, mới sẽ không cùng bình thường quý tộc nữ tử đồng dạng, nhưng nào biết được, gặp phải Triệu Khiên sau đó tất cả liền thay đổi. Không hề nghi ngờ nàng muốn gặp Triệu Khiên. Có đi hay không đâu? Nàng có chút xoắn xuýt, nhưng là lại sợ mình đi sau đó nhìn thấy Triệu Khiên thành thân một màn cực kỳ khó chịu. Cuối cùng nàng thở thật dài một tiếng. Được rồi, vẫn là không đi, có thời gian này, không nếu muốn như thế nào để đại hàn đáp ứng để ta gả cho Triệu Khiên. Triệu Mẫn sắc mặt hiện ra đỏ bừng. Chuyện thông ra, cũng không phải không thể, nhưng là hiện tại đại hàn có lẽ sẽ không đồng ý, nàng cần ngẫm lại có biện pháp nào cải biến đại hàn tâm ý về phần Triệu Khiên bên kia. Nàng hư nhẹ một tiếng, có chút ngạo kiểu, Bắc Lương Vương chiêu cáo thiên hạ, hiển nhiên không có hảo ý,
bất quá là ngươi người xấu này cưới vợ nạp tiếp, cũng không phải bản quận chủ, ta mới mặc kệ đâu. Bất quá, sau một lúc lâu, Triệu Mẫn vẫn là phủi tay, ngoài trướng vang lên cung kính âm thanh, quận chúa có gì phân phó? Bắc Lương bên kia tình báo, trước tiên truyền lại cho ta, không được sai sót.
Vâng, quận chúa.
Triệu Mẫn nhẹ giọng khẽ nói, bản quận chủ là vì xem náo như thôi, mới không phải quan tâm ngươi. Thiên hạ các nơi chấn động Ly Dương, Bắc Mãng, thậm chí Mông Nguyên Đại Liêu, đều có người chú ý việc này. Ly Dương song vương lực ảnh hưởng có thể thấy được luồn lổn. Bất quá lúc này với tư cách lần này sự kiện điểm trung tâm, Bắc Lương vương phủ cũng đồng dạng cũng không bình tĩnh. Thanh Lương Sơn, một cái nhìn lên đến bình thường xe ngựa lái về phía đỉnh núi, cuối cùng tại Bắc Lương vương cửa phủ dừng lại, vương phủ đám thị vệ nghiêm sắc mặt, còn chưa kịp quát lớn, liền nhao nhao im miệng. Chỉ thấy xe ngựa bên trong một vị thiếu nữ áo xanh từ xe bên trong bước ra. Thiếu nữ khuôn mặt mỹ lệ, tư thái càng là có lồi có lõm, nhưng cùng hắn trên thân siêu phàm thoát tục khí độ so sánh, bề ngoài ngược lại không đáng giá nhắc tới. Gặp qua nhị của chúa, vương phủ đám thị vệ cung kính hành lễ. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là lần này đại hôn một trong những nhân vật chính, từ Thượng Âm học cung sớm trở về Bắc Lương nhị của chúa, Từ Bị Hùng. Từ Bị Hùng ánh mắt nhàn nhạt, chỉ là khẽ gật đầu, liền bước vào vương phủ. Nàng mặt mày dài nhỏ, ăn nói có ý tứ, ở giữa liền có một cỗ uy nghiêm khí độ hiển lộ, xuất thủ càng là tàn nhẫn quả quyết. Trước đây tại vương phủ thời điểm liền từ nàng chỉnh đốn vương phủ phong kỷ, ngay cả Từ Phong Niên đều sợ nàng ba phần, bọn hạ nhân thì càng không cần phải nói. Đại tỷ ở đâu? Từ Bị Hùng hỏi. Đại quận chúa tại Phượng Minh lâu đánh đàn. Bên cạnh hạ nhân trả lời. Từ Bị Hùng gật gật đầu, liền hướng phía Phượng Minh lâu mà đi. Nàng vừa hồi phủ bên trên, cũng không có trước tiên đi gặp Từ Khiếu, cũng không có đi gặp Từ Phong Niên, mà là đi trước thấy Từ Chi Hổ. Cũng là bởi vì, tại trở về trên đường, nàng nghe thấy được rất nhiều liên quan tới Từ Chi Hổ cùng Từ Khiếu Từ Phong Niên giữa suy đoán cùng chỉ trích. Nàng muốn trước giải quyết vấn đề này. Thiếu nữ áo xanh phất phất tay, xung quanh đi theo tôi tớ lập tức liền tức thời lui ra. Rất nhanh Phượng Minh lâu đang ở trước mắt, còn chưa tới gần liền đã mơ hồ nhìn thấy lầu hai cái kia một đạo hồng y thân ảnh, mặt hướng chiều tà, mơ hồ có mấy phần cô đơn cảm giác. Đương nhiên, còn có cùng nhau chui vào trong thai cầm âm. Cái kia cầm âm lộ ra trống trải, mang theo mấy phần bi thương, lấy cầm nhìn người, có thể nghe ra cầm âm chủ nhân tâm tình cũng không khá lắm, suy nghĩ có chút lộn xộn. Từ Bị Hùng hít sâu một hơi, nhấc chân cất bước. Cái kia cầm âm đột nhiên dừng lại một cái mắt, sau đó lại tiếp tục vang lên, chỉ bất quá lúc này, cầm âm tựa hồ bắt đầu có chút biến hóa, rõ ràng còn là đồng dạng từ khúc, nhưng lại bắn ra hoàn toàn không giống ý cảnh. Nếu nói vốn là trống trải cùng chẳng có mục đích, giờ phút này lại là mang theo vài phần kiên quyết cùng trong suốt. Từ Bị Hùng dừng ở Từ Chi Hổ sau lưng, không có mở miệng cái dậy, chỉ là yên tĩnh nghe. Thật lâu, cầm âm chậm rãi tiêu tán, một khúc thôi, dư âm biển chuyển, mười hơi không dứt. Từ Bị Hùng mở miệng khen, tỷ tỷ cầm đạo quả nhiên là càng phát ra cao minh, đây đầu phượng triều dương chi ý cảnh, tiểu muội mặc cảm. Từ Chi Hổ xoay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp, tiểu muội ngươi thế nhưng là tiếng tăm lừng lây tài nữ, câu nói này ngược lại là tân bốc tỷ tỷ. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng. Từ Chi Hổ chân thành tha thiết nói, tiểu muội, hoan nên về nhà. Hai tỷ muội đã lâu không gặp, lúc này trùng phùng, trong lòng đều là khoái trá. Nàng nuốt ve Từ Bị Hùng mái tóc, cảm khái lên tiếng, nhoáng một cái đã lâu không gặp, tiểu muội ngươi trổ mã càng phát ra thủy linh, những ngày qua ở trên âm học cùng cầu học, mọi chuyện đều tốt. Từ Bị Hùng dịu dàng ngoan ngoãn đáp, mọi chuyện đều tốt, tỷ tỷ không cần lo lắng, Hàn phu tử dạy cho ta rất nhiều, học cung phu tử nhóm đều rất tốt, bây giờ tiểu muội đã thành công từ Thượng Âm học cung kết nghiệp, phu tử nhóm đều rất coi trọng tiểu muội. Vậy là tốt rồi, đã trở về, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ Chi Hổ ánh mắt nhìn về phía Tà Dương, thở dài, sau này có thể trở lại thăm một chút cơ hội cũng không nhiều lắm. Nàng biết Từ Bị Hùng như vậy vội vã sớm kết nghiệp, tự nhiên là vì hôn sự. Lại có mấy ngày hai người liền muốn cùng nhau gả đến Tiêu Giao Vương phủ đi. Đến lúc đó núi cao đường xa, muốn trở về Bắc Lương có thể không dễ dàng như vậy, lại càng không cần phải nói, vị này tương lai hôn phu cùng nhà mẹ giữa không hợp nhau lắm. Vừa nghĩ đến đây Từ Chi Hổ trong lòng lại bắt đầu phiền muộn mâu thuẫn đứng lên. Từ Bị Hùng ánh mắt dần dần thanh minh, nàng cân nhắc lời nói, tiểu muội mới vừa trở về, còn không có gặp qua phụ thân cùng tiểu đệ, tỷ tỷ theo giúp ta cùng đi vừa vặn rất tốt, vừa vặn chúng ta người một nhà cũng tốt chút thời gian không có ăn cơm chung với nhau. Từ Chi Hổ động tác một trận, nàng nhìn thoáng qua Từ Bị Hùng, thản nhiên nói, tiểu muội lần này trở về, tới trước thấy ta, là chuyên đến làm thuyết khách à? Từ Bị Hùng thản nhiên thừa nhận, cả hai đều có, đã lâu không gặp tỷ tỷ rất là tưởng niệm cũng không phải giả. Thấy Từ Chi Hổ không nói gì, nàng tiếp tục nói, tỷ tỷ vừa rồi cũng nói, sau này hồi phủ nhìn xem cơ hội không nhiều lắm, đã như vậy, vì sao còn muốn cùng phụ thân đưa khí? Chương 71. Chúc mừng vương gia sớm ngày đón dâu trở về. Từ Bị Hùng nhẹ nhàng kéo Từ Chi Hổ tay nói, tỷ tỷ ngươi biết, phụ thân hắn bởi vì mẫu thân năm đó sự tình, một mực đối với tiểu đệ tâm tư ấy nấy, chúng ta hẳn là nhiều lý giải hắn, dưới mắt đã muốn xuất giá Tiêu Giao vương phủ, như vậy thì làm như vậy chính là tương lai chưa chắc không tiếp tục quang minh chính đại trở về cơ hội. Nàng đôi mắt mang theo từng kia lanh quang, gả cho người lại như thế nào, nếu là có hướng một ngày thành quả phụ, không phải cùng dạng có thể trở về. Từ Chi Hổ nhẹ nhàng rút ra chính mình tay, tiểu đệ là phụ thân nhi tử, ta và ngươi chẳng lẽ không phải phụ thân nữ nhi? Trong nội tâm nàng càng phát ra địa không thoải mái. Từ Bị Hùng nói khẽ, phụ thân hắn có chỗ khó, bây giờ triều đình bên trên khắp nơi đều là chỉ trích ta Bắc Lương thanh âm, nếu là chúng ta lại chống lại thánh chỉ sợ muốn đưa tới cam thủ, ta Bắc Lương sẽ trở thành chúng thị chi. Từ Chi Hổ đột nhiên kích động đứng lên, ta chưa hề kháng cự qua gả cho Tiêu Giao Vương, ta chỉ là chán ghét phụ thân đối với ta thái độ. Trong mắt nàng mơ hồ có lệ quang lấp lóe. Trước đây ban hôn Tiêu Giao Vương Thánh chỉ không có đến trước đó, Từ Khiếu đã có đem Từ Chi Hổ đưa đến Giang Nam đi thông gia ý nghĩ, thậm chí khi đó, không phải Từ Khiếu chủ động nhắc tới, mà là Từ Chi Hổ chủ động nhắc tới, bởi vì nàng biết, nếu là mình gả cưới Giang Nam, đạt được Giang Nam thế gia ủng hộ, sau này phụ thân tại triều đình bên trên liền có người ủng hộ, sẽ không gian nan như vậy. Khi đó Từ Chi Hổ cùng Từ Vị Hùng đồng dạng, đều là lòng tràn đầy vì Bắc Lương Vương phủ mà sống. Cho dù là hy sinh chính mình hạnh phúc cũng không đáng kể. Nhưng là sau đó sự tình dần dần phát sinh biến hóa. Từ Phong Niên bị treo lên cửa thành, cuối cùng nàng không thể không ra mặt đi Hoang Châu lĩnh người. Trong thời gian này phát sinh đủ loại sự tình đều để nàng càng phát ra không thoải mái. Vô luận là Từ Khiếu vẫn là Từ Phong Niên, đều mơ hồ có loại, đây hết thảy đều là đương nhiên ý tứ, đây ngược lại khơi dậy Từ Chi Hổ phản nghịch tính. Dùng một câu nói đó là, ta có thể cam nguyện tự mình làm Bắc Lương công cụ đi thông gia, nhưng là vô pháp dễ dàng tha thứ các ngươi cũng chuyện đương nhiên đem ta xem như công cụ. Luân phiên tranh chấp sau đó, tự nhiên là cho tới bây giờ cục diện. Từ Chi Hổ trong lòng rất thống khổ, lại rất bi thương. Từ Bị Hùng ấy không nói gì, đối mặt tỉ tỉ kích động, nàng muốn khẽ bước an ủi, nhưng là Từ Chi Hổ lại lặng yên không một tiếng động né tránh. Từ Bị Hùng nói khẽ, tỉ tỉ, phụ thân hắn chỉ là bất thiện ngôn tử, hắn đối với chúng ta cùng đối với năm cũng không có gì khác nhau, chỉ là hắn cũng bất lực, chỉ có thể tạm thời như thế thôi. Phụ thân sinh dưỡng chi ẩn ta không dám quên, huống hồ hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, từ xưa như thế. Từ Chi Hổ đột nhiên cảm thấy trước mắt Từ Bị Hùng rất là lạ lẫm. Nàng phảng phất tại Từ Vị Hùng trên thân thấy được trước kia mình, giống như bị tẩy não công cụ đồng dạng. Lấy Từ Chi Hổ thông minh, tự nhiên có thể biết, Từ Vị Hùng kỳ thực không phải mình thân sinh muội muội, mặc dù không biết cụ thể thân phận, nàng nhưng biết, Từ Vị Hùng rất có thể là mình phụ thân năm đó từ chiến trường bên trên mang về hài nhi. Nàng nhìn về phía Từ Vị Hùng ánh mắt có hơi thất vọng, ngữ khí tràn ngập xa cách, sinh dưỡng chi ân ta cũng không dám quên, cho nên ta chưa hề kháng cự qua gả vào Tiêu Giao Vương phủ, phụ thân muốn ta như thế ta liền như thế. Từ Vị Hùng nghe đây hờn dỗi ý vị, còn muốn lại quên, tỉ tỉ, nhưng lại bị một cái đánh gãy. Ta muốn một người yên tĩnh. Đối mặt Từ Chi Hổ trong mắt dần dần phun lên lạnh lùng, Từ Vị Hùng đến bên miệng khuyên nhủ lời nói triệt để nuốt trở vào. "Tỷ tỷ, ta ngày mai trở lại thăm ngươi." Trong nội tâm nàng thở dài một tiếng, có chút hành lễ, liền xoay người xuống lầu. Lầu trên cầm âm tái khởi. Một khúc xa trường bách chiến, tràn ngập kim qua thiết mã khắc nghiệt ý vị, để Từ Vị Hùng lần nữa trong lòng thở dài, sau đó ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, khá lắm Tiêu Giao Vương, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà để tỷ tỷ và phụ thân sinh ra như thế khoảng cách, quả nhiên là cao minh. Nàng điều tra tình báo, ban đầu đại tỷ đi Hoang Châu thời điểm, từng đơn độc vào Tiêu Giao Vương phủ cùng Tiêu Giao Vương gặp mặt, hai người nói cái gì không được biết. Nhưng nàng suy đoán, đây có lẽ là đại tỷ cùng phụ thân sinh ra khoảng cách đầu nguồn. Trước đây nàng đồng dạng nhận qua một phần không rõ lai lịch tình báo, trên đó viết, nàng Từ Vị Hùng không phải Từ Khiếu con gái ruột, mà là năm đó binh gia Diệp Bạch quỷ trí nữ. Từ Vị Hùng trong lòng lạnh lùng cười nói, vụ về châm ngòi kế ly gián. Nghĩ cũng biết, tình báo này đại khái suất là xuất từ vị kia Tiêu Giao Vương trong tay. Lấy Từ Vị Hùng thông minh, đương nhiên biết mình thân thế. Nhưng là nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, nàng chưa từng có trách Từ Khiếu, năm đó lục quốc đại chiến, đều vì mình chủ thôi, chiến trường sự tình lại có thể thế nào, đơn giản là xem ai cao hơn một bậc thôi. Lại nói mình thân sinh phụ thân cũng không phải Từ Khiếu tự tay giết, mà là vị kia tiểu nhân Đồ Bạch Y binh tiên Trần Chi Báo. Năm đó đại chiến Diệp Bạch Quỷ đó là bị Trần Chi Báo tự tay chém đầu. Muốn hận, nàng muốn hận cũng nên là Trần Chi Báo mới đúng. Từ Bị Hùng ánh mắt lạnh lẽo. Đây đều là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Trừ cái đó ra, nàng còn có một cái chỉ có nàng và Từ Khiếu mới biết được thân phận. Từ Khiếu vì Từ Phong Niên bồi dưỡng cái cuối cùng tử sĩ, sĩ giáp. Bởi vậy, đây chuyển tình báo dưới cái nhìn của nàng liền rất là buồn cười, lúc đầu nàng muốn đem kế liền kế, đáng tiếc cái kia chuyển tình báo người ẩn tàng rất sâu, một mực không có nắm đến cái gì đôi, cũng liền coi như thôi. Trong lòng chuyển động suy nghĩ, Từ Vị Hùng xuyên qua phủ bên trong hành lang, một cái tuấn lãng công tử ca lập tức xuất hiện ở trước mắt. Không thể không nói, Từ Phong Niên bề ngoài vẫn là có thể, bất quá đi qua Hoang Châu sự tình về sau, Từ Phong Niên mắt trần có thể thấy địa người trở nên âm trầm rất nhiều vương phủ cấp dưới đều biết, thế tử từ Hoang Châu trở về sau đó, người mặc dù trở nên tiến tới rất nhiều, nhưng tương ứng địa cũng biến thành bóp méo rất nhiều. Không ít hạ nhân đều bị ngược đánh chết. Đây trước kia, cơ hội là không có khả năng phát sinh sự tình. Lúc này Từ Phong Niên nhìn thấy Từ Bị Hùng, trên mặt không khỏi nổi lên vai trá, nhị tỷ, người rốt cuộc trở về. Từ Bị Hùng trong mắt cũng có chút khoái trá, bất quá vẫn là thản nhiên nói, ta ở trên âm học cung nghe nói người gần nhất trong phủ đánh chết không ít hạ nhân. Từ Phong Niên ánh mắt trì trệ, có chút e ngại vị này nhị tỷ, chỉ là ngượng ngùng nói, cái kia yêu nói nhảm nói cho nhị tỷ, đều là chút không nghe lời hạ nhân, đánh chết cũng liền đánh chết. Từ Bị Hùng cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Từ Phong Niên, đem hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Trong nội tâm nàng thầm than loại lời này dĩ vãng Từ Phong Niên là tuyệt đối nói không nên lời. Xem ra trước đây Hoang Châu kinh lịch đối với hắn đích xác có rất lớn ảnh hưởng. Bất quá cũng tốt, về sau muốn cầm lái Bắc Lương Vương phủ tính tình sát phạt quả đoán chút cũng không phải chuyện gì xấu. Từ Bị Hùng hỏi, phụ thân thể đã hoàn hảo? Từ Phong Niên tùy ý nói, vẫn là như cũ, chân thường xuyên đau nhức, à, gần nhất tâm tình không tốt lắm. Hắn nói đến, liếc nhìn Vượng Minh lâu phương hướng. Nhị tỷ ngươi mới vừa từ nơi đó tới, hẳn phải biết nguyên nhân. Từ Phong Niên ánh mắt có chút mù mịt. Từ Bị Hùng ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường tiên quất hắn một cái, làm sao, hiện tại ngay cả đại tỷ đều không gọi. Từ Phong Niên hít một hơi lãnh khí, liên tục quát tay, không phải, không phải, nhị tỷ ngươi mới vừa từ đại tỷ nơi đó tới, thế nào, khuyên đã khỏi chưa? Hắn nhận được tin tức, Từ Bị Hùng hồi phủ, thẳng đến Vượng Minh lâu,
lúc này mới tới đây chờ. Đừng giả bộ dáng, ta đánh không nặng. Từ Bị Hùng đầu tiên là liếc một cái, sau đó lại chậm rãi lắc đầu nói, đại tỷ muốn một người yên tĩnh. Nàng chưa hề nói vừa rồi phát sinh tranh chấp. Từ Phong Niên hừ lạnh một tiếng, từ Hoang Châu sau khi trở về chính là như vậy, ta đi tìm nàng thật nhiều lần, đều nói một người yên tĩnh, thật không biết đại tỷ là nghĩ như thế nào. Nguyên bản hắn cùng Từ Chi Hổ tỷ đệ Liễu lo hệ rất tốt, nhưng không biết vì sao, lập tức liền xa lánh như vậy nhiều Từ Phong Niên rất là khó chịu, có lẽ là lập tức sẽ gả vào hào môn, đã khinh thường phản ứng ta đi. Hắn đem tất cả nguyên nhân đều quy tội tại Triệu Khiên trên thân, hồn nhiên không có nghĩ qua mình những ngày qua nói đã thương người lời nói. Nghe đây âm dương quái khí lời nói, Từ Bị Hùng nhướng mày, nàng cảm giác mình khả năng đánh giá thấp Hoang Châu sự tình mang cho tiểu đệ ảnh hưởng tới, thật sâu nhìn Từ Phong Niên một chút, nàng không có vung roi, nàng dự định cùng phụ thân hảo hảo nói rằng chuyện này, để phụ thân sau này muốn nhiều hơn quy huấn, bằng không thì sợ rằng tương lai muốn xảy ra vấn đề. Từ Bị Hùng hít sâu một hơi nói, đại tỷ sau này ta sẽ từ từ khuyên nàng, nàng hiện tại có khúc mắc, trước theo ta đi nhìn một chút phụ thân a. Lần này đại hôn còn có chút sự tình muốn cùng phụ thân thương nghị, thời gian không đạt được nhiều nắm chặt mới được. Từ Phong Niên buông lỏng một hơi, vừa rồi lời nói thốt ra, kém chút cho là mình lại muốn chịu roi. Nhìn thấy Từ Bị Hùng không có để ý, lúc này mới buông lỏng. Vẫn là nhị tỷ tốt với ta. Hắn liếc nhìn Phượng Minh Lâu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Nhớ tới mấy ngày nữa mình hai cái tỷ tỷ đều phải xuất giá, không khỏi ánh mắt mù mịt càng sâu. Bắc Lương Vương phủ bên trong phát sinh tranh chấp tự nhiên không người biết được. Thời gian lặng yên trôi qua, khoảng cách Bắc Lương Vương hai vị nữ nhi xuất giá thời gian cũng càng ngày càng gần. Lúc này Hoang Châu nội thành, các nơi đã sớm bắt đầu răng đèn kết hoa, so với lần trước cùng Hoắc Thanh Đồng, Phương Hương công chúa đại hôn còn muốn càng thêm long trọng. Một là bởi vì hiện tại Hoang Châu thành càng thêm giàu có, một nguyên nhân khác tức là mọi người đều biết, lần này Vương gia cưới chính là Bắc Lương Vương hai cái nữ nhi, Vương gia cùng Bắc Lương Vương cũng không quá đối đầu, tự nhiên không thể mất đi Vương gia mặt mũi. Dựa theo đón dâu quá trình, Triệu Khiên làm tân lang cần dẫn đội tiến về Bắc Lương đem hai vị tân nương tử mang về, nhưng sau đó tại Hoang Châu thành hoàn thành bãi đường. Hoang Châu thành cùng Bắc Lương Vương phủ cách xa nhau cũng có nhất định khoảng cách, bởi vậy cần sớm chút thời gian xuất phát. Lúc này Tiêu Giao Vương phủ bên ngoài, Triệu Khiên thân mang màu đỏ tân lang bảo, cả người đều lộ ra vô cùng tuấn dật, ngồi cưỡi tại đạp tuyết bên trên thì càng là phụ trợ vai hùng bất phàm. Một đám vương phi đều là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hạ nhân bận trước bận sau. Các nàng đều không có ăn dấm ý nghĩ, các nàng đều biết mình vương gia là trên đời này ưu tú nhất nam tử, dạng này nam tử đó là hậu cung 3000 cũng bình thường cực kỳ. Phan Thanh Huệ ở phía xa nhìn đến vui vẻ hòa thuận chúng nữ, có chút líu lưới, lại có chút bội phục Triệu Khiên có thể làm cho hậu viện ở chung như vậy hài hòa. Khương Nghê Sinh hạ dòng dõi qua đi, thân thể lần nữa trở nên duyên dáng, với lại có một loại khác thiếu phụ phong vận. Lúc này nàng nắm trong tay phủ bên trong rất nhiều công việc, tiến lên phía trước nói, vương gia, phủ bên trong tất cả ta đều sẽ chuẩn bị kỹ càng, ngươi không cần lo lắng. Nhưng là lần này đi Bắc Lương, vương gia còn phải cẩn thận một chút mới phải. Nàng hơi có chút lo lắng. Bắc Lương vương chiêu cáo thiên hạ, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Chúng nữ đều là nhìn đến Triệu Khiên. Triệu Khiên chỉ là cười nói, yên tâm chính là, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nụ cười kia tự tin vô cùng, lập tức để chúng nữ yên lòng. Triệu Khiên khoát khoát tay, sau lưng đón dâu đội ngũ vô cùng to lớn. Hắn một ngựa đi đầu, liền hướng phía Hoang Châu thành bên ngoài mà đi. Ven đường bách tính đều là cung kính đưa mắt nhìn, cùng kêu lên reo hò, chúc mừng vương gia sớm ngày đón dâu trở về. Chương 72. Đây rõ ràng là ra vai phủ đầu, mà lúc này Thanh Lương sân dưới cũng là quần hùng hội tụ. Dĩ vang trở ngại Bắc Lương vương ngựa đạp giang hồ hùng dành, rất nhiều người đều sẽ không chủ động đến đây Bắc Lương, nhưng là hôm nay đều là hội tụ ở này. Bất quá mọi người đều thành thật, không có dám sinh sự, dù sao Bắc Lương vương hùng dành tại bên ngoài, dám tìm phiền phức, đây không phải là muốn chết phải không? Hôm nay chính là Tiêu Giao Vương đến đây đón dâu ngày, khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ thật nhiều người. Thật là ly dương thịnh sự a. Mau nhìn, vị kia chẳng lẽ Hiên Viên Thế Gia lão tổ, Hiên Viên đại bản, tê, hắn không phải đang bế quan sao, vậy mà cũng xuất quan đến a. Không chỉ có như thế, Võ Đế Thành đều người đến, tại Tân Lang, Võ Đế đại đồ đệ, đồng dạng là tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ. Tê, vị kia chẳng lẽ Lao Kiếm Thần? Trước đây nghe nói hắn tại Hoang Châu từng cùng Băng Hoàng một trận chiến, hôm nay đến, không phải là muốn lại phân cao thấp. Bên cạnh hắn vị kia, tựa như là Đào Hoa Kiếm Thần a. Hai vị kiếm thần khi nào vậy mà cùng đi tới? Chẳng lẽ muốn kiếm đạo phân cái cao thấp? Bắc Lương Vương mặt mũi thật lớn à, như vậy thần long thấy đuôi không thấy đầu đại nhân vật đều tới. Vô số người nghị luận, không ngừng có tiếng kinh hô vang lên, cảm khái âm thanh càng là liên tiếp. Bất quá theo thời gian trôi qua, đám người liền bắt đầu nôn nóng đứng lên, bởi vì Tiêu Giao Vương lại còn không có tới. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Đám người có chút nóng nảy. Liệt Dương chậm rãi kéo lên. Ngay tại tất cả mọi người cũng chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, rốt cuộc có người tinh thần chấn động, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, kinh thanh cao giọng nói, mau nhìn, đến. Tiêu Giao Vương phủ đón dâu đội ngũ, đến. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều là hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ nghe thấy khua chiêng gõ trống âm thanh đã từ đằng xa truyền đến, một chi thân mang vui mừng đội ngũ như là trường long đồng dạng chậm rãi đến. Mà nhất làm cho chúng nhân chú mục, tự nhiên là dẫn đầu thanh niên. Thanh niên kia ngồi cưỡi tại thần tuấn trên ngựa đen, một bộ màu đỏ tân lang bảo, lộ ra phong thần tuấn lãng, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, trong lúc phất tay đều mang một cỗ khí thôn sơn hà khí phách, để trước mắt mọi người sáng lên. Tiêu Giao Vương, cái kia chính là Tiêu Giao Vương. Thế nhân đều là đạo Tiêu Giao Vương chính là ta Ly Dương đệ nhất mỹ nam tử, nguyên bản ta còn tưởng rằng là phóng đại, hôm nay gặp mặt mới biết được, không có chút nào khuyết đại, như thế cái thế phong thái, quả nhiên là nhân gian ít có a. Bên ngoài khả năng chỉ là Tiêu Giao Vương không đáng nhất đến tán dương một cái ưu điểm thôi, chân nam nhân khi nhìn khí phách, Tiêu Giao Vương tuyệt đối là ta Ly Dương thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất. Nghe nói hắn tu vi cũng là kinh người, nếu không có không phải người trong giang hồ, thậm chí có nhìn trở thành kế tiếp thiên hạ đệ nhất. Lợi hại như vậy, có phải hay không khoa trương điểm? Một điểm đều không khoa trương, ngươi chờ chút nhìn đến liền biết, nếu là Lao Phu có như vậy một cái con rể, chỉ sợ nằm mơ đều phải cười tỉnh lại, đáng tiếc Bắc Lương Vương. Đám người đầu tiên là sợ hãi thán phục, sau đó cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là hai vương quan hệ thân thiện, lần này là cường cường liên hợp, Bắc Lương Vương càng là có thể đạt được một cái dễ hiện. Có thể xấu chính là ở chỗ, trước đó Bắc Lương Vương đã tại Tiêu Giao Vương trong tay bị thiệt lớn, càng là gắng gượng đem U Châu cắt đi, có người nghe nói, bởi vì ít U Châu trèo trống, Bắc Lương 30 vạn đại quân chống đỡ lấy đến đều đã có chút khó khăn, đã bắt đầu tại sống bằng tiền dành dụm. Dạng này đào cơ mối thủ, có thể không dễ dàng như vậy liền làm hao mòn rơi. Lần này sở dĩ hội tụ như vậy bao lớn nhân vật, trong đó tương đương bộ phận đều là đến xem náo nhiệt. Tại nhiều như vậy đại nhân vật nhìn chăm chú phía dưới, Triệu Kiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là mang theo đội ngũ chậm rãi tiến lên. Lúc này, phía sau hắn người đi theo mới dần dần ánh vào đám người tầm mắt. Khẩn mật nhất người tự nhiên là vị kia thường thường không có gì lạ lão giả, nửa không lũ lấy thân thể, lạc hậu Triệu Kiên nửa bước, cũng thủy chung vừa vặn bảo trì tại nửa bước. Đám người đương nhiên sẽ không khinh thường vị lão giả này. Băng Hoàng Hải Ba Đông, trước đây chưa hề tại giang hồ lộ mặt qua, không biết Tiêu Giao Vương từ nơi nào tìm tới cao thủ tuyệt thế, duy nhất chiến tích đó là Hoàng Châu trước thành cùng lão kiếm thần Lý Thuần Cương một trận chiến, bất phân thắng bại, từ đó danh chấn thiên hạ. Nơi xa Lý Thuần Cương ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến cái này đã từng giao thủ qua đối thủ, trong lòng mơ hồ trong đó có chiến ý bốc lên. Bên cạnh Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A nói, hắn đó là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hắn ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng. Khí tức thu liễm hoàn mỹ như vậy, người này đích xác thần kỳ, không đến lục địa thần tiên cảnh, chưa từng lĩnh hội pháp tắc, vậy mà có thể dẫn động như vậy mênh mông thiên tượng chi lực, quả nhiên thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Đặng Thái A có chút sợ hãi thán phục. Cao thủ tuyệt thế giữa, ước chừng cũng có thể nhìn ra vài thứ đến. Lý Thuần Cương thản nhiên nói, hắn càng tăng mạnh hơn. So với ngươi bây giờ như thế nào? Lý Thuần Cương không nói gì, nhưng là trong mắt có tự tin, mấy tháng thời gian trôi qua, hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ, trạng thái cũng khôi phục rất nhiều. Đặng Thái A không có chờ đến Lý Thuần Cương hồi phục, chỉ là híp mắt nhìn về phía Tiêu Giao Vương phủ đón dâu đội ngũ, xem ra, Tiêu Giao Vương cũng là có chuẩn bị mà đến a. Tại Hải Ba Đông sau lưng, còn có từng vị khí tức lãnh túc tồn tại. Một nam một nữ phân ra trái phải, khiến người chú mục là, nam tử kia cánh tay phải vắng vẻ, tay trái cầm kiếm, hiển nhiên là cái tay trái kiếm khách. Nô gia kiếm mộ đương đại kiếm quan, Nô Lục Đỉnh. Vương Tiên Chi đại đệ tử tại Tân Lang kinh ngạc lên tiếng. Nô Lục Đỉnh đã từng đến qua Võ Đế Thành, bởi vậy hắn nhận ra. Thế nhưng, Nô Lục Đỉnh không phải trước đây cùng Tiêu Giao Vương phủ có mâu thuẫn sao? Thậm chí hắn cánh tay phải đều là tại Tiêu Giao Vương phủ tự mình chặt đứt, vấn đề này thiên hạ đều biết, bây giờ như thế nào dẫn thân vào Tiêu Giao Vương dưới trướng? Nếu như ta không nhìn lầm nói, bên cạnh người kia là hắn kiếm hầu, nàng này ngay cả sư phó đều tự mình lợi bình qua, nói nàng kiếm đạo thiên phú siêu phàm. Bên cạnh sư đệ trong mắt mang theo khiếp sợ cùng không hiểu, có thể làm cho Vương Tiên Chi mở miệng lợi bình, Thúy Hoa Chi kiếm đạo thiên phú tuyệt đối là đương thời nhất tuyệt. Tại Tân Lang chậm rãi thở ra một hơi, nhìn tình hình này, chỉ sợ là Ngô gia kiếm mộ muốn đầu nhập Tiêu Giao Vương. Trước đây Đông Việt kiếm chỉ liền đã đưa về Tiêu Giao Vương dưới trướng, bây giờ Ngô gia kiếm mộ cũng cùng một chỗ vào dưới trướng, ta Ly Dương hai đại kiếm đạo thánh địa đều là vào trong túi, Tiêu Giao Vương, quả nhiên là thâm bất khả trắc a. Tương đạo kính sợ ánh mắt nhìn về phía Triệu Kiên. Vị này Tiêu Giao Vương, tuổi còn trẻ, liền đã đứng ở Ly Dương chi đỉnh, có thể nói là vô số nam nhân cực kỳ khát vọng vị trí. Rốt cuộc tại rất nhiều dưới ánh mắt, Triệu Kiên đến Thanh Lương sơn chân. Nơi xa đã có Bắc Lương Vương phủ tôi tớ nên đón, đây tôi tớ trên mặt mang theo ý cười, cung kính nói, cô gia cuối cùng là đến, hai vị quận chúa hôm nay trước kia đã trang điểm hoàn tất, tại vương phủ chờ lấy ngài đâu. Mọi người đều là kinh ngạc. Cái này cùng trong tưởng tượng Dương cung bạt kiếm tựa hồ có chút không giống nhau. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Bắc Lương Vương phủ dù sao cũng là chúa tể một phương, không đến mức cả chút kẻ năn nô ức hiếp chủ sự tình, vậy thì có chút quá đê cấp. Triệu Kiên cũng là gật đầu cười nói, hôm nay đại hỉ, có thể cưới hai vị quận chúa, là bản vương chuyện may mắn, làm sao đường xá xa xôi, lúc này mới chậm trễ chút. Mời cô ra theo ta cùng nhau lên núi a. Đây tôi tớ lại chuyển hướng các vị giang hồ đại nhân vật, cười văn nói, mời chư vị cùng nhau lên núi xem lễ. Triệu Kiên một ngựa đi đầu, ngồi cưỡi tại đạp tuyết trên lưng, như giống trên đất bằng, hắn trong lòng bình tĩnh. Ánh mắt mọi người chuyển hướng bốn phía, có chút sợ hãi thán phục. Thanh Lương Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, thiên môn vạn hộ, cực thủ mục chi thịnh, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều có thể thấy được phồn hoa. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp lên núi mà đi. Phía trước nhất là Triệu Kiên cùng đón dâu đội ngũ, thua chiêng gõ trống thật náo nhiệt, đằng sau tức là đông đảo trên giang hồ có chữ danh nhìn đại nhân vật. Nơi xa mọi người đều là nghi hoặc, đây có chút quá bình tĩnh đi, hẳn là đến vương phủ mới là trọng đầu hí. Nhưng là chỉ một lát sau đó, đám người liền cải biến ý tưởng này, từng cái đều là ánh mắt khẽ run. Chỉ thấy phía trước một chỗ rộng lớn hồ nước xuất hiện tại sườn núi chi địa, đem con đường phía trước hoàn toàn ngăn trở. Có người nhịn không được sợ hãi thán phục thầm thì, nghe đồn Bắc Lương vương phủ có được toàn bộ Thanh Lương Sơn, trước đây Thanh Lương Sơn sườn núi chỗ liền có một hồ nước, tên là Thanh Lương Hồ, sau đó lại xây dựng thêm gấp đôi, ý đồ khuyết trương hồ vì biển, phía sau dựng đỉnh đài lâu tạm. Ở giữa nhất cao vút trong mây lầu chín hùng vĩ lương đỉnh lấy tên Thính Triều, chính là tiếng tăm lừng lây Thính Triều đỉnh. Hôm nay gặp mặt,
quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người đều là trong lòng hừng hực. Ánh mắt dọc theo rộng lớn mặt hồ nhìn qua, chỉ thấy một tòa hùng vĩ lương đình sừng sững ở phía xa bên hồ. Thính triều đình, trong giang hồ có to lớn thanh danh, nghe đồn trong đó thu vào vô số chân quý võ lâm bí tịch, tuyệt học bản độc nhất. Rất nhiều người bán mạng Bắc Lương Vương phủ chỉ vì tiến về trong đó nhìn qua. Nhưng rất nhanh đám người liền kịp phản ứng, ánh mắt đều là nhảy lên. Trước mắt mặt hồ bắt ngang, vừa vặn chặn lại đội ngũ tiến lên con đường. Lấy hồ này mặt rộng lớn trình độ, không phải là tông sư cao thủ thi triển khinh công mới có thể bay qua, mà lúc này Tiêu Dao Vương phủ đón dâu đội ngũ, hiển nhiên không có khả năng người đồng đều tông sư, lại càng không cần phải nói, còn có nhiều như vậy xính lễ cần mang cho vương phủ. Ánh mắt mọi người đều là quái dị đứng lên. Triệu Khiên nhìn chăm chú lên trước mắt sóng hơi lăn tăn mặt hồ, còn chưa nói chuyện, hậu phương Bắc Lương Vương phủ tôi tớ đã nhanh chân đến đây, trên mặt mang theo ấy náy chi ý, cô ra thứ tội, Di Vãng Vương phủ người xuất hành đều có thuyền nhỏ đưa đón hoặc là khinh công bay qua, hôm nay chuẩn bị vội vàng, một cái quên đây tiết, tiểu đã để người chuẩn bị đội thuyền, lập tức tới ngay, cô ra chờ một lát, chỗ thất lễ xin mời cô ra chớ trách. Đám người nghe lời này, ánh mắt càng là quái dị. Nhao nhao xác định trong lòng mình ý nghĩ. Hiên Viên đại bản trong mắt lấp lóe một tia tinh quang, đây rõ ràng là gia bài phủ đầu. Nhưng phàm là người hữu tâm đều có thể nhìn ra, đây tiểu tiểu cử động chính là cho Tiêu Dao Vương gia bài phủ đầu, nói cho Tiêu Dao Vương, ngươi là long là hổ, đến ta Bắc Lương chi địa, đều phải ngoan ngoãn quật lại nằm lấy. Nếu là Tiêu Dao Vương tại đây làm trở lấy, loại kia bao lâu còn không phải Bắc Lương Vương phủ định đoạt. Đó là phơi ngươi mấy canh giờ, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Dù sao nhà ai cô ra tới cửa đón dâu chịu điểm làm khó dễ đều rất bình thường, thậm chí rất nhiều người đều đem coi là tạm thường. Mọi người đều là trong lòng nhảy lên, nhìn chăm chú lên Triệu Khiên, muốn nhìn một chút vị này Tiêu Dao Vương nên xử lý như thế nào. Nếu là thật sự tại đây làm trở lấy, chỉ sợ còn chưa vào vương phủ đại môn khí thế mặt mũi trước hết bị nạo một đoạn. Bầu không khí lặng yên không một tiếng động ở giữa bắt đầu ngưng trệ. Nguyên bản náo nhiệt khua chiêng gõ trống âm thanh đã đình chỉ. Từng tia ánh mắt đều là chờ đợi Triệu Khiên trả lời chắc chắn, luôn cảm thấy Tiêu Dao Vương phủ người chẳng mấy chốc sẽ bạo phát đồng dạng. Triệu Khiên sắc mặt một mực rất là bình tĩnh, không đầu ngốc nết nói câu, Thanh Lương Hồ, Thính Triều Đình, đều là nơi tốt. Sau đó tùy ý mà đối với Bắc Lương Vương phủ tôi tớ khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần tiền toái như vậy, chậm trễ hai vị quận chúa đi ra ngoài giờ lành cũng không quá tốt. Hắn tiếng nói vừa ra sau lưng Hải Ba Đông lũng tay đi ra. Chương 73. Vợ kịch hay chỉ sợ muốn mở màn sau một khắc. Đây thường thường không có gì lạ trên người lão giả đột nhiên bộc phát ra từng đợt bành trướng ba động. Ánh mắt mọi người đều là lộ ra kinh dị, sau đó càng là dần dần hóa thành rung động. Chỉ thấy Hải Ba Đông xung quanh bên cạnh thần, mênh mông bàng bạc thiên địa lực lượng đều là bị dẫn dắt mà đến, lại có loại vô cùng vô tận xu thế. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn chỉ tay một cái, khủng bố băng xương ba động từ hắn đầu ngón tay lan tràn ra, sau đó liền rơi vào toàn bộ Thanh Lương Hồ bên trên. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, răng rắc dày đặc tiếng vang liên tiếp không ngừng, từ gần đến xa, trong chớp mắt đã đến nơi xa. Trong chốc lát, nguyên bản sóng nước lấp loáng Thanh Lương Hồ liền biến thành một mảnh băng hồ, thấu xương hàn ý từ trên mặt băng lan tràn ra, phản phất trong chớp mắt liền từ ngày xuân tiến vào trời đông giá rét. Lướt nước thành băng, tựa như tiên dấu vết. Mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hải Ba Đông xuất thủ, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức đều choáng váng. Đây chính là băng hoàng Hải Ba Đông. Tại Tân Lang trong mắt mang theo rung động, hắn cũng là thiên tượng cảnh đại cao thủ, với lại thân là Ly Dương Võ Đế đại đồ đệ, hắn cái dạng gì cao thủ chưa thấy qua. Nhưng giống Hải Ba Đông khoa trương như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Như vậy phô thiên cái địa thiên tượng chi lực, khó trách có thể chiến bình lão kiếm thần Lý Thuần Cương, ta không bằng. Hắn ngưng trọng nhìn đến bóng lưng kia. Hiên Viên Thế Gia lão tổ tông Hiên Viên đại bản cũng là hãi hùng kiếp vía, cùng là thiên tượng cảnh, chỉ sợ ta muốn bị người này trong khoảnh khắc chấn áp, không, cho dù là ta tấn thăng đến lục địa thần tiên cảnh, chỉ sợ đều không phải là người này đối thủ. Đặng Thái Á cũng là ánh mắt ngưng tụ. Người này quả nhiên là không giống bình thường, thiên tượng cảnh vậy mà có thể dẫn động như thế bàng bạc thiên địa lực lượng, đơn giản so lục địa thần tiên còn muốn khoa trương. Ta cuối cùng là biết hắn vì sao có thể đánh với ngươi thành ngang tay. Bên cạnh Lý Thuần Cương lẩm bẩm nói, hắn lại mạnh hơn. Đông đảo đại nhân vật đều là thần sắc nghiêm trọng. Những cái kia tu vi kém một chút càng là cực kỳ chấn động, ngơ ngác nhìn đạo kia giản mua bóng lưng. Lúc này cái kia thân ảnh giản mua đã cung kính lui tại Triệu Khiên sau lưng. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía Triệu Khiên, trong lòng nhịn không được nổi lên kính sợ. Có thể làm cho bậc này tu vi tuyệt thế nhân vật đều cam nguyện là buộc, Tiêu Dao Vương quả nhiên là thâm bất khả trắc. Tại mọi người tạp niệm bay tán loạn thời điểm, Triệu Khiên đã đạp vào băng hồ, đạp tuyết như giẫm trên đất bằng. Sau lưng Tiêu Dao Vương phủ đám người theo sát phía sau, khóe miệng đều là ẩn ẩn mang theo vẻ trầm trọng. Bắc Lương Vương phủ đông đảo tôi tớ nhao nhao mắt trợn tròn, chỉ có thể nhìn chăm chú lên Triệu Khiên một đoàn người chậm rãi đạp vào Thanh Lương sơn đỉnh. Theo cuối cùng Tiêu Dao Vương phủ người cuối cùng đều bước qua băng hồ, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đi theo tiến lên. Nhưng lúc này một đạo làm người sợ hãi tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên. Dưới chân tầng băng đã xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, đây vết rách cơ hồ qua trong dây lát liền che kín mặt băng, ngay sau đó, vành một tiếng, liền đầy trời sụp đổ, đem toàn bộ Thanh Lương Hồ đều bắn lên ngập trời sóng nước. Đông đảo giang hồ khách đều là nhao nhao lui ra phía sau, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thanh Lương Hồ đối diện Triệu Khiên cũng không quay đầu lại, hướng phía đỉnh núi mà đi. Hải Ba Đông chậm rãi xoay người lại, âm thanh mang theo một tia khàn khàn chắp tay nói, lão hủ tu vi nông cạn, chỉ có thể ngưng băng phút chốc, chư vị tân khách vẫn là chờ đợi Bắc Lương Vương phủ đội thuyền đến đón a. Tiếng nói vừa ra Hải Ba Đông liền xoay người đuổi theo Triệu Khiên rời đi. Tiêu Dao Vương phủ đón dâu đội ngũ càng đi càng xa. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao nhìn về phía Bắc Lương Vương phủ lão Bộc. Lúc này Bắc Lương lão Bộc sắc mặt đã vô cùng cứng ngắc. Đến giờ phút này, cái này Hạ Mã Huy liền lộ ra cực kỳ buồn cười. Không chỉ có không có cho Tiêu Giao Vương tạo thành một tơ một hào phiền phức, ngược lại cho hắn tăng một đợt hy vọng, không chỉ có như thế, chiêu này ngưng băng lại hóa băng, trực tiếp để Bắc Lương Vương phủ lúng túng. Khó xử cô gia vẫn còn nói còn nghe được, có thể nói là lấy cái vui mừng. Nhưng bây giờ nếu là đem một đám mời mà đến tân khách ngăn ở bên ngoài, cái kia chính là hung hăng đang đánh Bắc Lương Vương mặt ta. Bắc Lương Vương rộng mời quần hùng thiên hạ, nhưng lại đem quần hùng ngăn tại Thanh Lương Hồ bên ngoài. Tương lai lan truyền ra ngoài Bắc Lương Vương không nói mất hết thể diện, vậy cũng không kém lắm. Đám người đương nhiên sẽ không đem bất mãn phát tiết tại Triệu Khiên trên thân, dù sao Hải Ba Đông nói cũng là lời thật, đóng băng rộng như vậy rộng rãi mặt hồ, tiêu hao không phải bình thường đại. Lão Bộc trên trán đổ mồ hôi, chư vị chờ một lát, đón khách thuyền trong vòng một khắc đồng hồ lập tức tới ngay. Có người hừ lạnh một tiếng, một phút. Hắn một cái hô hấp đều không cách nào chờ. Đây người lập tức vận chuyển thân pháp, lướt nước bay qua mà đi. Trong lúc nhất thời, giữa đám người, nhưng phàm là đạt đến tông sư tu vi người, đều là nhao nhao vận chuyển thân pháp cướp nước mà đi. Còn lại, đó là một chút tu vi hơi thấp hoặc là không am hiểu khinh công người. Bọn hắn trên mặt nổi không dám đưa khí, nhưng trong lòng thì cực kỳ bất mãn. Lão Bộc liên tục thở dài, thầm cười khổ. Cái này Hạ Mã Huy, quả nhiên là rời lên thạch đầu nện mình chân a. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa cái kia đã nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa tuấn lãng thân ảnh, trong lòng đều là sợ hãi thán phục. Đây hai vương lần đầu tiên giao phong, Tiêu Giao Vương lại là cao hơn một bậc a. Mà lúc này Triệu Khiên có thể không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chút tiểu thủ đoạn này thật sự là không đáng giá nhắc tới, đường đường Bắc Lương Vương nếu là chỉ có đây chút thủ đoạn, cái kia không khỏi quá khiến người ta thất vọng, với lại hắn đoán chừng, như vậy không phong khoáng thủ đoạn 89 phần 10 không phải xuất từ Bắc Lương Vương, mà là vị kia thế tử điện hạ. Chân chính vở kịch hay đoán chừng còn tại đằng sau đâu. Bất quá hắn cũng không đợi, hắn liền có chuẩn bị. Triệu Khiên ánh mắt mơ hồ mang theo từng tia chờ mong. Hôm nay, nữ nhi này, Bắc Lương Vương không muốn gả, cũng phải gả. Triệu Khiên đó là đến nói thiên hạ biết người, mình không chỉ có muốn cướp hắn địa, đánh hắn nhi tử, còn muốn đem hắn vất vả nuôi lớn hai cái nữ nhi một nồi bưng đi. Qua Thanh Lương Hồ sau đó, có lẽ là biết dạng này thủ đoạn nhỏ không có tác dụng gì, ngược lại sẽ cổ vũ Triệu Khiên như thế, bởi vậy sau này chính là một đường thông suốt, không còn bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhanh một đoàn người liền đặt chân đỉnh núi, một tòa hùng vĩ rộng lớn, xây dựa lưng vào núi Bắc Lương Vương phủ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá lúc này Vương phủ đại môn lại là chăm chú phong bế. Mới vừa vận chuyển thân pháp đuổi kịp môn đông đảo tân khách đều là trong lòng khẽ run, biết vở kịch hay chỉ sợ muốn mở màn. Chỉ thấy Triệu Khiên ngồi cưỡi đạp tuyết, chậm rãi dừng ở đại môn mười bước bên ngoài, cất giọng hét lớn: "Triệu Khiên, đến đây nên hai vị quận chúa đi ra ngoài." Từ Phong Niên sợ tè ra quần. "Triệu Khiên, đến đây nên hai vị quận chúa đi ra ngoài." Triệu Khiên âm thanh cũng không tính rất lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng tại mọi người bên hai, làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra từng tia kinh dị, thật là cao thâm nội công tu vi. Ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ thấy Bắc Lương Vương phủ đại môn vẫn đóng chặt, tựa như là đóng cửa từ chối tiếp khách đồng dạng. Mấu chốt nhất là luôn cảm thấy có chút chùi lủi. Cửa Vương phủ trấn phủ thạch sư đâu? Có người lập tức phát hiện trong đó không thích hợp. Đồng dạng nhà giàu sang phủ đệ đều sẽ để đặt thạch sư khu ma trừ tà, lại càng không cần phải nói đường đường Bắc Lương Vương phủ, đương nhiên sẽ không tuyển dụng đồng dạng thạch sư. Đây nghi vấn mới vừa dâng lên, liền có từng đợt đại môn mở ra ông long âm thanh truyền đến. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy từng cái tôi tớ nối đuôi nhau mà ra, nguyên bản rộng lớn mấy phiến đại môn nhau nhau mở ra. Bất quá nhưng không có bất kỳ người từ ra nên ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, ngược lại là hai tôn cực đại vô cùng, sinh động như thật thạch sư, cái kia thạch sư cao có hơn trượng, nói là thạch sư, thực tế không biết là làm bằng vật liệu gì, chỉ là đặt ở vậy thì có một cỗ nồng đậm cảm giác gáp bách đập vào mặt. Triệu Khiên ánh mắt nhắm lại. Đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ nghe thấy một đạo mang theo có chút trêu tức tuổi trẻ âm thanh từ phủ bên trong truyền đến: "Hôm nay Tiêu Giao Vương cưới ta hai viên Bắc Lương Minh Châu, chính là đại hỷ sự tình, bất quá ta Bắc Lương Minh Châu tự nhiên không phải như vậy tốt mang đi, cần đi qua khảo nghiệm." Mọi người nhất thời tinh thần chấn động. Khảo nghiệm? Vợ kịch hay đến, liền biết không có đơn giản như vậy. Lấy khảo nghiệm chi danh khó xử Tiêu Giao Vương, hợp tình lý. Bọn hắn nghe được cái này trẻ tuổi âm thanh là ai, không hề nghi ngờ, tự nhiên là vị kia Bắc Lương thế tử, từng tại Tiêu Giao Vương trong tay bị nhiều thua thiệt. Triệu Khiên thản nhiên nói có lý, nếu là không hiển lộ chút bản lãnh liền mang đi hai viên Bắc Lương Minh Châu, ngày sau chỉ sợ tìm bản vương phiền phức người không ít. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ mỉm cười. Trong lòng bội phục Tiêu Giao Vương khí độ kinh người, từ đầu đến cuối đều vinh nhục không sợ, sắc mặt bình tĩnh. Từ Phong Niên có chút hừ lạnh: "Ngươi hãy nhìn kỹ, này hai thạch sư phía dưới lấy cơ quan để đặt hai viên sáng chói minh châu, ngươi hôm nay nếu muốn mang ta đi hai vị tỷ tỷ cũng là đơn giản, chỉ cần tự mình đem đây hai viên minh châu hoàn chỉnh lấy ra giao cho ta hai vị tỷ tỷ liền có thể, cũng tốt hướng về thiên hạ nhân chứng minh ngươi có thể vì ta hai vị tỷ tỷ che gió che mưa. Nếu là đường đường Tiêu Giao Vương ngay cả đây điểm đều làm không được nói, đó còn là từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu tương đối tốt." Thanh âm kia từ thạch sư phía sau truyền ra, mơ hồ có thể nghe ra trong đó cao cao tại thượng. Mọi người nhất thời có chút xôn xao. Thạch sư trấn minh châu, Từ Phong Niên nói đơn giản, nhưng là đám người tinh tế tưởng tận xem xét phía dưới, liền phát hiện thực tế một điểm đều không đơn giản. Đây thạch sư sao mà chi trọng, chỉ sợ 10 vạn cân không ngừng. Minh Châu sao mà yếu ớt, tuy nói lấy cơ quan để đặt bên dưới, nhưng nếu là hơi không cẩn thận, bậc này trọng lượng áp xuống tới, chỉ sợ Minh Châu liền muốn hóa thành thương phấn. Hơn nữa còn muốn Tiêu Giao Vương tự mình lấy ra, giao cho hai vị của chúa, đây khảo nghiệm, có chút ý tứ à. Đám người thấp giọng nghị luận. Giang ba câu giữa đã đem đây khảo nghiệm khó xử điểm ra. Bọn hắn ước chừng nhìn ra làm khó dễ điểm ở đâu. Cần cẩn thận từng ly từng tí di chuyển thạch sư không thương tổn Minh Châu, dù là tục chuyển Tiêu Giao Vương có tông sư tu vi tại người, chỉ sợ cũng muốn mặt đỏ tới mang tai, dáng vẻ tổn hao nhiều mới có thể khó khăn lắm làm đến, ngay trước người thiên hạ mặt, Tiêu Giao Vương uy nghi không khác tổn hao nhiều. Bất quá một tiếng kinh hô để mọi người đều là con người co rụt lại. Không đúng, đây thạch sư chất liệu có vấn đề. Nếu là ta không có nhìn lầm nói, đây là Thâm Hải Đoạn Nguyên Thạch, trải qua Thâm Hải trăm năm cọ rửa cuối cùng hình thành kỳ thạch, không chỉ có kỳ trọng vô cùng, càng là vô cùng bài xích cương nguyên cùng thiên địa lực lượng. Mọi người đều là kinh hô. Nói một cách khác, muốn di chuyển đây thạch sư, chỉ có thể bằng vào hoàn toàn nhục thân lực lượng mới được. Đây độ khó trong nháy mắt tăng vọt mấy cái cấp bậc. Nếu là có thể vận dụng cương nguyên chi lực, mọi người tại đây rất nhiều người đều có năm chắc có thể di chuyển thạch sư, nhiều lắm thì cố hết sức một chút, nhưng nếu là không thể vận dụng cương nguyên, gần như không có khả năng. Kim cương cảnh tông sư nhục thân chi lực còn lâu mới đủ, chỉ sợ không phải Phật môn đại kim cương mới có thể. T. Đây khảo nghiệm nào chỉ là khó, rõ ràng là không muốn để cho Tiêu Giao Vương thông qua. Hẳn là hôm nay Tiêu Giao Vương muốn chật vật mà đi, Bắc Lương thực tế không muốn thành hôn. Đám người sắc mặt kinh hãi, trong đầu nhao nhao chuyển động suy nghĩ, từng cái tê cả da đầu. Nếu là quả thật hai nhà không muốn trở thành hôn, hôm nay sợ không phải có khả năng nhìn thấy hai vương trở mặt. Chương 74. Thạch sư Trấn Minh Châu bị Triệu Khiên cử trọng lực khinh hai cước hóa thành bột đá từ phong niên treo tức âm thanh vang lên lần nữa, đang muốn nhắc nhở Tiêu Giao Vương điện hạ, đây thạch sư chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, nếu là không có nắm chắc vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, miễn cho một nước vô ý bị đây thạch sư đè gãy đi đứng vậy cũng không tốt. Đây khảo nghiệm hiển nhiên đã vượt ra khỏi bình thường thành hôn nhà mẹ khó xử cô gia trình độ. Mọi người đều là ngừng thở, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Giao Vương phủ đám người. Nô Lục Đỉnh đám người đều là sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú Bắc Lương Vương phủ, trong mắt mơ hồ mang theo tức giận, chỉ là bản thân vương gia còn chưa lên tiếng, bọn hắn không dám vượt qua. Mà Triệu Khiên, tức là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Triệu Khiên cười nhạt một tiếng, Thâm Hải Đoạn Nguyên Thạch, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Hắn chậm rãi dậm trận tại chỗ, sắc mặt nhìn bất quá bất kỳ hỉ nộ. Cũng không biết, đây Minh Châu chi diễm phải trang xứng đây thạch sư chi lực. Đám người thần sắc khẽ động. Tiêu Giao Vương lời này rất có ý tứ. Minh Châu tự nhiên chỉ là hai vị của chúa, nhưng là đây thạch sư chi lực, hẳn là nói là mình. Không đợi đám người suy nghĩ tỉ mỉ, Triệu Khiên rốt cuộc dừng ở hai tòa thạch sư trước mặt. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, muốn nhìn vị này Tiêu Giao Vương đến cùng như thế nào phá cục. Chỉ thấy Triệu Khiên trên thân mơ hồ có long tượng hí lên thanh âm bốc lên mà đi, hồng bào phía dưới ước chừng có thể nhìn thấy một chút kim quang. Triệu Khiên chỉ cảm thấy thật buồn cười, từ phong niên thủ đoạn này, nếu là đối phó người khác, nói không chừng thật đúng là có thể có hiệu quả, đáng tiếc, gặp phải là Triệu Khiên. Hắn ban đầu mới vừa đạt được long tượng bàn nhược công cũng đã là tầng 13 cảnh giới, người mang 13 long 13 tượng chi lực, không thua tại Phật môn đại kim cương. Sau đó càng là tại chân long cương nguyên không ngừng rèn luyện phía dưới, bây giờ nhục thân đã sẽ vượt qua tầng 13 cảnh giới xu thế. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Triệu Khiên mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Từ Phong Niên nhìn đến Triệu Khiên đây tùy ý bộ dáng, kém chút không có cười ra tiếng. Lớn lối như thế, ngươi tất nhiên. Nhưng mà trong lòng ý niệm này mới vừa vặn dâng lên, liền im bặt mà dừng. Từ Phong Niên con mắt trừng lớn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Vây xem mọi người đều là như thế, từng cái trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Triệu Khiên mũi chân khoảng gảy nhẹ, cái kia nguyên bản đám người thổi thần hồ kỳ thần đoạn nguyên thạch sư, liền như là bọn biển đồng dạng bị nhẹ nhàng đá phải hai bên, sau đó lại nhẹ nhàng rơi vào hai bên, không có mang theo mảy may động tĩnh, loại kia nhẹ nhõm, phản phất không phải tại di chuyển hai tòa 10 vạn cân thạch sư, mà là hai khối chống rông gỗ mục. Từ Phong Niên thậm chí cho là mình chuẩn bị thạch sư có phải hay không cầm nhầm. Trong lòng mọi người rung động. Bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là đây thạch sư là bài trí. Như vậy chỉ có một lời giải thích, đó là Tiêu Giao Vương nhục thân cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên đại bản con ngươi đã co vào đến cực hạn, trong mắt mang theo kinh hãi, đây thật đáng sợ nhục thân chi lực, so với Phật môn đại kim cương còn muốn càng khủng bố hơn. Hắn đã từng cùng Phật môn người đánh qua không ít quan hệ, bởi vậy một chút liền có thể nhìn ra. Cái kia cử trọng nhược khinh hai cước, hiện lộ rõ ràng đi ra đồ vật rất rất nhiều. Tại Tân Lang cũng là hai mắt ngưng trệ, thật bá đạo lực lượng, thật là tinh diệu lực đạo không chế. 10 vạn cân thạch sư rơi đập, nhưng là không có động tĩnh chút nào, có thể nghĩ phần này lực lượng có trưởng không bao nhiêu khoa trường, đây so đơn thuần lực lượng đại yếu lợi hại rất rất nhiều. Lúc này thạch sư lệch vị trí, cái kia phía dưới hai viên minh châu lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người, thậm chí ngay cả cơ quan trang bị cũng chưa từng hư hao mảy may. Triệu Khiên vẫy tay, hai viên minh châu lập tức rơi vào trong tay, hắn tiếng thở dài chui vào trong thai mọi người, đáng tiếc đây minh châu bị lòng đông đã lâu, không đủ hoa mỹ, cố gắng tương lai đến bản vương trong tay, có thể tách ra không giống nhau hào quang. Hắn tiếng nói vừa ra, nhào 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 âm thanh tuôn rơi xuống. Đám người nhìn lại, liền thấy nguyên bản rơi vào hai bên thạch sư, lại là bắt đầu từng khúc tăng dã, từng tầng bột đá từ trên xuống dưới không ngừng nào xuống, chỉ là ngắn ngủi trong lúc hô hấp liền đã triệt để hóa thành đống phấn. Hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Phần lớn người còn chưa từ vừa rồi Triệu Khiên cử trọng nhược khinh hai cước lấy lại tinh thần, lúc này thấy đến hai tòa thạch sư hóa thành đống phấn, triệt để ngốc trệ. Ngay cả Đặng Thái A cùng Lý Thuần Cương hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hai người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương không bình tĩnh. Bậc này nhục thân, sợ không phải có thể lấy lực chứng đạo. Hai vị này kiếm thần còn như vậy, mọi người khác liền càng thêm không cần phải nói. Đây, Tiêu Giao Vương thân thể này chi lực không khỏi cũng quá mức khủng bố. Lực thấu nội bộ mới có thể hóa thành thương phấn. Đây chính là Thâm Hải Đoạn Nguyên Thạch, chỉ là bằng vào nhục thân lại có thể làm đến trình độ này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. chỉ sợ sẽ là Phật môn đại kim cương cũng bất quá như thế đi.
Không, ta cảm thấy Phật môn đại kim cương cũng so ra kém.
Tiêu Dao Vương quả nhiên là thâm bất khả trắc à, trước đây chưa từng nghe nói qua hắn có như thế cường hãn nhục thần, chỉ mơ hồ nghe đồn Tiêu Dao Vương kiếm đạo tuyệt thế, khó trách có thể trấn sát Bắc Mãng Nhu Hỏa chi chủ Hồng Kính Nam. Quả nhiên danh bất hư truyền.
Thế tử mặt đều đen a, cùng đấy nổi đồng dạng.
Đám người ngốc trệ qua đi, liền nhao nhao hưng phấn thầm thì.
Đã nghiền,
còn không có bước vào Vương phủ đại môn liền kiến thức đến bậc này chẳng cảnh.
Lúc này, Từ Phong Niên cùng Vương phủ đám người liền xuất hiện tại trước mặt, rõ ràng có thể nhìn thấy, Từ Phong Niên sắc mặt xanh đen,
cái kia thạch sư hóa thành một đống thương phấn, tựa như sấm núi, không biết nơi nào đến uy phong phất qua, thổi vào Vương phủ, lập tức để đông đảo tôi tớ đầy bụi đất, Từ Phong Niên cũng liền bận bịu né tránh.
Triệu Khiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, thế tử nên chú ý, điều tra thêm đây thạch sư là người nào rèn đúc, dám ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức vậy mà liền biến thành một đá, nếu là ở ta Tiêu Dao Vương phủ, dạng này người là muốn bị treo lơ lửng cửa thành bảo chiếu.
Nói lên đến vừa rồi lên núi thời điểm luôn cảm giác Thanh Lương Hồ bên trên thiếu một cây cầu, nếu là thế tử cần hỗ trợ, cứ việc tìm ta Tiêu Dao Vương phủ mở miệng, bản vương phủ bên trên khác không nhiều, thợ khéo tay vẫn là có.
Từ Phong Niên vốn là đen như đáy nổi, sắc mặt càng phát ra xanh đen,
khí huyết dâng lên, lại có chút đỏ lên, nhìn lên đến liền cực kỳ buồn cười.
Đây châm chọc chi ngôn, nghe được hắn trong thai vô cùng chói tai, nhất là treo lơ lửng cửa thành bi thảm chuyện cũng bị lại lần nữa nhắc lên, không thể nghi ngờ là ngay trước người thiên hạ trước mặt sốc lên vết sẹo, để hắn chỉ cảm thấy trong lòng nộ khí cũng chịu không nổi nữa.
Ngươi!
Từ Phong Niên vừa muốn giận mắng liền thân thể chấn động,
vừa vặn đối đầu cái kia một đôi lãnh đạm uy nghiêm hai mắt, trong chốc lát, hắn toàn bộ linh hồn đều như rớt vào hầm băng, từng cổ triệt để hàn ý đem hắn bao phủ.
Từ Phong Niên chỉ cảm thấy từng cổ sợ hãi tại ăn mòn mình tâm linh, bất lực cùng tuyệt vọng muốn đem hắn đâm ướt, cặp kia trong mắt tựa hồ ẩn chứa một thanh thần kiếm, muốn đem hắn đâm xuyên, hắn phảng phất trở lại lúc trước bị treo lơ lửng cửa thành hôm đó, vô số bị phong ấn ở đáy lòng thê thảm đau đớn hồi ức ùn ùn kéo đến.
Trong bất chi bất giác sắc mặt tái nhợt, thân thể đều đang run rẩy, hai chân rung động, mơ hồ trong đó lại có cố mắt tiểu.
Người ở bên ngoài xem ra thế tử chỉ là bị Tiêu Dao Vương hời hợt nhìn lướt qua, lại đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy.
Chỉ có số ít mấy người nhìn ra trong đó mánh khỏe.
Thật là cao minh kiếm ý.
Đặng Thái Ái trong lòng lần nữa chấn động.
Hắn nhìn chăm chú Triệu Khiên, hôm nay khiếp sợ số lần chỉ sợ so thường ngày 10 năm đều phải hơn rất nhiều.
Hắn nhìn đi ra vừa rồi Triệu Khiên rõ ràng là kiếm ý ngưng ở mắt, này mới khiến Từ Phong Niên như vậy thất thố, thậm chí đã bị dọa tè ra quần.
Hắn trong lòng không đành lòng, muốn xuất thủ, dù sao làm sao nói cũng là mình cháu ngoại, nhưng là chợt, hắn liền dừng lại.
Chỉ thấy lập tức sẽ sủi lơ trên mặt đất Từ Phong Niên bị một cái hữu lực cánh tay đỡ dậy, một đạo âm thanh trầm giọng vang lên, "Nam Vũ hồi náo, cũng là vì vui mừng, ngươi không cần để ở trong lòng."
Đám người nhao nhao nhìn lại,
chỉ thấy một cái đùi phải hơi quẹ trung niên nam tử xuất hiện, trên thân mang theo uy nghiêm, càng là mơ hồ có thể nghe sát khí.
"Bắc Lương Vương, Từ thiếu."
Trong mắt mọi người nhao nhao chấn động, lộ ra vẻ cung kính.
Người tên dự ảnh.
Bắc Lương Vương uy thế tại Ly Dương đó cũng không phải là đồng dạng lớn, người đồ chi danh cũng không phải nói giỡn. Lại nhìn về phía bên cạnh cái kia kem chút bị Tiêu Dao Vương dọa nước tiểu Từ Phong Niên, rốt cuộc trong lòng âm thầm lắc đầu, quả nhiên là hộ phụ quyền tử a, lúc này Từ Khiếu đánh gãy, Từ Phong Niên cuối cùng từ cái kia vô biên trong sự sợ hãi thoát ly mà đi, hắn trong lòng bi phẫn đan sen, mới biết được mình kém chút ra rất lớn xỉu, nếu không phải mình phụ thân kịp thời xuất hiện, chỉ sợ mình muốn làm lấy người thiên hạ mặt tè ra quần, đây là cỡ nào xỉ nhục.
Cho dù không có tè ra quần, mình vừa rồi cái kia thất thố cũng làm mất hết mặt mũi.
Từ Phong Niên trong lòng tràn đầy đối với Triệu Khiên phẫn hận,
nhưng lúc này, sợ hãi bất còn, hắn không dám chút nào lại khiêu khích Triệu Khiên, chỉ là nắm chặt nắm đấm, cúi đầu núp ở Từ Khiếu sau lưng.
Triệu Khiên nhìn trước mắt Từ Khiếu, trong mắt có chút thận trọng.
Tuổi nhỏ thời điểm hắn từng gặp Từ Khiếu, không phải lần đầu tiên gặp, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy, vẫn cảm thấy vị này Bắc Lương Vương không đơn giản, thử nghĩ, nếu là đơn giản người như thế nào đánh xuống Bắc Lương đây to lớn cơ nghiệp, bởi vậy Triệu Khiên xưa nay sẽ không xem nhẹ hắn.
Triệu Khiên mỉm cười, chắp tay nói, "Nhạc phụ đại nhân nói đùa, ta cũng là cùng thế tử đùa giỡn một chút. Hôm nay đại hôn, vốn là vui mừng sự tình, có thể cưới hai viên minh châu, là ta vinh hạnh."
Từ Khiếu nhìn chăm chú Triệu Khiên, đồng dạng cười, "Đúng là như thế."
Hắn vừa nhìn về phía bên ngoài tân khách, chắp tay cười nói, "Hôm nay thành mời anh hùng thiên hạ cùng nhau chứng kiến tiểu nữ xuất giá, chư vị đường xa mà đến, xin mời cùng nhau tiến đến, uống chén rượu mừng."
Mọi người đều là có loại thụ sủng nhược kinh ý vị,
nhao nhao chắp tay cười nói, "Bác Lương Vương khách khí, có thể uống hai vị quận chúa rượu mừng, là chúng ta vinh hạnh."
Từ Khiếu ra mặt.
Trong chốc lát, nguyên bản Dương cung bạc kiếm không khí tiêu tán vô hình.
Vương phủ bên trong, mặc vui mừng tôi tớ nối đuôi nhau mà ra, trên mặt nụ cười, thua chiêng gõ trống.
Cửa Vương phủ, Tiêu Dao Vương phủ đón dâu đội ngũ cũng là như thế.
Mọi người đều là tâm thần hoảng hốt,
phản phất vừa rồi phát sinh tất cả đều là ảo giác đồng dạng.
Tiếp xuống tựa như liền tiến vào đến chính quy đón dâu quá trình.
Tiêu Dao Vương phủ chuẩn bị xính lễ từng dương mang tới,
mà Bác Lương Vương phủ vì hai vị quận chúa chuẩn bị đồ cưới cũng là nhao nhao ra bên ngoài khiêng.
Đông đảo tân khách đều là tiến vào phủ bên trong, tôi tớ xuyên qua, tiệc rượu chuẩn bị bên trên.
Tất cả đều vui vẻ hòa thuận, tựa như trước đó xung đột chưa bao giờ có đồng dạng.
Mọi người đều là ngạc nhiên, nhìn đến Triệu Khiên cùng Từ Khiếu hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, mang theo ý cười, giống như thật đó là cha vợ hài hòa.
Chương 75. Chuyện hôm nay quả thật vô sự phát sinh.
Rất nhanh hai vị người khoác màu đỏ áo cưới mỹ nhân tại tỷ nữ nâng đỡ từ sau đường đi ra.
Mặc dù hồng quan lụa mỏng che mặt, không thấy chân dung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng, nhưng là chỉ là từ cái kia khí độ cùng tư thái liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là thiên hạ khó gặp mỹ nhân tuyệt sắc. Hai nữ quỳ xuống đất dập đầu, nữ nhi cảm ơn phụ thân nhiều năm dưỡng dục tri ân. Từ Khiêu ánh mắt có chút phức tạp, phất phất tay nói, sau này đến Tiêu Giao vương phủ, cần ghi nhớ, làm vợ người sau đó, giữ vững mình bổn phận. Các ngươi đều đi thôi. Nữ nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Hai nữ lần nữa quỳ lạy Từ Khiêu. Triệu Khiên cũng là chắp tay. Sau đó liền cười một trái một phải dắt Từ Chi Hổ cùng Từ Bị Hùng, ánh mắt mọi người cực kỳ hâm mộ, Tiêu Giao vương quả nhiên là hưởng hết tể nhân chi phúc. Bất quá vẫn có loại không chân thực cảm giác. Chuyện hôm nay liền như vậy đi qua. Từ Khiêu âm thanh vang lên, năm được mùa, đi đưa tiễn hai người vị tỷ tỷ. Từ xưa nữ nhi xuất giá, nhà mẹ là muốn có người đưa thân. Mọi người đều là chấn động trong lòng. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Từ Phong Niên, từ vừa rồi đông đảo tân khách vào vương phủ sau đó, vị này thế tử vẫn không nói một lời, sắc mặt tâm trầm, lúc này rốt cuộc bị Bắc Lương vương điểm tình đồng dạng. Dựa theo lễ nghi quý củ, Tiêu Giao vương đi vào Bắc Lương đón dâu, như vậy Bắc Lương bên này tự nhiên là muốn phái người đi đưa thân. Từ Khiếu thân là phụ thân sẽ không tiến đến, như vậy Từ Phong Niên là duy nhất phù hợp nhân tuyển. Đám người trái tim đều là nhảy một cái. Hẳn là cái này mới là thời khắc mấu chốt. Trước đây mặc dù Tiêu Giao vương cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng thật sự nói đến cũng không tính quá mức, với lại đều bị Tiêu Giao vương dễ như trở bàn tay đi qua, nếu là Bắc Lương vương rộng mời quần hùng thiên hạ đó là tràng diện như vậy, chỉ sợ có chút đầu voi đuôi chuột hiểm nghi. Trước mắt bao người, Từ Phong Niên dù là trong lòng mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể hít sâu một hơi đáp, "Vâng, phụ thân." Triệu Khiên mỉm cười, đồng dạng đối đông đảo tân khách cười nói, "Chư vị đường xa mà đến, nếu là không chê, theo ta cùng đi Hoang Châu uống chén rượu mừng như thế nào?" Mọi người đều là cười to. Ngàn dặm xa xôi chạy đến, bọn hắn tự nhiên là mục quan trọng thấy toàn bộ hôn sự hoàn thành, lúc này Triệu Khiên mời, chính hợp bọn hắn tâm ý đa tạ Tiêu Giao vương mời. Hôm nay tới đây chính là vì uống chén rượu mừng, chúng ta hết sức vinh hạnh. Chỉ hy vọng Tiêu Giao vương không cần ghét bỏ chúng ta làm phiền mới tốt. Triệu Khiên liên tục chắp tay. Nhưng sau đó dắt hai vị hồng ý tân nương hướng phía vương phủ đại môn đi đến. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, theo mình dắt tay thời điểm, bên trái Từ Chi Hổ tựa hồ thân thể có chút cứng cứng rắn khẩn trương, sau một lát mới chậm rãi buông lỏng, ngược lại là bên cạnh Từ Bị Hùng, từ đầu đến cuối đều không có quá lớn phản ứng. Đối với vị này Bắc Lương nhị của chúa, Triệu Khiên còn chưa thấy qua, nhưng ước chừng cũng biết một chút liên quan tới nàng tin tức, tướng mạo mặc dù không bằng Từ Chi Hổ như vậy tuyệt thế, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nhân, mấu chốt là người này tâm trí thông minh, chính là văn danh thiên hạ tài nữ. Lúc này từ hai người phản ứng, Triệu Khiên ước chừng cũng biết, chỉ sợ vị này nhị quận chúa hoàn toàn đó là thờ ơ trạng thái, chỉ có để ý mới có thể khẩn trương. Triệu Khiên hoàn toàn không thấy bên phải Từ Bị Hùng, chỉ là hướng phía bên trái Từ Chi Hổ thấp giọng cười nói, đại quận chúa lại thả lòng, lần này đi Hoang Châu chẳng mấy chốc sẽ đến. Từ Chi Hổ nhẹ nhàng gật đầu. Hồng xa phía dưới, tuyệt sát trên khuôn mặt dần dần kiên định, tựa hồ bắt đầu hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đối với theo trà vẫn là theo phu, nàng tựa hồ đã bắt đầu có đáp án. Triệu Khiên khoẹt miệng mỉm cười, mang theo hai vị quận chúa đi ra ngoài. Tiêu Giao vương phủ mọi người đều là trên mặt ý cười, trái lại Bắc Lương vương phủ đám người, tức là sắc mặt có chút khó coi, từ xưa gả đi nữ nhi giống như rội ra ngoài nước đồng dạng, trước đây Triệu Khiên liên tiếp để Bắc Lương kinh ngạc, một người như vậy đem Bắc Lương vương phủ hai viên Minh Châu một nồi bưng đi, bọn hắn tự nhiên không cam lòng đáng tiếc, cũng không có gì biện pháp. Từ Phong Niên ở phía sau đi theo, sắc mặt tâm trầm. Rốt cuộc Triệu Khiên mang theo hai nữ bước ra vương phủ lại môn, Từ Chi Hổ cùng Từ Vị Hùng xoay người lần nữa cúi đầu, liền chui vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng kiệu hoa bên trong. Mà Từ Khiếu âm thanh rốt cuộc vang lên lần nữa, thanh âm hắn tựa hồ có chút phiền muộn, lại có chút uy hiếp ý vị, "Triệu Khiên, Chi Hổ cùng Vị Hùng là ta Bắc Lương Minh Châu, bây giờ các nàng đã gả vì ngươi phụ, hy vọng ngươi ngày sau cố mà trân quý các nàng, không cần làm mất rồi ta Bắc Lương Minh Châu." Triệu Khiên mặt không đổi sắc, chỉ là chắp tay cười nói, "Nhạc phụ đại nhân yên tâm chính là, Minh Châu tại Tiêu Giao vương phủ, không mất được." Mọi người đều là tâm thần chấn động. Hai người trong lời nói tựa hồ ngầm huyền cơ, nhưng làm mảnh cứu phía dưới lại phảng phất chỉ là cha vợ giữa phó thác đối thoại. Không đợi đám người nghĩ lại, Triệu Khiên đã trở mình lên ngựa, bên cạnh quan lại lễ cao giọng quát, đón dâu kết thúc buổi lễ, hồi phủ thành thân. Tiêu Giao vương phủ đón dâu đội ngũ khua chiêng gõ trống âm thanh vang lên lần nữa. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin cứ như vậy kết thúc. Đây hẳn là Bắc Lương vương mời chúng ta tới này chỉ là vì đơn thuần chứng kiến đại hôn, cho nên hắn vẫn để tâm hai vị nữ nhi trung thân đại sự, cũng không muốn ở trên đây náo quá khó chịu. Rất nhiều trong lòng người đều dâng lên ý niệm này. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía Từ Khiếu, chỉ thấy Từ Khiếu đã quay người hướng phía nội đường đi đến, mà đón dâu đội ngũ tức là hướng phía dưới núi mà đi. Đám người vội vàng vận chuyển tân pháp đuổi theo. Bắc Lương vương phủ bên ngoài bất quá phút chốc liền trở nên quặng quẽ đứng lên, phản phất trước đây náo nhiệt ồn ào náo động đều là ảo tưởng đồng dạng. Từ Khiếu xoay đầu lại, ánh mắt có chút phức tạp. Bên cạnh Viên Tạ Tông rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Nghĩa phụ, thật chẳng lẽ cứ như vậy để Triệu Khiên đem hai vị quận chúa mang đi?" Đông đảo vương phủ cao tầng đều là kìm nén một cú khí. Đây quả nhiên là biệt khuất vô cùng. Trơ mắt nhìn đến Triệu Khiên cái kia binh báo tự đắc bộ dáng, bọn hắn gan đều khí đau nhức. Từ Khiếu không để ý đến đám người ánh mắt, chỉ là nhìn về phía chân trời, tự lẩm bẩm, "Cơ hội ta đã cho các ngươi, có thể hay không bắt lấy, liền nhìn chính các ngươi." Hắn thở dài lắc đầu, khoát khoát tay một thân một mình bước vào nội đường. Đám người hai mặt nhìn nhau. "Nghĩa phụ nói các ngươi là ai?" Lý Nghĩa Sơn bước xuống một câu, cuối cùng cũng là lắc đầu rời đi. "Các ngươi nhìn xem ai không có ở." Lý Nghĩa Sơn nội tâm thở dài, vương gia cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn bỏ qua hai vị nữ nhi hạnh phúc cả. Đám người lẫn nhau nhìn đến, không hiểu kỳ ý,
Rốt cuộc, Tề Dương Quốc ánh mắt co rụt lại, đột nhiên nhớ tới một người. Trần Chi Báo. Đám người hít vào khí lạnh, trong con mắt tràn đầy kinh hãi. Mọi người đều biết, Trần Chi Báo ưa thích nhị của chúa. Mà lúc này Triệu Khiên bên này, xuống núi đường xá lại là vô cùng thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến để đám người cũng là bất khả tư nghị. Thậm chí tại trải qua Thanh Lương Hồ thời điểm, đều không có bất kỳ trở ngại nào, bởi vì trên mặt hồ, không biết khi nào vậy mà nhiều hơn một tòa cầu. Mãi cho đến ở dưới chân núi, đám người đều có còn tại trong mộng cảm giác, hai mặt nhìn nhau. Quả thật cứ như vậy xuống, thật vô sự phát sinh. Nói xong hai vương tranh mũi nhọn đâu, trước đó cái kia một điểm làm khó dễ cũng không tính a. Tiêu Giao Vương quả thật liền như vậy đem hai vị quận chúa mang đi. Thế, luôn cảm giác bị lừa. Làm sao bây giờ, còn có đi hay không Hoàng Châu uống rượu mừng? Đi, đương nhiên muốn đi, ta cũng không tin chuyện hôm nay liền như vậy kết thúc, đây tuyệt đối không hợp lý. Đông đảo tân khách đều là thầm thì. Từ Phong Niên đi theo tại đội xe hậu phương, sắc mặt âm trầm, bất quá tại gặp được Đào Hoa Kiếm Thần sau đó, rốt cuộc cố nặn ra vẻ tươi cười, cứu cứu. Đặng Thái A gật gật đầu, thở dài tại bả vai hắn vô bố. Một đoàn người không ngừng tiến lên. Trên đường đi, Bắc Lương dân chúng không ngừng cung tiễn lấy hai vị quận chúa, bất quá phần lớn là vì Từ Chi Hổ mà đến. Vị này đại quận chúa tại Bắc Lương danh vọng không thấp, ngày bình thường cũng làm chút đối với bách tính có lợi chuyện tốt, lúc này xuất giá, tự nhiên rất nhiều người đến đưa. Gió êm sóng lặng, vui mừng không khí quanh quẩn. Mãi cho đến tiếp cận Bắc Lương biên cảnh, đến lúc này, rất nhiều giang hồ khách đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Dù sao rất nhiều người chuyên mà đến, cũng không phải là vì ăn ly rượu mừng, mà là muốn nhìn một chút náo nhiệt, bất quá phần lớn người vẫn là hạ quyết tâm không muốn rời đi, dù là hôm nay không gặp được hai vương tranh mũi nhọn, có thể đi Hoàng Châu kiến thức bên dưới cũng không tệ. Mang theo đủ loại suy nghĩ, trước mọi người đi. Đông nhiên nguyên bản đang tại vững bước tiến lên đội xe đình trệ, rung trời khua chiêng gõ trống âm thanh cũng dần dần ngừng. Đám người đang không rõ ràng trò lắm giữa, đang nghe thấy từng đợt thùng thùng âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trong mấy mắt, tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng, con ngươi dần dần trừng lớn, có chút hiểu công việc đã nghe được động tĩnh này là cái gì. Kỵ quân, là kỵ quân. Với lại số lượng không nhỏ, bằng không thì sẽ không có động tĩnh như vậy. Bậc này khí thế, tuyệt đối không phải đồng dạng kỵ quân. Là Hoang Châu đến đây tiếp ứng người, vẫn là Bắc Lương người. Trong lòng mọi người nổi lên kinh đào hải lãng. Từng kia ánh mắt sáng lên, tất cả ánh mắt đều là đã nhìn chăm chú phía trước, đã có rất nhiều thận trọng người, thông qua bên người Tiêu Giao Vương phủ người cùng Tiêu Giao Vương phản ứng đến xem, người đến chỉ sợ không phải Hoàng Châu kỵ quân. Đáp án kia liền không cần nói cũng biết. Lúc này Triệu Khiên cưỡi tại đạp tuyết bên trên, sau lưng tức là hai cái hoa mỹ tiệu hoa, Từ Chi Hổ cùng Từ Vị Hùng ngồi ngay ngắn trong đó, một trái một phải. Triệu Khiên bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, khỏe miệng mơ hồ mang theo một tia trào phúng ý cười. Rốt cuộc tại vạn chúng chú mục phía dưới xa ra chân trời, một đạo màu đen dòng lũ xuất hiện, ước chừng 3000 số lượng, mà tinh thiết chiến giáp dưới ánh mặt trời phản xạ ra bóng lượng chói mắt qua mang, từng cổ sát khí chứa mà không phát, người cầm đầu bạch bảo ngân đường, khuôn mặt tuấn lãng, khí thế nổi bật. Rất nhiều người đã nhận ra hắn thân phận. Bạch Y Binh Tiên, tiểu nhân đồ, Trần Chi Báo. Mà cái kia 3000 thiết kỵ tức là hắn bồi dưỡng nhiều năm thân vệ, vô cùng dũng mãnh, cơ hồ có thể so sánh đại tuyết long kỵ. Thế, lại là tiểu nhân đồ. Ta liền nói, Bắc Lương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ đây là muốn quang minh chính đại đem hai vị quận chúa đoạt lại đi. Cái kia cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, để hai vị quận chúa ra Bắc Lương vương phủ. Bắc Lương vương hẳn là sẽ không như thế đi. Đám người vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc. Bất quá từng cái đã bắt đầu kích động đứng lên. Từ Phong Niên nguyên bản âm trầm ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn đến Trần Chi Báo bắt đầu dâng lên chờ mong, hắn ước lượng biết Trần Chi Báo là vì chuyện gì mà đến, trong ngày thường hắn cùng Trần Chi Báo lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng lúc này, hắn không gây so hy vọng Trần Chi Báo có thể thành công. Thường kia ánh mắt nhìn về phía Bạch Tỷ Bình Tiền. Trần Chi Báo ánh mắt lãnh túc, chậm rãi tại đón dâu đội ngũ bên trên lướt qua. Ở trong đó một cái kiệu hoa bên trên dừng lại chốc lát, ánh mắt bên trong dâng lên từng tia tiềm ẩn cực sâu ái mộ. Hắn ái mộ Từ Vị Hùng đã lâu, hắn biết, nếu là không có hoàng đế ban hôn chuyện này, chỉ sợ Từ Vị Hùng sẽ trung thân không gả, thủ vệ tại Từ Phong Niên bên người, lấy Từ Vị Hùng thông minh, tuyệt đối sẽ không cùng với chính mình. Mà bây giờ, là hắn duy nhất có thể mang đi Từ Vị Hùng cơ hội. Cho nên, hắn đến.